Chương 998 ngũ phẩm viên mãn chân tiên, chương 998 ngũ phẩm viên mãn chân tiên, long ngâm chấn triệt hoàn vũ, hổ gầm đứt đá xuyên kim, phượng minh thanh việt cửu thiên, uy hống trầm hồn đại địa. Tứ đại thánh thú hư ảnh tại quang mạc bên trong đồng thời gầm thét, thần mang như liệt nhật bạo tạc, thanh, bạch, hồng, hắc tứ sắc quang hoa giao dệt thành một đạo càng ngưng luyện bích lũy, như vạn cổ bất diệt thần kim, đem cỗ uy áp khủng bố gần như muốn phá vỡ tính thất kia gắt gao khóa chặt trong gang tấc. Dù cho là một tia khí tức nhỏ bé không thể nhận ra, đều bị phù văn lưu chuyển trên quang mạc vững vàng cầm cố, như con thú bị vây khốn trong bùn lầy, không hề tiết lộ nửa phần. Huyền mặc hắc liên dưới thân tô mặc kịch liệt chấn động, huyền âm tiên lực trên cánh sen như thủy triều tuôn vào thể nội hắn, tựa như một đôi bàn tay ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi cố lực lượng đang cuồn cuộn muốn nứt ra kia, trải chuốt tiên lực cuồng bạo thành dòng suối ngoan ngoãn. Vài hơi thở sau, đôi mắt tô mặc đang nhắm chặt từ từ mở ra, trong mắt trước tiên lóe lên hai đạo kim mang rực rỡ, như hai vầng thái dương mới mọc, xuyên phá sự tĩnh mịch trong phòng, ngay cả thần quang của tứ tượng quang mạc cũng vì thế mà ảm đạm. Ngay sau đó, ước vạn vi hình trụ hải trong đồng tử hắn sinh diệt chìm nổi, sự ra đời và hủy diệt của vũ trụ chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng tinh hà lưu chuyển. Tinh hệ va chạm nhanh chóng diễn ra trong mắt hắn, dường như chỉ cần hắn khẽ liếc một cái, liền có thể chúa tể sinh tử tồn vong của một phương vũ trụ chi. Hải. Sau khi nuốt chửng và luyện hóa toàn bộ tứ phẩm chân tiên dược còn lại trong tay, cùng với một phần nhỏ ngũ phẩm chân tiên dược, hồng mông vô lượng chân tiên thể của Tô Mặc cuối cùng đã bước vào cảnh giới tứ trọng biến mãn. Chỉ riêng lực lượng nội thân đã gần như có sức mạnh sánh ngang ngũ phẩm sơ kỳ chân tiên, cộng thêm tu vi tứ phẩm biến mãn chân tiên, chiến lực mạnh mẽ đến mức ngay cả không ít ngũ phẩm hậu kỳ chân tiên cũng phải cam bái hạ phong. Tiếp theo, chính là lúc bản tọa khai quải. Khoe miệng Tô Mặc khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia ý cười hiểu rõ, những thể tu khác muốn đột phá bình cảnh này, nếu không có đại cơ duyên, ít nhất cũng phải mấy chục đến trăm cái vũ trụ kỷ nguyên, mà hắn chỉ cần bọn vẹn một canh giờ. Quan chú Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh. Ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh, 5000 vũ trụ kỷ nguyên sau, thành công đột phá gông xiềng, đặt chân Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh đệ ngũ trọng nhập môn chi cảnh. Âm ầm một tiếng vang lớn tựa như đến từ vụ nổ lớn của vũ trụ nổ tung trong sâu thẳm thức hải của Tô Mặc, chấn động đến mức thần hồn hắn cũng hơi tê dại, đạo quang mang thần bí luôn mơ hồ trong cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một cỗ vĩ lực mênh mông khiến lục phẩm chân tiên cũng phải kinh hồn bạt vía từ bản mệnh trụ hải của hắn quần quần tuôn ra, như thiên hà bỡ đê lao về tứ chi bách hải của hắn. Trong một sát na, liền hóa thành ức vạn tiên lực chi long, mỗi con cự long đều bảy bước rõ ràng, trong mắt rồng lóe lên thần quang phá diệt và sáng tạo, gầm thét xông về ức vạn tỷ tế bào trụ hải toàn thân Tô Mặc. Nơi đi qua, bích lũy của tế bào trụ hải bị dễ dàng xé rách, khí hỗn độn quần quần như sôi, quần thể vũ trụ vốn ổn định dưới sự xông rửa của vĩ lực kịch liệt chấn động, nhưng lại không tan vỡ, ngược lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng lột xác. Tế bào trụ hải dưới sự xúc tác của cố vĩ lực thần bí này bành trướng gấp bội, như quả bóng bị thổi phồng mà điên cuồng sinh trưởng, mỗi một lần mạch động đều khuyết trương ra một vòng, bích lũy hỗn độn ở rìa không ngừng bị chống đỡ, tái tạo, tản ra khí tức tân sinh. Huyền Mặc Hắc Liên nâng đỡ thân thể hắn, xoay tròn chậm rãi ở trung tâm tinh thất, vân lộ huyền ảo trên cánh sen sáng lên, như từng đạo khẩu hút, dẫn những kia vĩ lực tràn ra trở lại thể nội, tránh lãng phí, tứ tượng phong thiên đại trận cũng vận chuyển hết công suất, phù văn trên quang mạc lưu chuyển như bay, thanh long vẫy đuôi quét sạch khí tức tán dật, bạch hổ gầm rừng trấn áp không gian sao động, chu tước vỗ cánh đốt cháy năng lượng dư thừa. Huyền Vũ rụt đầu củng cố căn cơ đại trận, cùng với đài sen hợp lực, gắt gao phong tỏa uy áp không ngừng tăng lên của Tô Mặc trong tinh thất, không để ngoại giới phát giác nửa điểm dị động. Một canh giờ sau, ước vạn tỷ tế bào trụ hải đã bành trướng gần 10 lần cuối cùng ngừng quyết trương, mỗi một tế bào trụ hải, đường kính đều vượt quá ước trụ niên, sự vận chuyển của quần thể vũ trụ bên trong đạt đến một trạng thái cân bằng hoàn toàn mới, tản ra khí tức trầm hậu đặc trưng của ngũ phẩm chân tiên. Lúc này, đạo thần quang mơ hồ trong sâu thẳm thức hải lại chấn động một lần nữa, giống như đã hoàn thành sứ mệnh mà thu liễm tất cả phong mang. Cố vĩ lực khủng bố khiến lục phẩm chân tiên cũng phải kinh hãi trong cơ thể lập tức biến mất không dấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại tế bào trụ hải đã được tái tạo hoàn toàn, càng thêm cứng hãn, tĩnh lặng vận chuyển trong cơ thể Tô Mặc, tản ra khí tức trầm ổn mà hùng vĩ, như cự thú đang ngủ đông. Tiếp theo, chính là Hồng Mông Huyền Tẫn Chân Tiên Kinh. Không một chút dừng nghỉ, Tô Mặc một hơi lại đột phá. Người tiếp tục tu luyện Hồng Mông Huyền Tẫn Chân Tiên Kinh, 10000 vũ trụ kỷ nguyên sau, cuối cùng tâm có sở ngộ, đột phá ngũ phẩm biến mãn chân tiên chi cảnh. Hồng sâu thẳm thức hải, đạo quang mang thần bí vừa mới trầm tịch lại chấn động, ngay sau đó vô số chân tiên đại đạo cảm ngộ như thủy triều từ sợi quang tuôn ra, có về quy tích lưu chuyển của pháp tắc thời không, như tinh hà trải rộng trong thức hải, có về sự phân tích cực hạn của bản nguyên tiết lực, tựa như lưu ly trong suốt rõ ràng, càng có vô số chân tiên tu luyện cả đời đốn ngộ kết tinh, như chân châu sâu thành chuỗi. Những cảm ngộ này hóa thành nhức vạn đạo lưu quang, quét về phía bản mệnh thần hồn của Tô Mặc. Ý thức của Tô Mặc trong nháy mắt bị cuốn vào dòng lũ đại đạo này, cả người trực tiếp bước vào một loại đốn ngộ sâu sắc. Mọi thứ bên ngoài đều bị che chắn, tiếng long long của tứ tượng đại trận, sự chấn động của Huyền Mặc Hắc Liên, thậm chí sự vận chuyển của tế bào trụ hải trong cơ thể đều trở nên mơ hồ không rõ. Tâm thần hắn hoàn toàn dung nhập vào biển đại đạo kia, lúc thì hóa thành vi trần cảm nhận tia sinh cơ đầu tiên khi hỗn độn sơ khai, thể ngộ chí lý hữu sinh như vô, lúc thì hóa thành tinh thần thể ngộ pháp tắc luân hồi sinh diệt của vũ trụ, minh ngộ đại đạo thịnh cực mà suy, vô số đạo tắc khó hiểu trong thức hải hắn tự động suy diễn, ơn chứng, bình cảnh tu vi vốn bị tắc nghẽn như băng tuyết tiêu tan mà từng tầng tăng dã, hóa thành cam tuyển dưỡng đạo tâm, khiến hắn đối với sự lý giải về chân thiên chi cảnh càng thêm thông suốt. Gần như ngay khi hắn rơi vào đốn ngộ, trong bản mệnh trụ hải, từng bị Hắc Diệu tộc thập tứ chân tiên lao tổ bị phong ấn hoàn toàn như tượng đá, cùng với một đám chân tiên hóa thân của họ, dường như nhận được mệnh lệnh vô hình, từng bị một tan bỡ. Tiên khu của bọn họ hóa thành từng điểm linh quang, tiên hồn tan thành từng sợi khói xanh, thậm chí chân tiên đạo quả đã tu luyện hàng trăm hàng ngàn vũ trụ kỷ nguyên, đều trong sự tan rã mà bóc tách ra bản nguyên chân tiên thuần túy nhất, hóa thành từng đạo thần quang bản nguyên ngũ sắc, vượt qua vô tận thời không, chính xác xuất hiện ở địa bản mệnh trụ hải của Tô Mặc, tựa như ma thần khai thiên tích địa, mang theo vô song chi lực nhanh chóng nghiền nát trụ hải tinh bích, khiến bản mệnh trụ hải đã bành trướng gấp vạn lần so với vũ trụ chi hải khi Tô Mặc ra đời, lại một lần nữa với tốc độ đáng sợ khuyết tán ra bốn phương tám hướng, diễn hóa ra không gian trụ hải mới, thai nghén nhiều quần thể vũ trụ hơn. Một canh giờ sau, khí thế quanh thân Tô Mặc dần dần leo lên đến đỉnh phong, tựa như thái cổ thần chỉ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, mỗi một lần hô hấp đều mang theo lực lượng lay động hoàn vũ. Cố uy áp đó mạnh mẽ đến mức trực tiếp vượt qua phần lớn lục phẩm sơ kỳ chân tiên, ẩn ẩn trực truy thế của lục phẩm trung kỳ chân tiên. Viên Mặc Hắc Liên dưới thân hắn phát ra tiếng rên rỉ ong ong không chịu nổi gánh nặng, rìa cánh sen đã xuất hiện những vết nước nhàn nhạt, như lưu ly vỡ nát, ngọc quang vốn ôn nhuận trở nên ảm đạm, sự lưu chuyển của huyền âm tiên lực cũng xuất hiện sự trì trệ, hiển nhiên đã sắp không chịu nổi sự nghiền ép của cỗ lực lượng khủng bố này. Ngay cả tứ tượng phong thiên đại trận do bốn vị linh hư huyễn thân duy trì, trên quang mạc cũng bò đầy những vết nước nhỏ li ti, hư ảnh thanh long, bạch hổ và các thánh thú khác kịch liệt chấn động, tiếng gầm thét mang theo sự gắng sức rõ ràng, thần quang trên thân lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tăng dã, để lộ bí mật của tính thất gia thiên địa. May mắn thay, ngay khi tứ tượng phong thiên đại trận dần dần tiếp cận cực hạn, khí tức như hồng thủy vỡ đê trên người Tô Mặc bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Cố uy áp gần như muốn phá vỡ trời đất kia như thủy triều rút đi, từ độ cao gần lục phẩm trung kỳ chân tiên một đường hạ xuống trong nháy mắt, đã rơi xuống dưới cảnh giới ngũ phẩm chân tiên. Vết nứt của tứ tượng đại trận với tốc độ mắt thường có thể thấy được sửa chữa, tiếng gầm thét của thánh thú hư ảnh dần dần bình ổn, trở lại sự trầm ổn, thần quang lại trở nên ngưng thực, tản ra uy nghiêm trấn áp tứ phương, Huyền Mặc Hắc Liên cũng như thở phào nhẹ nhõm mà khẽ chấn động, vết nứt trên cánh sen chậm rãi khép lại, huyền âm tiên lực nhanh chóng lưu chuyển, như một lớp đệm mềm, vững vàng nâng đỡ khí tức của Tô Mặc, không còn dao động. Trong tĩnh thất khôi phục sự yên tĩnh đã lâu, nhưng lại có thêm một loại cảm giác trầm hậu thoát thai hoàn cốt, dường như mỗi một hạt bụi đều ẩn chứa đại đạo chí lý. Tô Mặc từ từ mở hai mắt, phù văn đại đạo trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng hóa thành một mảnh tinh không trong suốt, sâu thẳm mà mênh mông, phản chiếu tâm cảnh cổ tình vô ba của hắn lúc này. Tiếp đó, khoe miệng Tô Mặc khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, "Ngũ phẩm viên mãn chân tiên, thành công rồi." Chương 999 mời chương 999 mời Cửu Linh Sơn Trang, tinh thất. Tô Mặc chậm rãi đứng dậy, xương cốt toàn thân xê dịch phát ra tiếng lách cách rất nhỏ, tựa hồ có ước vạn tinh thần đang lưu chuyển sinh diệt trong tùy xương, mỗi lần ma sát đều bắn ra tiên quang vụ vặt. Khi tâm triều dâng trào, thanh sam nhẹ nhàng trải ra dưới sự phát động vô hình của tiên lực, mép áo choàng lấp lánh ánh sáng nhạt, là tiên lực bản nguyên chưa tan hết đang lưu chuyển, giống như ánh trăng mạ trên vải áo, theo động tác gợn lên từng vòng sóng gợn. Khí tức quanh thân hắn hòa quyện hoàn hảo với sự trầm ngưng của tinh thất, nhưng lại toát ra vẻ đạm nhiên nhìn xuống chúng sinh từ giờ phút này, thương linh hải không còn tồn tại nào có thể thực sự lọt vào pháp nhãn của hắn. Đột phá ngũ phẩm viên mãn chân tiên, chỉ bằng chiến lực bản tôn, đã trực tiếp đuổi kịp lục phẩm trung kỳ chân tiên, nếu lại phối hợp với 1500 tôn linh hư nguyên thần, bố trí thiên thần đại trận đã hao phí vô số tâm huyết suy diễn, thì ngay cả bát phẩm chân tiên cũng có thể một trận chiến. Đừng nói thương linh hải, ngay cả mười mấy vũ trụ chi hải xung quanh cũng chưa từng nghe nói có thế lực nào có bát phẩm chân tiên tọa trấn, thậm chí ngay cả thất phẩm chân tiên cũng đã là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa. Một lúc lâu sau, Tô Mặc mới áp chế sự kích động trong lòng, thần thức như kim dò biển, chìm vào bản mệnh trụ hải, nhìn 12 cây ngũ phẩm chân tiên dược còn sót lại trong tiên quang lượn lờ. Trong mắt không khỏi lóe lên một tia may mắn mà năm đó khi đấu giá, sự chết chóc của hai đại tiên tộc Tử Quang và Kim Nguyên đã khiến giá cuối cùng tăng thêm 14 cây ngũ phẩm chân tiên dược và hàng trăm cây tứ phẩm chân tiên dược, nếu không, chỉ với 42 cây ngũ phẩm chân tiên dược ban đầu, thật sự không chắc có thể khiến hắn đột phá hoàn toàn, vững vàng củng cố tu vi ở cảnh giới ngũ phẩm viên mãn chân tiên. Ngay sau đó, Tô Mặc tâm thần khẽ động, như gảy dây đàn vượt qua thời không, lập tức liên hệ với hàng ngàn tôn linh hư huyễn thân đang du lịch bên ngoài. Chỉ trong vài hơi thở, từng đạo ký ức thần hồn như thủy triều vỡ đê tràn vào thức hải của hắn, 235 kỷ nguyên hỗn độn biến đổi của thương linh hải nam cảnh, nhanh chóng trải ra thành một bức tranh động trong thức hải hắn. Trong thời gian đó, ngoại trừ một tộc quần chân tiên bị các thế lực tam cảnh vây quét hoàn toàn diệt vong, ngay cả ấn ký truyền thừa cũng bị xóa bỏ, nam cảnh không có chuyện lớn gì xảy ra. Hiện nay toàn bộ cục diện nam cảnh đã dần ổn định, các thế lực lớn đã cơ bản phân chia lãnh thổ, tuy biên giới thỉnh thoảng có ma sát, nhưng khó có thể gây ra sóng gió đủ để lay chuyển cục diện, trong thời gian ngắn sẽ không có biến động lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, suy suy vô số đạo thần quang nhanh chóng lóe lên trong bản mệnh trụ hải của Tô Mặc, như pháo hoa nở rộ, hiện lộ ra từng kiện thiên tài địa bảo cấp chân tiên có tinh tụy ngọc toàn thân trắng trong, chứa được ước vạn tinh thần tinh nguyên, có u minh đằng bốc cháy ngọn lửa bất diệt, tỏa ra khí tức đốt núi nấu biển, càng có giới thạch khắc phù văn không gian, chạm vào liền có thể cảm nhận được mạch động của pháp tắc không gian. Những thiên tài địa bảo này chất thành núi, số lượng trực tiếp đột phá 5 chữ số, trong đó có tới 46 kiện cấp ngũ phẩm chân tiên, thậm chí còn có một kiện thiên tài địa bảo cấp lục phẩm chân tiên được bao phủ trong bảy sắc hạ quang tiên nguyên chất thủy. 235 kỷ nguyên hỗn độn này, hàng ngàn tôn linh hư nguyên thân của Tô Mặc không chỉ bố trí thiên la địa vong giám sát nam cảnh, quan trọng hơn là để bản tôn hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo cấp chân tiên, chuẩn bị cho sự đột phá trong tương lai của hắn. Thu hoạch không tệ, so với lần đấu giá trước còn hơn hẳn. Tô Mặc lướt ngón tay qua đống bảo vật trong bản mệnh trụ hải, cảm nhận năng lượng hùng vĩ chứa đựng bên trong, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, sau đó lại thở dài một tiếng, nhưng chuyện tốt như vậy cũng chỉ có một lần này thôi. 235 kỷ nguyên hỗn độn này, hàng ngàn linh hư nguyên thân gần như đã lật tung thương linh hải, phàm là thiên tài địa bảo cấp chân tiên vô chủ, cơ bản đều bị hắn quét sạch. Muốn có được thu hoạch quy mô như vậy nữa, e rằng chỉ có thể tiến về các vũ trụ chi hải khác xung quanh. Lắc đầu, Tô Mặc không nghĩ nhiều nữa, tâm thần khẽ động, dòng sông thời gian xung quanh tĩnh thất nhanh chóng lóe lên, tốc độ chạy của thời gian như bị một bàn tay vô hình điều khiển, từ 8000 lần tăng vọt, cuối cùng ổn định ở vạn lần. Tiếp đó, nhất phẩm chân tiên dược trong bản mệnh trụ hải như nhận được mệnh lệnh, từng mảng nổ tung, hóa thành từng đạo tiên lực bản nguyên tinh thuần, như mưa phùn nhỏ giọt hòa vào ức vạn tỷ tế bào trụ hải của hắn. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chớp mắt, một kỷ nguyên hỗn độn bên ngoài đã lặng lẽ trôi qua. Tô Mặc quanh chân ngồi trên huyền mạc hắc liên, tiên lực quanh thân lưu chuyển như sông, tỏa ra ánh vàng nhạt, ức vạn tỷ tế bào trụ hải tham lam nuốt chửng năng lượng đã luyện hóa, mỗi tế bào đều phát ra tiếng long long thỏa mãn, như đang ca tụng khúc ca đại đạo. Đột nhiên, một tiếng phục nhẹ vang lên, thiên tài địa bảo cấp lục phẩm chân tiên duy nhất thiên nguyên chân thủy, hóa thành sợi hà quang bảy màu cuối cùng ở trung tâm bản mệnh trụ hải, tiêu hao hết kia bản nguyên lực cuối cùng tan biến như khói như sương, không để lại chút cặn bã nào, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng vương vấn trong trụ hải. Đến đây, tất cả thiên tài địa bảo cấp chân tiên trong tay Tô Mặc, từ nhất phẩm đến lục phẩm, đã hoàn toàn tiêu hao hết, bị hắn nuốt chửng luyện hóa sạch sẽ. Kể từ khi tu vi và tiên thể song song đột phá, tốc độ luyện hóa của Tô Mặc so với trước kia nhanh hơn không chỉ trăm lần, lượng thiên tài địa bảo khổng lồ như vậy, cũng chỉ đủ để hắn tu luyện một kỷ nguyên hỗn độn. Vài hơi thở sau, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tinh không trong suốt nổi lên một tia gợn sóng, sau đó lướt qua một vẻ thất vọng khó che giấu. Một kiện thiên tài địa bảo cấp lục phẩm chân tiên, bản nguyên lực chứa đựng đủ để sánh với hơn 30 kiện thiên tài địa bảo cấp ngũ phẩm chân tiên, cộng thêm vạn kiện thiên tài địa bảo cấp chân tiên phẩm giai thấp, thu hoạch như vậy, so với những gì hắn có được từ buổi đấu giá năm đó còn nhiều hơn vài phần. Nhưng kết quả thì sao? Năng lượng khổng lồ như vậy rót vào, lại còn kém không ít hỏa hầu để hồng mông vô lượng chân tiên thể của hắn bước vào cảnh giới lục trọng tiểu thành. Ai? Muốn chạm tới lục trọng viên mãn, Tô Mặc khẽ gõ ngón tay lên đài sen, phát ra tiếng vang trong trẻo, lông mày hơi nhíu, nếu không có cơ duyên to lớn khác, e rằng phải vét sạch mười mấy 20 tòa vũ trụ chi hải mới đủ. Mà thời gian cần thiết này, ít nhất cũng phải vài nghìn kỷ nguyên hỗn độn. May mà, bản tọa không phải những lao già thọ nguyên khô kiệt kia, vài nghìn kỷ nguyên hỗn độn, bản tọa đợi được. Khoe miệng Tô Mặc cong lên một nụ cười, ngũ phẩm chân tiên, thọ nguyên cao tới 54000 kỷ nguyên vũ trụ, nếu phục dụng diên thọ tiên dược, sống qua 6 vạn kỷ nguyên vũ trụ cũng không phải là không thể. Mà hắn, ngay cả khi tính cả lượng thọ nguyên khổng lồ đã hao phí dưới tốc độ chạy của thời gian, tính toán kỹ lưỡng cũng chưa đến 50 kỷ nguyên vũ trụ, lại còn chưa bằng một phần lẻ của thọ nguyên hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mặc tâm thần khẽ động, dòng sông thời gian lưu chuyển quanh tính thất như thủy triều rút đi, những gợn sóng ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường dần lắng xuống, cảm giác chỉ trệ do tốc độ vạn lần mang lại lặng lẽ tiêu tan, thời gian trở lại nhịp điệu bình thường, đồng bộ hoàn hảo với dòng chảy thời gian bên ngoài. Hắn chậm rãi đứng dậy, huyền mặc hắc liên dưới thân nhẹ nhàng xoay nửa vòng, hóa thành một đạo hắc quang hòa vào vạt áo của hắn, biến mất không thấy. Thanh sam quanh thân phất phơ, khí tức bốn thu liễm hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại vẻ đạm nhiên hòa làm một thể với tiên linh chi khí của Cựu Linh Sơn Trang, không tìm thấy chút uy nghiêm nào của ngũ phẩm viên mãn chân tiên. Tiếp đó, không gian nổi lên một tia gợn sóng, giống như mặt nước bị viên đá nhẹ nhàng chạm vào, thân ảnh Tô Mặc biến mất trong tinh thất. Thời gian vội vã, chớp mắt, lại một diễn kỳ trôi qua. Trong đỉnh đá giữa hồ, trên bàn đá bày một tấm tiên trà mới pha, trà canh trong suốt như hộ phách, trong hơi nóng lượn lờ tỏa ra hương thơm ngát lòng người. Tô Mặc một thân thanh sam, nghiêng tựa trên ghế đá, ngón tay khẽ vuốt một chén trà ngọc sắc, ánh mắt rơi xuống mặt hồ gợn sóng xanh biếc ngoài đỉnh. Mặt hồ như gương, rõ ràng phản chiếu đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn, tựa hồ có thể dung nạp vạn sông thế gian, lại có thể nhìn thấu vạn vật hư vọng. Đối diện hắn ngồi một lão giả, tóc bạc trắng như sương, nhưng được trải chuốt tỉ mỉ, dùng một cây trầm gỗ đơn giản buộc sau gáy. Bạch y phiêu giật, và áo thêu vân vân nhạt, theo hơi thở nhẹ nhàng phập phồng, tựa hồ có tường vân lưu chuyển giữa đó, toát ra vẻ thoát tục phiêu giật. Lão giả dung mạo hiền lành, khoe mắt lông mày mang theo sự ôn nhu lắng động của năm tháng, những nếp nhăn chẳng chịt như ẩn chứa vô số câu chuyện, khoe miệng luôn treo một nụ cười hiền hòa, trên người thì tỏa ra một luồng khí tức hư ảo đặc trưng của cựu phẩm hư tiên như liễu rủ trong gió, tưởng chừng nhẹ nhàng vô định, nhưng thực chất mỗi tia khí tức đều cộng hưởng với trời đất, ẩn chứa đạo vận đại đạo, là phong vị chỉ có thể dưỡng thành khi ngâm mình trong linh khí trời đất lâu năm. Tán Tiên Thanh Nguyên, 8000 năm trước, hắn ngẫu nhiên mua được trang viên bên cạnh Tô Mặc, trở thành hàng xóm của Cựu Linh Sơn Trang. Hai người đều có tu vi cựu phẩm hư tiên vạn ước năm qua, Thanh Nguyên Tán Tiên này thường xuyên đến thăm, hoặc là cùng Tô Mặc đối dịch bài bán, hoặc là nhàn đảm vài chuyện thú vị xung quanh Vân Linh Tiên Thành, qua lại vài lần, lại trở thành bạn bè không tệ trong mắt người khác. Tô Mặc đạo hữu, 3000 vạn năm sau, chính là ngày Vân Linh Tiên mộ mở ra, Tô Mặc đạo hữu có nguyện cùng ta đi. Chương 1000 cựu vực tiên chiến, chương 1000 cựu vực tiên chiến. Thanh Nguyên Tán Tiên bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trà thang ấm áp trượt qua cổ họng, lưu lại nhàn nhạt dư vị. Trong mắt hắn dâng lên đầy áp sự lưu bể, phản phất đã xuyên qua trùng trùng thời không, nhìn thấy sâu trong tiên mộ những cây tiên tiên dược lay động rền ráng, hà quang lượn lờ, đạo vận tự nhiên. Vân Linh Tiên mộ, đó chính là nơi an nghỉ của cựu phẩm tiên tiên Vân Linh Tiên Tiên, có thể nói là cơ duyên lớn nhất nhì gần Vân Long Tiên Thành. Tiên mộ này mỗi 1000 hỗn độn kỳ lại mở ra một lần, trong Vân Long Tiên Thành có bao nhiêu cựu phẩm hư tiên, chuẩn tiên tiên, đều là từ Vân Linh Tiên mộ tìm được tiên tiên cấp thiên tài địa bảo, mới thành công bước ra bước quan trọng nhất đó, thoát khỏi gông cùm hư tiên, thăng cấp thành tiên tiên chân chính. Tô Mặc thu ánh mắt từ mặt hồ về, đặt lên khuôn mặt đầy mong đợi của Thanh Nguyên Tán Tiên, nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí bình đạm nhưng mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Thanh Nguyên đạo hữu, thôi đi. Vân Linh Tiên mộ có cơ duyên, tự nhiên cũng ẩn chứa đại hung hiểm, ta vẫn là ở tiên thành an an ổn ổn ở lại, không tham gia náo nhiệt này nữa. Một tòa cửu phẩm tiên tiên chi mộ, cho dù đối với các cựu phẩm tiên tiên khác mà nói cũng là một cơ duyên không tồi, đủ để khiến bọn họ động lòng. Mặc dù Vân Linh Tiên Mộ đã xuất thế 32 lần, những thiên tài địa bảo phẩm cấp cao kia sớm đã bị các đời thiên tiên thất phẩm trở lên cướp sạch gần hết, đã hiếm khi có thiên tiên thất phẩm trở lên đặt chân vào Vân Linh Tiên Mộ. Nhưng đối với những cựu phẩm hư tiên như bọn họ mà nói, Vân Linh Tiên Mộ vẫn là long đàm hổ huyệt, chưa nói đến những thiên tiên kia, chỉ riêng những cấm chế còn sót lại, những chiến khôi thủ hộ cũng đủ để bọn họ uống một vò, nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá lời. Thanh Nguyên Đạo Hưu Tô mặc đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ bên chén, ngựa khí thêm vài phần chân thành, cơ duyên có tốt đến mấy, cũng phải có mệnh hưởng mới được. Vân Linh Tiên Mộ đối với ngươi và ta mà nói, thực sự không phải là nơi tốt. Ngươi hiện giờ thọ nguyên còn chưa đủ một vũ trụ kỷ, còn có rất nhiều thời gian, hà tất mạo hiểm như vậy? Làm hàng xóm hàng bạn ước năm, cho dù Tô Mặc tâm tính đạm mạc, đối với Thanh Nguyên Tán Tiên bị bằng hữu thường xuyên ghé thăm này, trong lòng cuối cùng vẫn còn lưu giữ vài phần tình mỏng. Thanh Nguyên Tán Tiên nghe vậy cười khổ một tiếng, đem trà thừa trong chén uống cạn, gáy chén cùng án đá chạm vào nhau phát ra tiếng vang nhẹ, giống như một tiếng thở dài bị đè nén. Tô Mặc đạo hữu, ngươi nói không phải không có lý, nhưng đạo hữu quên rồi, còn 800 hỗn độn kỷ nữa, chính là cựu vực tiên chiến một vòng 10 vũ trụ kỷ. Nếu không thể trong 800 hỗn độn kỷ này đột phá thiên tiên, chúng ta e rằng khó có cơ hội sống sót. Hắn ha chẳng phải biết Vân Linh Tiên Mộ hung hiểm, ngay cả nhất phẩm, nhị phẩm tiên tiên đi vào đều có khả năng cực lớn vẫn lạc, huống chi hắn đây ngay cả chuẩn tiên tiên cũng không tính là cựu phẩm hư tiên. Nhưng so với ngồi chờ chết, đây đã là con đường phá cục duy nhất, là tia sáng yếu ớt duy nhất trong tuyệt cảnh. Cựu vực tiên chiến. Tô Mặc khẽ lặp lại bốn chữ này, trong mắt khó có được thêm một tia ngưng trọng. Hắn hiện giờ đang ở Thương Linh Hải, thuộc về Huyền Chân Tiên vực, đó là cương vực do Bất Hủ Kim Tiên Huyền Chân Kim Tiên tự tay sáng lập. Mà cựu vực tiên chiến thì là minh ước tàn khốc do Huyền Chân Kim Tiên cùng 8 đại tiên vực chi chủ xung quanh định ra, trong 9 đại tiên vực, trừ những người được 9 đại kim tiên đặc xá có thể không tham chiến, tất cả tiên cảnh tu sĩ, ngay cả cựu phẩm chân tiên cao cao tại thượng, đều không ai có thể thoát khỏi, trừ phi có thể trốn khỏi 9 đại tiên vực trước chiến tranh. Đó là tiên chi táng trường chân chính, thi sơn huyết hải, đạo cốt thành tro. Ngay cả chân tiên, sơ sẩy một chút cũng có thể vẫn lạc trong đó. Thương Linh Hải ra đời đến nay gần 10 vạn vũ trụ kỷ, chân tiên xuất hiện không chỉ có bấy nhiêu, trong đó hơn nửa đều trở thành khô cốt của cựu vực tiên chiến, chỉ có chân tiên phẩm cấp cao thất phẩm trở lên mới được coi là thực sự có khả năng tự bảo vệ mình trên chiến trường cựu vực, hiếm khi xuất hiện thương vong. Còn về Thanh Nguyên Tán Tiên như vậy tán tu hư tiên không nơi nương tựa, trong cựu vực tiên chiến chính là pháo hôi trong pháo hôi, cơ bản là cục diện thập tử vô sinh, chỉ có đột phá thiên tiên mới có thể có một chút sinh cơ. Tô Mặc đạo hữu, Thanh Nguyên Tán Tiên nhìn ra ngoài đỉnh mây khí cuộn cuộn, mây khí như sóng cuộn trào giữa ẩn chứa vô số sinh tử, ngựa khí mang theo sự quyết tuyệt phá phủ trầm tru. Vân Linh Tiên Mộ là cơ duyên lớn nhất để chúng ta tán tu đột phá thiên tiên. Thay vì kéo dài hơi tàn 800 hỗn độn kỷ, cuối cùng chết trong cựu vực tiên chiến, hóa thành bụi trần không ai biết, không bằng buông tay đánh cược một phen, có lẽ còn có thể liều ra một con đường sống, dù chỉ có vạn phần hy vọng. Ta vẫn là thôi đi. Tô Mặc lần nữa lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên, phản phất đang nói một chuyện nhỏ không liên quan đến mình. Sống thêm một ngày là một ngày, 800 hỗn độn kỷ cũng không tính ngắn, trong đó chưa chắc không có cơ duyên khác. Nếu hắn thực sự giống Thanh Nguyên Tán Tiên, chỉ có tu vi cựu phẩm hư tiên, nói không chừng còn thực sự phải học Thanh Nguyên Tán Tiên này, xông vào Vân Linh Tiên Mộ kia. Đáng tiếc hắn không phải. Hắn không chỉ là nội ngoại song ngũ phẩm chân tiên, tổng hợp chiến lực càng là sánh ngang bát phẩm chân tiên, đừng nói một tòa cựu phẩm thiên tiên mộ gần như bị đào rỗng, cho dù là cựu phẩm thiên tiên mộ lần đầu xuất thế, cũng khó mà lọt vào mắt xanh của hắn. Thanh Nguyên Tán Tiên nghe vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần, nhưng cũng không còn cưỡng cầu, chỉ là đem trà thang còn lại trong chén uống cạn, đáy chén cùng bàn đá nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang nhẹ, giống như một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đứng dậy, bạch y dưới gió hồ thổi nhẹ nhàng lay động, tóc bạc bên thái dương bị gió thổi tung vài sợi, càng lộ vẻ tiêu điều cùng bi trắng của sự liều lĩnh. Tựa như chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Nếu đã như vậy, lão phu liền không phải dạy Tô Mặc đạo hữu thanh tú nữa. Thanh Nguyên Tán Tiên đối với Tô Mặc khẽ chắp tay, trong mắt tuy vẫn còn tiếc nuối, nhưng đã thêm vài phần quyết tuyệt, lão phu đây liền trở về chuẩn bị một phen, 8 triệu năm sau, nếu đạo hữu tâm ý có đổi, liền chuyển tin cho lão phu. Nói xong, hắn không còn dừng lại, xoay người bước ra hồ tâm đỉnh. Những phiến đá xanh dưới chân bị dẫm phát ra tiếng vang nhẹ, hòa cùng tiếng gió, tiếng nước ngoài đỉnh. Khi đi ngang qua cây liễu rủ bên hồ, hắn đưa tay vớt qua một cành cây rủ thấp, đầu ngón tay dính chút sương sớm. Sau đó hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, dọc theo con đường đá quanh co dần dần đi xa. Bóng dáng chuyển qua giả sơn, xuyên qua mảnh vườn hoa đầy tiên lan màu tím, làn gió nhẹ do và áo mang theo làm cánh hoa khẽ rung động, lưu lại một đường hương thơm nhàn nhạt. Cuối cùng, bóng dáng hắn biến mất ngoài nguyệt động môn của Cựu Linh Sơn Trang, chỉ còn lại một bóng trắng dần dần mở đi, như một hạt bụi trần, hòa vào màn sương sớm hướng về Vân Long Tiên Thành. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. Nhìn bóng lưng Thanh Nguyên Tán Tiên dần đi xa, Tô Mặc khẽ thở dài, giọng nói nhẹ đến mức gần như bị gió hồ nuốt chửng. Sự quyết tuyệt và bất đắc dĩ trong bóng lưng đó, như một tấm gương, phản chiếu quy tắc tàn khốc nhất của cổ tiên giới, không có đủ sức mạnh, liền chỉ có thể trôi nổi theo dòng chảy của vận mệnh, ngay cả tư cách lựa chọn an ổn cũng không có. May mắn hay, bản tọa không phải kẻ yếu đó. Bất quá Tô Mặc ngừng giọng, lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như kiếm ra khỏi vỏ, xuyên phá sự yên bình của mặt hồ. Tiếp theo, cựu bực tiên chiến này, bản tọa cũng phải chuẩn bị thật tốt một phen mới được. Chiến lược bát phẩm chân tiên tuy mạnh, nhưng cũng không phải bản vô nhất thất. Sử liệu ghi chép, thường thường mười mấy giới cựu vực tiên chiến, liền sẽ có một hai vị bát phẩm chân tiên vẫn lạc. Huống hồ hắn muốn không chỉ là tự bảo vệ mình, cựu vực tiên chiến là nguy hiểm, há chẳng phải là đại cơ duyên? vô duyên vô cớ, hắn cũng không tiện săn giết chân tiên quy mô lớn, chưa nói đến giới hạn trong lòng hắn, mỗi một chân tiên đều là trụ cột của một phương tiên vực, thực sự muốn gây ra mưa máu gió tanh, Huyền Chân Kim Tiên là người đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn. Với tu vi hiện giờ của hắn, trước mặt một vị bất hủ kim tiên, e rằng cũng không có gì khác biệt so với những tiên tiên, hư tiên kia, chạy trốn cũng là xa xỉ. Mà trong cựu vực tiên chiến, liền không còn nhiều lo lắng như vậy. Chư thiên kiêu hội tụ, sinh tử chém giết vốn là trạng thái bình thường, trong pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé. Nếu có thể trong loạn cục giành được đủ tài nguyên, thôn vệ đủ chân tiên bản nguyên cùng cơ duyên, đây rất có thể sẽ là cơ hội để hắn chứng đạo bất hủ kim tiên, là bàn đạp để hắn khấu khai cánh cửa chí cao kia. Còn 800 hỗn độn kỷ, hy vọng tu vi bản tọa có thể bách xích can đầu càng tiến một bước. Giây tiếp theo, bút thân thể Tô Mặc khẽ động, quanh thân đột nhiên bộc phát ra mấy trăm đạo thần quang, như khổng tức xòe đuôi rực rỡ chói mắt. Xanh, đỏ, trắng, đen, vàng, các sắc quang hoa đan xen thành một mảnh quang vũ, mỗi một đạo thần quang đều ẩn chứa khí tức độc đáo của một tôn linh hư nguyên thân, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc hậu trọng, hoặc linh động. Ngay sau đó, không gian nổi lên từng đợt gợn sóng, giống như mặt nước bị ném đá vào, gợn sóng từng tầng. Mấy trăm đạo thần quang kia như giọt nước rơi vào sông, trong nháy mắt chìm vào gợn sóng, tất cả đều biến mất trong cựu linh sơn trang, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, tựa như mảnh quang vũ rực rỡ trước đó chỉ là một ảo giác thoáng qua. Chỉ còn lại một đạo linh hư nguyên thân cũng mặc áo xanh, khí tức gần như không khác gì bản tôn Tô Mặc lặng lẽ rơi xuống bên của đỉnh, cúi đầu đứng hầu, giống như một cái bóng im lặng, ánh mắt cổ giếng không gợn sóng, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của bản tôn. Chương 1001 thất phẩm chân tiên mộ, chương 1001 thất phẩm chân tiên mộ. Thời gian trôi qua vội vã, 8 triệu năm quang âm như cắt chạy qua cái tay, lặng lẽ trượt đi trong dòng tiên vụ của Vân Long Tiên Thành. Màn sương mù ấy dường như còn đậm đặc hơn xưa, cuốn quanh núi non và tiên hạ, nhưng lại không thể níu giữ bước chân của thời gian. Ngàn dặm xa xôi, Thanh Liễu Sơn Trang. Thanh Nguyên Tán Tiên đứng trên lầu các cao nhất, bạch y phất phơ trong gió núi lồng lộng, tựa như một cánh buồm trắng sắp viễn du, sẵn sàng đón nhận phong ba báo táp vô định. Tóc mai bạc lại thêm vài phần xương trắng, cùng với những nếp nhăn mới khắp nơi khỏe mắt, toát lên vẻ trầm mất của tuế nguyệt và sự quyết tuyệt liều mình. Hắn nhìn về phía Cửu Linh Sơn Trang, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp tiên lâm và mây mù, tia hy vọng cuối cùng trong mắt, như ngọn nến tàn trong gió, dần dần tan biến, cuối cùng hóa thành một vệt thất vọng nhàn nhạt, lắng đọng nơi đáy mắt, tựa như bị phủ một lớp cho bụi không thể gột rửa. Xem ra, Tô Mặc đạo hữu thật sự đã quyết tâm, không muốn đi Vân Linh Tiên mộ rồi. Thanh Nguyên Tán Tiên khẽ tự ngữ, giọng nói bị gió cuốn đi có chút vỡ vụn, như những mảnh giấy bị vò nát, phiêu tán trong hư không. Ai? Thôi vậy, mỗi người một chí hướng, không thể cưỡng cầu. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đầu ngón tay vô thức vuốt ve một miếng ngọc bội cổ kính treo bên hông, đó là một kiện chuẩn thiên tiên khí mà hắn ngẫu nhiên có được từ những năm đầu, cũng là chỗ dựa lớn nhất cho chuyến đi Vân Linh Tiên mộ sắp tới của hắn. Hy vọng sau 800 cái hỗn độn kỷ, Tô Mặc đạo hữu sẽ không hối hận. 800 cái hỗn độn kỷ, đủ nghìn ức ức năm tháng. Đối với phàm nhân mà nói, đó là sự vĩnh hằng mà ngay cả tưởng tượng cũng không thể chạm tới. Đối với tinh thần mà nói, đủ để trải qua vài lần sinh diệt luân hồi, nhưng đối với những tu sĩ tiên cảnh có thọ nguyên tính bằng vũ trụ kỷ như bọn họ mà nói, căn bản không đáng là gì, tựa như 10 ngày nửa tháng của phàm nhân bình thường, chớp mắt đã qua. Bỏ lỡ cơ duyên Vân Linh Tiên mộ lần này, muốn trong vỏn vẹn 800 cái hỗn độn kỷ, lần nữa tìm được cơ hội đột phá, vượt qua ngưỡng cửa chuẩn tiên tiên, xung kích cảnh giới tiên tiên mơ ước, gần như là chuyện hão huyền. Đến lúc đó, đợi đến khi tiếng kèn cựu vực tiên chiến vang lên, chờ đợi vị lão hữu cựu phẩm hư tiên của hắn, chỉ có một kết cục trở thành pháo hôi của những thế lực lớn, bị cưỡng ép biên vào đội hình xung phong, ở tiền tuyến nhất của cựu vực chiến trường, đối mặt với công kích ngập trời, hóa thành một làn cho bụi không ai nhớ đến, ngay cả hồn phách cũng khó mà lưu tồn. Khẽ lắc đầu, đè xuống chút lo lắng thoáng qua trong lòng. Mỗi người có một con đường riêng, bản thân hắn còn khó bảo toàn, hà tất phải đa sầu đa cảm thay người khác. Tiếp đó, Thanh Nguyên Tán Tiên không còn do dự, thân hình khẽ động, và ý như hồng nhạn dương cánh, mang theo một trận thanh phong, kiên quyết bước ra khỏi hộ sơn đại trận của Thanh Liễu Sơn Trang. Ánh sáng trận pháp màu vàng nhạt sau lưng hắn nổi lên một vòng gợn sóng, như bóng nước khẽ lay động, rồi lập tức bình phục như ban đầu. Dưới chân hắn đạp một đạo vân khí ngưng tụ, tốc độ cửu phẩm hư tiên được thúc đẩy đến cực hạn, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, cấp tốc lao về phía đông nam, nơi đó là điểm tập kết mà hắn cùng vài vị cửu phẩm hư tiên khác đã hẹn. Cửu Linh Sơn Trang, trung tâm linh hồ, một chiếc thuyền nhỏ 10 trượng lặng lặng phiêu đãng. Thân thuyền được điêu khắc từ hỗn độn thần mục, màu gỗ trầm mặc như màn đêm, nhưng lại phát ra ánh sáng ôn nhuận, ẩn ẩn có những mảnh vỡ tinh thần lưu chuyển giữa các vân gỗ, tựa như một mảnh tinh không được khảm vào trong đó. Đầu thuyền đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn trà tiên đang bốc lên hơi nóng lờ, phương trà hòa quyện với hơi nước trên mặt hồ, ngưng tụ thành một màn sương mờ ảo, bao phủ chiếc thuyền nhỏ trong vầng sáng như mộng như ảo, không phân biệt được là hiện thực hay viễn cảnh. Tô Mặc nghiêng mình tựa trên ghế mềm trong thuyền, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ đầu gối, tiết tấu thư hoãn, tựa như đang ứng hòa với những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, lại tựa như đang suy diễn một loại đại đạo vận luật nào đó. Hắn có cảm giác trong lòng mà ngẩng đầu, nhìn về phía đông nam nơi Thanh Nguyên Tán Tiên cấp tốc lao đi, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Lần biệt ly này, chính là vĩnh biệt. Tô Mặc khẽ thở dài một tiếng, giọng nói nhẹ đến mức chỉ mình hắn có thể nghe thấy, bị gió hồ nhẹ nhàng thổi tan. Một tôn cựu phẩm hư tiên nhỏ bé, lại không có chân tiên che chở, chí bảo che giấu thiên cơ, trước mặt hắn, một ngũ phẩm viên mãn chân tiên, uy tích vận mệnh của Thanh Nguyên Tán Tiên rõ ràng như vân tay trên lòng bàn tay, không có bí mật nào đáng nói. Hắn đã sớm nhìn thấu chuyến đi Vân Linh Tiên mộ này, tất cả kết cục của Thanh Nguyên Tán Tiên đều chỉ về cái chết, không có một con đường nào ngoại lệ. Những cấm chế còn sót lại trong mộ, những âm sát tiềm ẩn, những thiên tiên tiến vào mộ, thậm chí là những âm mưu ám toán của các tu sĩ đồng hành để tranh đoạt cơ duyên. Từng điều, từng việc, không có lần nào là có thể sống sót rời khỏi Vân Linh Tiên mộ. Trừ phi, hắn lúc này ra tay cứu rút, dùng sức mạnh chân tiên cưỡng ép xoay chuyển mệnh số của đối phương. Đầu ngón tay Tô Mặc khẽ dừng lại, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng nhỏ, tựa như viên đá ném xuống hồ, nhưng rất nhanh đã bình lặng trở lại, khôi phục vẻ tĩnh lặng như giếng, cổ không gợn sóng, trực tiếp đoạn tuyệt ý niệm ra tay cứu rút. Chỉ là một người hàng xóm miễn cưỡng coi là có chút giao tình, hắn không có hứng thú làm bảo mẫu cho đối phương, việc gì cũng phải ba bọc. Lần này cứu hắn, vậy cửu được tiên chiến sau 800 cái hỗn độn kỳ thì sao? Chẳng lẽ còn phải hắn tiếp tục ra tay? Con đường là Thanh Nguyên Tán Tiên tự mình lựa chọn. Đã quyết định xông vào Vân Linh Tiên mộ, tranh đoạt một tia sinh cơ, vậy thì phải gánh vác rủi ro tương ứng. Chết rồi, cũng chỉ có thể nói hắn mệnh chung có kiếp này, là do thực lực bản thân không đủ, vận khí không tốt, không thể trách người khác. Tô Mặc thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về mặt hồ, phản chiếu đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn, dường như sự tiếc nuối thoáng qua vừa rồi chưa từng xuất hiện. Hắn bưng chén trà trên bàn thấp, nhấp một ngụm nhỏ, hương trà thanh khiết, làm tan đi chút gợn sóng thoáng qua trong lòng. Thời gian thoát cái, đã 5000 vạn năm trôi qua. Linh hồ của Cựu Linh Sơn Trang vẫn xanh biết mặt cảnh, trên bàn đá xanh của hồ Tâm Đỉnh, trà tiên mới pha vẫn bốc lên hơi nóng lờ lờ, cảnh trí gần như không khác gì 5800 vạn năm trước, chỉ là cây tùng cổ thụ bên đỉnh lại thêm vài vòng tuổi, càng thêm già dặn hùng vĩ, tựa như một lao giả trầm mặc, chứng kiến sự trôi chảy của tuế nguyệt. Trong hồ Tâm Đỉnh, Tô Mặc ngồi trên ghế đá, tự rót tự uống, áo xanh vẫn như cũ. Đột nhiên, tay hắn đang cầm chén khẽ dừng lại, lông mày khẽ nhíu, tựa như cảm nhận được một sự chấn động xa xôi nào đó. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thần quang trong mắt lóe lên rồi biến mất, ánh sáng đó xuyên thấu màn sương mỏng ngoài đỉnh, xuyên thấu tầng tầng màn sáng của hộ thành đại trận Vân Long Tiên Thành, phá bờ vách ngăn hư không vạn vũ trụ kỷ, như một ngọn đèn pha vô hình, chính xác chiếu rọi lên một tòa hư không cổ mộ khí thế hùng vĩ. Nó lơ lửng trong dòng khí hỗn độn, thân mộ được xây bằng tiên thạch màu vàng sẫm, những phù văn cổ xưa khắc trên đó lấp lánh linh quang yếu ớt, tựa như đang kể về sự huy hoàng của thượng cổ. Xung quanh bao bọc bởi trùng trùng cấm chế, thỉnh thoảng có âm sát chi khí như độc xà luồn lách, phát ra tiếng xì xì tản ra khí tức tở ử vờ ong khiến người ta giận người. Ánh mắt Tô Mặc lại phớt lờ tất cả những điều này, trực tiếp rơi vào một hồ nước liên miên vạn dặm ở ngoại vi của mộ. Nước hồ đen kịt như mực, toát ra sự chết chóc khiến người ta giận người, không một gợn sóng, cũng không một chút sinh cơ, tựa như lối vào u minh. Ở góc đông nam của hồ, một miếng ngọc bội tàn phá đang từ từ chìm xuống đáy hồ, vân mây trên ngọc bội đã bị nước hồ ăn mòn đến mơ hồ không rõ, linh quang vốn có đã hoàn toàn tiêu hao, chỉ còn lại một khối đá vô tri tối tăm, chính là miếng chuẩn thiên tiên khí mà Thanh Nguyên Tán Tiên năm xưa đã đeo. Giây tiếp theo, Tô Mặc cầm chén trà trên bàn, từ từ đổ trà tiên màu xanh biếc trong chén xuống đất. Khoảnh khắc trà chạm đất, không thấm vào khe đá, mà hóa thành một làn khói xanh, lượn lờ bay lên, như một con linh xà mảnh mai, vốn lượn về phía hư không xa xôi, tựa như đang truyền đạt điều gì đó đến một linh hồn đã tiêu tán. Thanh Nguyên đạo hữu, một đường bình an. Giọng nói của hắn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại mang theo một tia tiếc nuối như có như không, tựa như lời từ biệt một đoạn tuế nguyệt, lời tiễn biệt cuối cùng dành cho một người hàng xóm đã gắn bó vạn ước năm. Gió ngoài hồ Tâm Đình nhẹ nhàng thổi qua, thổi tan khói trà, miếng ngọc bội chìm xuống đáy u minh hồ, tựa như cảm ứng được điều gì đó, trước khi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, khẽ run lên một chút, rồi quy về sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Thời gian như thoi đưa, 300 cái hỗn độn kỳ trôi qua, như dòng sông sao cuồn cuộn lặng lẽ trôi đi. Thương Linh Hải đã không còn vẻ yên bình như xưa, trong không khí tràn ngập một sự sao động như mưa bão sắp đến, ngay cả ánh nắng xuyên qua màn sương mù cũng mang theo vài phần sắc vàng trầm buồn. Khi thời hạn cựu vực tiên chiến ngày càng đến gần, áp lực vô hình như mây đen bao phủ, nặng trĩu bao trùm lên từng tấc cơ vực, khiến hơi thở cũng trở nên trì trệ. Từng phương thế lực chân tiên vốn dĩ an ổn, giờ đây đều lộ ra nanh vuốt đã ẩn mình mấy lâu, giống như những con hồng hoàng cự thú đói khát, ánh mắt đỏ ngầu quét nhìn một phía. Bọn họ điên cuồng càn quét các thế lực thiên tiên xung quanh, cướp đoạt tài nguyên, thu nạp tu sĩ, tìm mọi cách để nâng cao thực lực bản thân. Pháp bảo cấp thiên tiên bị cưỡng ép thu giữ, đan dược bị cướp sạch, thiên tài địa bảo bị nổ tận gốc, thậm chí cả những tiên đồ có thể chất đặc biệt cũng trở thành đối tượng bị cưỡng ép trừng triệu, chỉ cần có chút phản kháng liền sẽ dẫn đến tai họa diệt vong. Trong một thời gian, khắp nơi Thương Linh Hải chiến hỏa liên miên, tiên quang và huyết quang đan xen, cục diện thế lực vốn ổn định bị phá vỡ hoàn toàn, như lưu ly vỡ nát. Vô số tộc quần thế lực thiên tiên bị diệt vong dưới vó sắt của chân tiên, tông môn bị san bằng, truyền thừa đoạn tuyệt, tiếng tiên hồn ai oán thê lương vô cùng, ngay cả cách thức vạn vũ trụ kỳ hư không cũng có thể mơ hồ nghe thấy, khiến người ta không khỏi giận người. Ngay cả Vân Long Tiên Thành vốn phồn hoa ổn định cũng bị bao phủ trong một tầng áp lực khủng bố, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng. Trong và ngoài tiên thành, đội tuần tra hư tiên vệ đội nhiều hơn gấp 10 lần so với ngày thường, bọn họ mặc áo giáp, tay cầm lợi khí, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như chì mừng, quét nhìn mọi ngóc ngách. Việc kiểm tra ở cổng thành càng thêm nghiêm ngặt, lệnh bài thân phận của tu sĩ phải được kiểm tra đi kiểm tra lại, túi chứa vật cũng phải cưỡng ép kiểm tra, chỉ cần có chút đáng ngờ liền sẽ bị chặn lại điều tra kỹ lưỡng, giam vào thiên ngục. Các phường thị vốn phồn hoa náo nhiệt ngày xưa đều trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, quầy hàng giảm đi hơn một nửa, phần lớn tu sĩ đều ở trong chỗ ở của mình bế quan không ra ngoài, sợ bị đội tuần tra hư tiên vệ đội coi là người đáng ngờ bắt đi, vô cớ rước họa vào thân. Tuy nhiên, trong Cựu Linh Sơn Trang, mọi thứ vẫn như thường. Linh hồ vẫn xanh biết gợn sóng, phản chiếu trời xanh mây trắng, đình đài vẫn cổ kính tao nhã, tản ra hương trầm của tuyết nguyệt, ngay cả tiên linh khí trong không khí cũng mang theo sự yên tĩnh của ngày xưa, trong lành và thuần khiết. Thỉnh thoảng có linh điệu đậu trên cành hót vang, tiếng hót trong trẻo êm tai, không nghe ra chút căng thẳng nào. Nơi đây và sự căng thẳng áp lực bên ngoài trang, dường như bị một tấm bình phong vô hình ngăn cách, hoàn toàn là hai thế giới, một ồn ào như luyện ngục, một yên tĩnh tựa đảo nguyên. Một tòa thất phẩm chân tiên mộ, tốt, tốt, tốt. cuối cùng cũng phát hiện ra một khối bảo địa ra dáng, đây có lẽ chính là cơ hội đột phá của bản tọa. Chương 1002 tứ tượng tiên lệnh, chương 1002 tứ tượng tiên lệnh, Cửu Linh Sơn Trang, tĩnh thất bên trong. Dưới ánh sáng u ám, chín tầng huyền mặc hắc liên lơ lửng giữa không trung, mỗi một cánh sen đều lưu chuyển ô quang sâu thẳm, tựa như ngưng kết vạn cổ huyền âm chi khí, hút cạn ánh sáng xung quanh khiến nó càng thêm u ám, ngay cả không khí cũng như nhuốm màu mực. Viên cánh sen lượn lờ huyền âm tiên lực nhàn nhạt, như rắn nhỏ du tẩu, tản ra hàn ý thấu xương, nhưng lại mang theo sự ôn nhu dưỡng thân thể. Tô Mặc quanh chân tọa thiền trên đó, hai mắt nhắm nghiền, trong bổn mệnh trụ hải, bản nguyên tiên lực màu vàng nhạt như trường hà tinh không cuộn, mênh mông cuộn, thuần khiết không một tia tạp chất, mỗi giọt nước đều như ẩn chứa sinh diệt chi lực của một phương vũ trụ. Chạy xiết không ngừng, xông rửa những bức tường trên đường đi, cuối cùng hóa thành nước vạn đạo lưu quang, như mưa bụi nhanh chóng dung nhập vào ước vạn tỷ tế bào trong thần thể của hắn. Mỗi lần dung hợp, đều kèm theo tiếng long long nhỏ bé từ sâu bên trong tế bào, tựa như vô số tinh thần đang sinh diệt, bùng nổ, trùng tụ trong đó. Những tế bào trụ hải kia dưới sự xông rửa của bản nguyên tiên lực đang chậm rãi quyết trương với tốc độ mắt thường khó nhận ra, bức tường hỗn độn ở rìa bị không ngừng luyện hóa, tiêu dung, hóa thành bản nguyên vật chất tinh thuần nhất, phôi thai vũ trụ mới lặng lẽ thai nén ở rìa trụ hải, chỉ trong chớp mắt, từng phương vũ trụ mới sinh liền tạo thành từng quần thể vũ trụ mới, tái diễn quy tích khai thiên tích địa, tản ra sinh cơ bừng bừng. Đột nhiên, hai mắt Tô Mặc đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra. Trong mắt đầu tiên là lướt qua một đạo kim mang rực rỡ, như sao băng xé rách màn đêm, chiếu sáng cả tinh thất. Sau đó lắng động thành sự kinh hỉ sâu sắc, ngay cả bản nguyên tiên lực lưu chuyển quanh thân cũng nổi lên một trận gợn sóng vui mừng, như đang hoan hô sôi trào vì niềm vui bất ngờ này. 300 hỗn độn kỳ này, 1499 tôn linh hư nguyên thân xuyên qua mấy đại vũ trụ chi hải xung quanh, từ di tích tiên phủ sụp đổ đến tinh vực chết chóc hoang vu, đã đặt chân lên vô số hiểm địa, vì hắn siêu tầm không ít chân tiên cấp tiên tài địa bảo. Nhưng dù vậy, 300 hỗn độn kỳ trôi qua, cũng chỉ đẩy hỗn mông vô lượng chân tiên thể của hắn đến cảnh giới ngũ trọng tiểu thành. Cách ngũ trọng đại thành còn một khoảng cách không nhỏ, càng đừng nói ngũ trọng viên mãn xa bởi kia. Cách cửu vực tiên chiến chỉ còn 500 hỗn độn kỳ, vốn tưởng rằng với tốc độ thu thập tài nguyên của một đám linh hư huyền thân hiện tại, tuyệt không có khả năng tiến thêm một bước, đột phá lục phẩm viên mãn chân tiên, thậm chí ngay cả hỗn mông vô lượng chân tiên thể có thể thuận lợi ngũ trọng đại thành hay không, cũng là một tần số lớn. Không ngờ, còn có lúc Liêu Ám Hoa Minh, tin tức về một tôn thất phẩm chân tiên mộ, giống như một tia sáng xuyên qua màn sương mù, khiến hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Một tôn thất phẩm chân tiên mộ, lại là thất phẩm chân tiên mộ chưa từng được mở ra, dù đã qua vạn vũ trụ kỳ, tài nguyên bên trong cũng tuyệt không phải ra tài lục phẩm chân tiên bình thường có thể sánh bằng. Chỉ cần chiếm được tôn thất phẩm chân tiên mộ này, dù không thể gom đủ tất cả tài nguyên cần thiết để đột phá lục phẩm viên mãn chân tiên, cũng không kém quá nhiều. Giây tiếp theo, Tô Mặc tâm thần khẽ động, tầm mắt như hai đạo thần hồng vô hình, trực tiếp xuyên phá hư không vô tận, vượt qua bức tường của một phương vũ trụ chi hải, chính xác rơi xuống một phương đại hình vũ trụ hải, Xích Ly Hải. So với Thương Linh Hải, Xích Ly Hải ra đời thời gian càng lâu, đã vượt quá 12 vạn vũ trụ kỷ, nội tình và thực lực còn hơn Thương Linh Hải không ít. Ở Thương Linh Hải, ngũ phẩm chân tiên đã là trần nhà, lục phẩm chân tiên khó tìm tung tích, nhưng ở Xích Ly Hải không chỉ có nhiều vị lục phẩm chân tiên hoạt động công khai, thậm chí có lời đồn, còn có thất phẩm chân tiên ẩn mình trong bóng tối, nhìn xuống phong vân biến hóa của vùng vũ trụ hải này. Phía nam Xích Ly Hải, trong một tứ phẩm chân tiên mộ, trên vách đá hai bên mộ đạo, khắp những phù văn đã sớm ảm đạm, như bức họa cổ xưa phai màu, mất đi thần quang ngày xưa, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ, kể lại sự huy hoàng đã từng. Thỉnh thoảng có vài đốm u minh chi hỏa lấp lánh ở góc, ánh sáng xanh lục u ám chiếu ra cảnh tượng loang lổ và hoang vu khắp nơi, những cột đá gãy nát, hài cốt rải rác, mảnh vỡ pháp bảo vỡ vụn, không gì không thể hiện sự hung hiểm của nơi đây. Trong không khí tràn ngập khí tức mục nát đã phong trần bạc cổ, lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt, đó là dấu vết của những kẻ xâm nhập qua các đời, giờ khác này đã đông đặc thành vết bẩn màu nâu đen, bám chặt vào những cột đá gãy nát và hài cốt rải rác, hòa vào bụi bặm, tản ra mùi vị buồn nôn. Sâu bên trong chính mộ thất, một cỗ thủy tinh quan tài yên tĩnh đặt đó, thân quan tài phủ một lớp bụi dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ bên trong, tựa như có tiên nhân đang ngủ say trong đó, ngay cả hoa văn trên vạt áo cũng còn lờ mờ nhận ra. Trên quan tài, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc y chắp tay đứng thẳng, dáng người cao ngất như cô phong tú mạch, không hợp với mộ thất chết trong này, tựa như một vị khách không mời mà đến từ một không gian khác. Khí tức quanh thân hắn lạnh lẽo đến cực điểm, tựa như hàn băng vạn năm không tan, nơi hắn đi qua, ngay cả không khí cũng như muốn bị đóng băng thành đá vụn, trên mặt đất kết một lớp xương trắng mỏng, như muốn đóng băng hoàn toàn cả mộ thất, ngay cả sự nhảy múa của u minh chi hỏa cũng trở nên chậm chạp vài phần. Nam tử dung mạo lạnh lùng đến cực điểm, lông mày sắc bén như lao gọn, đôi mắt sâu thẳm như hàn đảm, không một gợn sóng, tựa như vạn vật thế gian đều khó có thể để lại dấu vết trong lòng hắn. Trong tay hắn đang nắm một lệnh bài màu đỏ thẫm lớn bằng bàn tay, viên lệnh bài lấp lánh hoa văn lửa nhạt, tựa như có vô tận thần viêm đang cuộn trào, gào thét trong đó, tản ra khí tức nóng bỏng hủy thiên diệt địa, tạo thành sự cân bằng kỳ lạ với khí tức băng hàn quanh thân hắn, khiến không gian xung quanh hơi bặm mẻo. Một mặt lệnh bài khắc cổ lão tiên văn, hai chữ chu tức nét bút mạnh mẽ, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, mặt khác là một con chu tức vươn cánh sống động như thật, lông vũ rõ ràng, thần thái uy nghiêm, tựa như dây tiếp theo sẽ từ trong lệnh bài vỗ cánh bay ra, phun ra chu tức thần viêm thiêu rụi bản vận, biến mộ thất chết chóc này cùng toàn bộ vũ trụ chi hải thành một vùng đất cháy. 12.000 vũ trụ kỳ trước, Xích Ly Hải từng xuất hiện một vị thất phẩm chân tiên, tứ tượng chân tiên. Vị này tung hoành Xích Ly Hải mấy ngàn vũ trụ kỳ, chưa từng bại trận, xưng là vô địch. Truyền thuyết khi thọ nguyên của hắn cạn kiệt, từng để lại tứ tượng tiên lệnh, tập hợp đủ tứ đại tiên lệnh thành long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, liền có thể mở ra tiên mộ của tứ tượng chân tiên, lấy được vô cùng bảo tàng mà hắn tích lũy cả đời. Mà lệnh bài trong tay người này, không phải cái khác, chính là một trong tứ tượng tiên lệnh, Chu Tước tiên lệnh. Trước tiên xem dựa vào một Chu Tước tiên lệnh này, có thể thuận lợi tiến vào tứ tượng chân tiên mộ kia không, nếu không được, chỉ có thể tìm ba đại tiên lệnh chi chủ khác hợp tác. Trong tinh tất cựu linh sơn trang, Tô Mặc khẽ nhướng mày, may mắn là ba đại tiên lệnh khác đều đã xuất thế, chủ nhân của chúng ở Xích Ly Hải cũng không phải chuyện quá bí mật, nếu không, lại là một phiền phức khác. Giây tiếp theo, trong chính mộ thất của tứ phẩm chân tiên mộ kia, không khí dường như vẫn ngưng trệ trong sự băng hàn quanh thân thanh niên Hắc Y Liễu. U Minh chi hỏa màu xanh lục u ám khẽ co rúm dưới chân hắn, không dám đến gần chút nào, ngay cả sự nhảy múa cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, thân thể linh hư huyền thân tựa như khối băng kia khẽ động, khí tức băng lạnh quanh thân đột nhiên thu liễm, như thủy triều rút đi, hóa thành một bóng đen cực nhạt, gần như hòa làm một thể với bóng tối của mộ thất. Xì lạc không gian như bị lợi nhận vô hình xé rách, phát ra một tiếng xé vải nhỏ bé, một khe nước đen kịt lặng lẽ mở ra phía trên thủy tinh quan tài, viền khe nước lấp lánh quang văn và mèo, tựa như kết nối với một thế giới chưa biết khác. Linh hư huyền thân một bước đạp vào trong đó, thân ảnh như giọt nước hòa và mực, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Khe nứt liền sau đó khép lại, không để lại chút dấu vết nào, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo ảnh trong mộ thất. Duy chỉ có một tia hàn khí cực nhạt còn sót lại trên thủy tinh quan tài, chứng minh thanh niên Hắc Y kia từng dừng lại ở đây. Thời gian thoáng cái, đã là trăm vạn năm trôi qua. Xích Ly Hải, lục cấp chân tiên đại lục, thiên tượng đại lục, tứ tượng hải. Vùng biển này quanh năm bị sương mù dày đặc màu xám trì bao phủ, trong sương mù quẩn quẩn những phù văn cấm chế có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lúc thì hóa thành thanh long vẫy đuôi, lúc thì ngưng tụ thành bạch hổ gầm thét, lúc thì hiện ra chu tước vương cánh, lúc thì hóa thành huyền vũ rụt đầu. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa uy áp khủng bố khiến ngay cả chân tiên lão tổ cũng phải kinh hãi, khiến tiên linh chi khí xung quanh trở nên cuồng bạo và trì trệ. Đây là cấm địa khủng bố nhất của thiên tượng đại lục, toàn bộ tứ tượng hải bị vô số chân tiên cấm chế tầng tầng bao bọc, tựa như một cái lồng giam khổng lồ. Ngay cả một số ngũ phẩm chân tiên dám đi sâu vào trong đó, cũng phần lớn là cục diện cựu tử nhất sinh, thi thể cũng khó bảo toàn. Truyền thuyết tứ tượng hải này chính là đạo tràng của tứ tượng chân tiên từng vô địch Xích Ly Hải. Năm đó tứ tượng chân tiên ở đây ngộ đạo, luyện đan, luyện khí, để lại vô số truyền kỳ. Sau khi thọ nguyên của hắn cạn kiệt, tiên mộ liền cũng tọa lạc sâu trong tứ tượng hải, hòa làm một thể với cấm chế của vùng biển này, trở thành hàng rào cuối cùng bảo vệ nơi an nghỉ vĩnh hằng của mình. Ngày nay, sương mù dày đặc ở rìa tứ tượng hải đột nhiên quần quần kịch liệt, như bị một bàn tay vô hình quấy động, tạo thành từng xoáy nước khổng lồ. Những phù văn cấm chế vốn lưu chuyển có trật tự trở nên hỗn loạn, phát ra tiếng xì xì giòn tan, tựa như sắp sụp đổ, toàn bộ vùng biển đều toát ra một sự sao động như sắp có bão tố. Đột nhiên, phụt một tiếng, không gian như tờ giấy bị chọc thủng, nổi lên một trận bận bèo nứt nẻ, vô số mảnh vỡ không gian nhỏ vụn rơi lả tả, như lưu ly vỡ nát. Cuối cùng, một cánh cổng không gian cao bằng người đột nhiên xuất hiện, bên trong cánh cổng đen kịt một màu, mơ hồ có thể nhìn thấy khí lưu hỗn độn đang cuộn trào va chạm trong đó. Giây tiếp theo, một thanh niên hấp y khí tức băng lạnh, tựa như hàn băng luyện ngục, từ trong cánh cổng không gian kia một bước đặt ra. Chương 1003 phá trận cựu linh sơn trang, tĩnh thất bên trong. Khoanh chân ngồi ở huyền mạc hắc liên trên Tô Mặc tâm thần khẽ động, ý thức như sợi tơ vắt ngang vô tận hư không, thẳng tắp cùng Xích Ly Hải tứ tượng hải bên cạnh pho tượng linh hư huyền thân kia tiến lập kết nối. Thông qua hóa thân tầm mắt, Tô Mặc nhìn phía trước bị chỉ xám sương mù dày đặc bao phủ tứ tượng hải. Sương mù kia cũng không phải tầm thường hơi nước, mà là do vô số ngưng luyện tứ tượng phù văn giao thoa mà thành, mỗi một đạo phù văn đều lưu chuyển cổ lão mà bàng bạc uy áp, phảng phất ngủ say thái cổ cự thú đang hô hấp, thổ nạp ở giữa chấn động lấy quanh thân hư không. Không hổ là thất phẩm chân tiên đạo tràng, quả nhiên không phải Hắc Huyền Thiên dạng kia ngũ phẩm chân tiên đạo tràng có thể so sánh. Tô Mặc âm thầm cảm thán, đầu ngón tay ở đầu gối nhẹ nhàng vuốt ve, đồng tử chỗ sâu lướt qua một tia ngưng trọng. Vẹn vẹn là này ngoại vi cấm chế ba động, liền mang theo đủ để diệt sát tam phẩm chân tiên khủng bố thần uy, những cái kia ở trong sương mù lưu chuyển tứ tượng phù văn, mỗi một lần lấp lóe đều có thể so với tứ phẩm chân tiên toàn lực một kích, phản phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể đem nhị phẩm chân tiên tiên thể nghiền thành cho bụi. Đây vẫn là trải qua 1.200.000 cái vũ trụ kỳ thời gian ăn mòn, không ít trận thế cấm chế đều đã xuất hiện chút ít tàn phá duyên cớ. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, vẹn vẹn là này ngoại vi trận thế, liền có thể trọng thương thậm chí diệt sát ngũ phẩm chân tiên. Vẹn vẹn dựa vào một tôn linh hư huyễn thân chi lực, đừng nói tiến vào kia tứ tượng chân tiên mộ, sợ là ngay cả sống qua này trùng điệp pháp trận cấm chế, nhìn thấy kia tứ tượng chân tiên mộ cái bóng đều khó. Tô Mặc đầu ngón tay ở đầu gối nhẹ nhàng một điểm, trong lòng có quyết định. Rất nhanh, tứ tượng hải biên giới không gian chính là một trận kịch liệt ba động. Tiếp đó, liền thấy từng đạo nhỏ bé gợn sóng ở hắc y thanh niên quanh thân khuyết tán ra, một cái hô hấp không đến, từng cái một người lớn nhỏ không gian vết nứt không ngừng hiện lên, biên giới phiếm lấy vụn vặt không gian địa quang, giống như từng mặt phá toái gương. Một giây sau, từng đạo thân ảnh từ vết nứt bên trong không ngừng xuyên qua mà ra, có tóc trắng xóa lão giả, tay cầm phất trần, ánh mắt đục ngầu lại ẩn dấu tinh quang, có thân hình khôi ngô chẳng hán, cởi trần cánh tay, cổ đồng sắc làn da trên tràn đầy dữ tợn vết sẹo, có dung mạo tuấn giật thiếu niên, thân mặc bạch y, tay cầm quạt giấy, lại mặt không biểu tình, còn có thân mặc đạo bào tu sĩ, khoác chiến giáp tướng quân. Hình hình sắc sắc, có già có trẻ, có cao có thấp, có béo có gầy, lại trọn vẹn có hơn ngàn đạo nhiều. Những thân ảnh này vừa mới hiện thân, liền như giọt nước hội tụ vào biển rộng, nhanh chóng dung nhập pho tượng hắc ý hóa thân kia bên trong. Vạn sự đã chuẩn bị, là thời điểm tiến vào này tứ tượng đạo tràng. Tô Mặc ý niệm khẽ động, Cửu Linh Sơn trang tĩnh thất bên trong, huyền mặc hắc liên cánh hoa nhẹ nhàng du lên, tựa như đang ứng hòa quyết đoán của hắn. Xích Ly Hải tứ tượng hải bên cạnh, pho tượng hội tụ hơn ngàn đạo linh hư huyền thân chi lực hắc ý thanh niên kia lập tức có động tác. Hắn thân ảnh khẽ động, như một đạo màu đen thiểm điện, một bước liền đạp vào phía trước quần quận chỉ xám xương mù dày đặc bên trong. Hầu như ở hắn đạp vào sát na, kia trùng điệp pháp trận cấm chế liền giống như bị triệt để chọc giận hung thú, nháy mắt bạo động lên. Ầm ầm xương mù dày đặc kịch liệt sôi trào, như nước sôi, vô số tứ tượng phù văn ở trong xương mù điên cuồng lấp lóe, giao thoa thành từng tấm bao phủ ước vạn dặm khủng bố thiên la địa võng. Từng đạo ngàn trăm quang niên thô to hủy diệt thần lôi xé rách xương mù dày đặc, mang theo chói mắt bạch quang cùng xì xì tiếng nổ, từ bốn phương tám hướng oanh sát mà đến, có xét chỗ đi qua, hư không đều bị đốt cháy đến xì xì rung động, đồng thời, vô số đạo yên diệt cuồng phong bằng không có lên, trong cột gió bao vây lấy có thể rào nát tiên kim sắc bén kim chi khí, gào thét nhào về phía Hắc Y thanh niên, chỗ đi qua, ngay cả không gian đều bị thổi ra nhỏ bé vết nứt, lộ ra phía sau hỗn độn màu nền. Những thần lôi cùng cuồng phong này, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương tam phẩm chân tiên, chính là tứ phẩm chân tiên gặp phải, cũng cần vận dụng bản mệnh tiên khí toàn lực phòng ngự mới có thể chống cự, hơi không cẩn thận liền sẽ thân chịu trọng thương. Tuy nhiên, đối mặt này ngập trời công kích, Hắc Y thanh niên lại giống như căn bản không từng nhìn thấy một dạng, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh như băng xương biểu tình, không có làm ra bất kỳ phòng ngự tư thái, mặc cho kia thần lôi cùng cuồng phong không chút lưu tình ảnh kích ở trên thân. Một giây sau, một màn khiến người ta chấn động xuất hiện. Những cái kia đủ để cho tứ phẩm chân tiên vì đó biến sắc thần lôi cùng cuồng phong, oanh kích ở Hắc Y thanh niên trên thân lúc, lại như bùn trâu xuống biển, tiêu tán vô tung. Thần lôi nổ tung bạch quang bị hắn quanh thân vô hình khí tường thôn vệ, cuồng phong cuốn lên sắc bén kim chi khí ở chạm đến hắn áo bào sát na liền hóa thành cho bụi. Hắn đứng ở đầy trời công kích bên trong, thân hình thẳng tắp như lúc ban đầu, đừng nói bị thương, chính là ngay cả một cây lông tơ đều chưa từng bị thương đến, phản phất những cái kia cuồng bạo thần lôi cùng cuồng phong, bất quá là đồ có hư biểu huyễn cảnh, ngay cả vạt áo của hắn đều không thể thổi động nửa phần. Hồng mông vô lượng chân tiên thể tầng thứ 5 tiểu thành chi cảnh, linh hư huyễn thân thần thể phòng ngự chi cường, so với đại bộ phận ngũ phẩm chân tiên khí đều có hơn chứ không kém. Muốn xé rách phòng ngự của hắn, ít nhất cũng phải cần lục phẩm chân tiên chi lực, về phần muốn đem hắn triệt để diệt sát, không có thất phẩm chân tiên tu vi, hoặc là thất phẩm chân tiên khí trong tay, vậy cơ bản là không có khả năng sự tình, nhiều nhất chính là đem hắn trấn áp. Thể tu cần thiết tài nguyên, gấp 10 thậm chí gấp trăm lần so với pháp tu, nhưng một khi công thành, chiến lực của nó cũng sẽ xa ở đồng cảnh pháp tu phía trên. Đặc biệt là năng lực sinh tồn, càng là mạnh hơn trăm lần, ngàn lần không ngừng. Đông tứ tượng hải hơi hơi chấn động, tựa như đang vì này không cách nào lay động tồn tại mà phẫn nộ. Hắc Y hóa thân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về tứ tượng hải chỗ sâu đi đến, phía sau lưu lại một mảnh vẫn như cũ cuồng bạo lại không cách nào thương hắn mảy may lôi hải của phòng, giống như bị vứt bỏ trò hề. Thời gian thoáng một cái, chính là 3 ngày trôi qua. Hắc Y thanh niên giống như một đạo kiên định không thay đổi bóng đen, ở cuồng bạo lôi hải cuồng phong bên trong xuyên hành. Vô số đạo hủy diệt thần lôi bổ xuống, vạn ngàn đạo yên diệt cuồng phong quét sạch, lại thủy chung không cách nào lay động hắn mảy may. Hắn quanh thân vô hình khí tưởng như kiên cố không thể phá vỡ vết tường, đem tất cả công kích toàn bộ tiêu diệt, dưới chân bước chân chưa từng có nửa phần chần chờ, từng bước một hướng về tứ tượng hải chỗ sâu hơn tiến vào. Ngay tại ngày thứ tư sáng sớm, khi hắn xuyên qua một mảnh quần quận chỉ xám xương mù dày đặc lúc, quanh thân cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hồ kia cuồng bạo lôi hải cuồng phong giống như bị một cái vô hình bàn tay xóa đi, lập tức biến mất vô tung. Thay vào đó là vô tận thần viêm. Những thần viêm này cũng không phải tầm thường chân tiên chi hỏa, mà là ngũ phẩm chân tiên đều phải vì đó biến sắc chu tức thần hỏa, ngọn lửa bay lên ở giữa, tản mát ra phần thiên diện địa nóng bỏng khí tức, không khí đều bị đốt cháy đến vặn vẹo biến hình, phát ra răng rắc tiếng nổ. Thần viêm như thủy triều từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hội tụ thành một mảnh vô biên vô hạn hỏa hải. Mỗi một sợi lửa đều ẩn chứa khủng bố phần tiên chi lực, đủ để trong khoảnh khắc đem tứ phẩm chân tiên tiên thể đốt thành cho bụi, chính là ngũ phẩm chân tiên gặp phải, cũng cần tế ra bản mệnh tiên khí mới có thể miễn cưỡng chống cự. Tuy nhiên, đối mặt này ngập trời vô tận thần viêm, Hắc Y thanh niên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thần viêm liếm láp hắn áo bào, phát ra xì xì tiếng vang, lại ngay cả vạt áo của hắn đều không thể đốt cháy mảy may. Kia đủ để đốt hủy tứ phẩm chân tiên tiên thể khủng bố thần uy, rơi vào phòng ngự có thể so với ngũ phẩm chân tiên khí linh hư nguyên thân trên thần, vẫn như cũ như gai ngứa. Màu xanh tím chu tức thần viêm ở hắn quanh thân tiêu đốt, nổ tung, lại ngay cả một tia nóng bỏng cảm giác đều không cách nào thẩm thấu tiến vào thần thể của hắn. Đối với hắn mà nói, này quần quận hỏa hải bất quá là ấm áp dòng suối, hoàn toàn không tạo thành một chút thực chất tính tổn thương. Hắc Y hóa thân hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua bên cạnh nhảy vọt chu tức thần viêm, trong mắt không có chút nào ba động, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Màu xanh tím chu tức thần viêm ở dưới chân hắn tách ra một con đường, như thủy triều lui tránh, phản phất cũng đang sợ hai cô này không cách nào bị đốt cháy thân thể, không dám tùy tiện chạm đến. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, tứ tượng hải chỗ sâu chu tức thần viêm như thủy triều lui đi, quanh thân nóng bỏng khí tức đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là một mảnh âm u kim mang. Vô số đạo do canh kim chi lực ngưng tụ mà thành kim kiếm bằng không hiện lên, thân kiếm dài ngắn không đồng nhất, lại đều lấp lóe lạnh lẽo mũi nhọn, phản phất có thể chém đứt thế gian hết thảy. Mỗi một đạo đều ẩn chứa canh kim chi tinh trí nhuệ chi khí, dày đặc hội tụ thành một mảnh kiếm hải. Hô hấp ở giữa, kiếm hải như cuồng phong bạo vũ một dạng gào thét quét sạch mà đến, lưỡi kiếm xé rách không khí tiếng rít chói tai, ngay cả thời không đều bị cắt ra từng đạo nhỏ bé vết nứt, uy thế so với trước đó lôi hải, hỏa hải mạnh hơn gấp 10 không ngừng, đủ để đối với lục phẩm chân tiên tạo thành nguy hiểm. Giờ khắc này, Hắc Y hóa thân ánh mắt rốt cục nhiều mấy phần ngưng trọng, những này sắc bén vô song canh kim chi kiếm, đã có thể xé rách hắn hồng mông vô lượng chân tiên thể. Bất quá bản tọa có thể không chỉ có hồng mông vô lượng chân tiên thể. Hắc Y hóa thân khẽ miệng nhếch lên, bản mệnh trụ hải hơi hơi chấn động, giống như ngủ say cự thú thức tỉnh. ngũ phẩm viên mãn chân tiên chi lực như sóng thần một dạng quần quần bành trướng, thuận theo tứ chi bách hải điên cuồng quét sạch toàn thân, mỗi một tấc thần thể đều bị cỗ này bàng bạc lực lượng sung mãn. Trong nháy mắt, hắn quanh thân phiếm lên một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, đó là bản nguyên tiên lực cùng nhục thân chi lực hoàn mỹ dung hợp dấu hiệu. Vốn là kiên cố không thể phá vỡ phòng ngự, ở chân tiên chi lực ra chỉ hạ nháy mắt bạo trướng gấp 10, hầu như có thể so với lục phẩm chân tiên khí. Đinh đinh đang đang ngập trời canh kim kiếm vũ oanh kích ở màu vàng nhạt vầng sáng phía trên, phát ra dày đặc như nổ đậu tiếng giòn vang, liên miên bất tuyệt, vang vọng tứ tượng hải. Những cái kia vốn là có thể xé rách hắn ra thịt kim kiếm, giờ phút này đụng phải vầng sáng liền như đụng phải hỗn độn thần thiết, hoặc là bị bắn bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong sau vỡ nát, hoặc là trực tiếp vỡ nát thành đầy trời kim phấn, rơi bãi như mưa. Hắc Y hóa thân đứng ở trong kiếm vũ, thân hình vững như bàn thạch. Mặc cho kia canh kim chi kiếm như thế nào cuồng oanh lạc tạc, hắn quanh thân màu vàng nhạt vầng sáng thủy chung sừng sững không ngã, ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng nhấc lên. Những cái kia đủ để nguy hiểm lục phẩm chân tiên sắc bén kim chi khí, lại cũng khó mà thương tổn mảy may. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm hải chỗ sâu, trong mắt ngưng trọng dần dần hóa thành một tia lạnh lẽo. Dưới chân bước chân chưa dừng, mỗi một bước đạp ra đều có vô số kim kiếm ở trước người hắn vỡ nát, sống sờ sờ ở vô tận kiếm vũ bên trong khai thác ra một con đường, tiếp tục hướng về tứ tượng hải trung tâm tiến vào, lưu lại một đường phá toái kim mang. Trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua, kiếm hải như thủy triều thu lại, âm u kim mang tiêu tán, tứ tượng hải chỗ sâu đột nhiên bốc lên một cỗ thấu xương hàn ý. Này hàn ý cũng không phải tầm thường băng hàn, mà là mang theo thôn phệ hết thể sinh cơ tử tịch, phảng phất từ này xích ly hải đản sinh lúc ban đầu hỗn độn hàn nguyên bên trong tuôn ra, chính là đủ để đóng băng thần hồn Bắc Minh hàn khí. Hàn khí mắt thường có thể thấy được, hiện u lam sắc, như thủy triều hướng hắc ý hóa thân quét sạch mà đến, chỗ đi qua, không gian ngưng kết thành băng, hóa thành to lớn màu xanh lam băng tinh, ngay cả ánh sáng đều tựa như bị đông cứng, ở giữa không trung lưu lại từng đạo cứng đờ quy tích. Trong không khí tràn ngập khiến người ta hễ răng răng rắc tiếng vang, đó là hư không bị đóng băng tiếng vang, khủng bố hàn ý ngay cả chân tiên tiên thức đều có thể đóng băng. Chuyến khắp thần hồn, chính là lục phẩm chân tiên thần hồn bị nó dính vào, đều có thể bị triệt để đóng băng, luôn là không có ý thức băng điều, so nhục thân hủy diệt càng thêm đáng sợ, là chân chính từ căn nguyên trên xóa đi tồn tại lực lượng. Hắc Y hóa thân cảm nhận được cỗ kia thẳng bức thần hồn hàn ý, đồng tử đột nhiên co rút lại, một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức như phụ cốt chi thư một dạng quanh quẩn toàn thân, hắn thậm chí có thể cảm giác được thần hồn ở cỗ này hàn ý hạ hơi hơi run rẩy, phảng phất một giây sau liền sẽ bị đóng băng, vỡ vụn. Lấy hắn lúc này tu vi thần thông, tuyệt khó ở này Bắc Minh hàn khí bên trong kiên trì quá lâu thời gian, tiếp tục thâm nhập, chờ đợi hắn, duy có đường chết một con. Chương 1004 không vui một hồi, chương 1004 không vui một hồi, may mà bản tôn đã sớm có chuẩn bị, nếu không, bản tọa hôm nay sẽ phải dừng bước tại đây. Hắc Y hóa thân khỏe miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười tự tin lan tỏa trên gương mặt lạnh lùng, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, âm thanh như kim thạch giao kích, còn xin chư vị đạo hữu trợ ta. Nhị thập bát tinh tú lại trận, khởi. Theo tiếng hắn vừa dứt, một đạo đại đạo chi âm tựa hồ từ thời viễn cổ truyền đến, đột nhiên vang vọng trong bản mệnh trụ hải của Hắc Y hóa thân, hùng vĩ như tiếng trung ngân, trang nghiêm tựa thiên quy. Trong từng câu chữ dường như có vô số tinh thần đang lưu chuyển sinh diệt, mang theo vận luật hùng vĩ chấn áp hoàn vũ, chấn động đến hư không trụ hải cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Trong khoảnh khắc, 28 đạo tinh quang rực rỡ chói mắt từ bốn phía bản mệnh trụ hải của hắn dâng lên, rực rỡ như cột ngọc chống trời, xuyên thấu hư không trụ hải, chiếu sáng toàn bộ trụ hải như ban ngày, ngay cả khí lưu hỗn độn sâu nhất cũng bị nhuộm lên tinh huy. Trong tinh quang, 28 tinh tú hư ảnh liên tiếp hiện ra, giáp mộc dao vảy giáp sâm nhiên, phát ra linh quang xanh biếc u ám, kháng kim long móng đuốt xé rách thương khung, đầu móng nhấp nháy sắc bén như vàng vụn, đê thổ hạc đúng như thái sơn, thân thể bao phủ lớp vảy giáp màu vàng đất dày nặng. Mỗi một tôn tinh tú hư ảnh đều khổng lồ đến mức che trời lấp đất, gần như muốn che kín hoàn toàn bản mệnh trụ hải của hắn. Giữa các tinh tú được nối liền bằng mạch lạc tinh lực vô hình, dệt thành một tấm tinh đồ mênh mông vô bờ, trong lúc lưu chuyển, tản mát ra khí thế hùng vĩ chấn áp vạn cổ, đóng băng thời không, ngay cả bức tường hỗn độn ở rìa trụ hải cũng bị khí thế này áp đến hơi long xuống. Giây tiếp theo, toàn thân Hắc Y hóa thân lực lượng như núi lửa đã ngủ yên hàng tỷ năm đột nhiên phun trào, vầng sáng phòng ngự màu vàng nhạt dưới sự gia trì của tinh quang đột nhiên trở nên ngưng thực như pha lê, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo như tinh thần, trên đó thậm chí hiện lên từng điểm tinh mang, tựa hồ như khoác một mảnh tinh không lên người. Khí tức của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, linh áp như sóng thần quét ngang, nơi đi qua, hư không hơi long xuống, ẩn ẩn có uy thế khủng bố vượt qua chân tiên lục phẩm, thẳng bức cảnh giới chân tiên thất phẩm, ngay cả xương mù tứ tượng hải cũng bị khí thế này chấn động mà tản ra bốn phía. Bắc Minh hàn khí vốn đủ để đóng băng thần hồn chân tiên lục phẩm, dưới sự xung kích của khí thế bạo tăng này, lại như băng tuyết gặp liệt dương nhanh chóng tan chảy, lũ lượt lùi xa ba thước. Hàn khí màu xanh đú ám quần quần dữ dội, gầm thét quanh thân hắn ba thước, nhưng lại không thể tiến thêm một bước, thậm chí bị tinh quang thiêu đốt phát ra tiếng rên rỉ xì xì thê lương, hóa thành từng sợi khói trắng tiêu tán vào hư không. 28 tinh tú hư ảnh trên đỉnh đầu hắn chậm rãi xoay tròn, tinh lực như ngân hà đổ ngược chút xuống, hóa thành hàng tỷ đạo lưu quang dung nhập vào thần thể và thần hồn của hắn. Trong mắt hắn rõ ràng phản chiếu tinh đồ đầy trời, sự ngưng trọng và kiêng kỵ đối với Bắc Minh hàn khí vốn có đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là sự sắc bén không gì không phá. Ngay sau đó, Hắc Y hóa thân bước chân khẽ động, mỗi bước đạp ra dường như có tinh thần sinh diệt dưới chân, vũ trụ chìm nổi trong lòng bàn tay, phát ra tiếng đông, đông trầm đục vang dội, như đạp trên mạch đập của đại đạo, chấn động hư không xung quanh khẽ rung chuyển. Hắn lại một lần nữa tiến về phía trung tâm tứ tượng hải, bước chân kiên định, trầm ổn hơn trước, khí thế bạo tăng quanh thân như một cây búa khổng lồ vô hình, cứng rắn bức Bắc Minh hàn khí mở ra một con đường, những làn xương băng màu xanh u ám phía sau hắn không cam lòng cuộn, ngưng tụ, nhưng thủy chung không thể tiếp cận chút nào. Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ của nhị thập bát tinh tú đại trận và sự lạnh lẽo u ám của Bắc Minh hàn khí giao thoa va chạm trong sâu thẳm tứ tượng hải, lại hình thành một cảnh tượng kỳ lạ ngoạn mục đến kinh tâm động phách. Một bên là tinh huy đầy trời, ấm áp mà hùng vĩ, một bên là băng hàn thấu xương, chết chóc mà xâm nhiên, tựa hồ là sự đối đầu vĩnh cửu giữa ánh sáng và bóng tối, đang diễn ra một cuộc so tài không tiếng động trong vùng biển cổ xưa này. Cửu Linh Sơn Trang, trong tinh thất, cánh hoa huyền mặc hắc liên lưu chuyển ô quang sâu thẳm, bao phủ Tô Mặc đang khoanh chân ngồi trong một vầng sáng tĩnh mịch, hương sen lượn lờ, tẩy rửa tâm thần của hắn. Hắn khẽ mở hai mắt, trong mắt rõ ràng phản chiếu cảnh tượng tứ tượng hải phương xa, tâm thần và hắc ý hóa thân liên kết chặt chẽ, như thân lâm kỳ cảnh, rõ ràng cảm nhận được dòng chảy lực lượng bạo tăng và sự rung động nhỏ bé khi Bắc Minh hàn khí lùi bước. Ngay sau đó, Tô Mặc đầu ngón tay khẽ gõ đầu gối, phát ra tiếng vang thanh thúy, khóe môi cong lên một nụ cười mong đợi, khẽ tự nói, uy thế của Thanh Long, liên hỏa của Chu Tước, sắc bén của Bạch Hổ đã qua, tứ tượng chi lực, chỉ còn lại sự trầm ổn của Huyền Vũ này. Vượt qua cửa hải này, hẳn chính là tứ tượng chân tiên đạo tràng kia rồi. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia nóng bỏng, trong đầu đã hiện ra cảnh tượng có thể tồn tại bên trong tứ hải chân tiên. Cũng không biết trong đó có bao nhiêu thiên tài địa bảo, liệu có thất phẩm chân tiên dược kia không. Đầu ngón tay Tô Mặc khẽ dừng lại, ánh sáng trong mắt càng thịnh, thất phẩm chân tiên dược, một cây thôi đã đáng giá 3-40 cây lục phẩm chân tiên dược, tùy tiện một cây, cũng đủ để hỗn nông vô lượng chân tiên thể của hắn một lần vượt qua cảnh giới lục trọng đại thành, thậm chí còn có thể trên con đường đại thành, mạnh mẽ tiến thêm một bước. Thời gian trôi qua 3 ngày trong sự mong đợi của Tô Mặc. Khi bước chân cuối cùng của Hắc Y hóa thân hạ xuống, Bắc Minh hàn khí như hình với bóng, dây dưa không dứt kia đột nhiên như thủy triều nhanh chóng rút đi, sương băng màu xanh đú ám phía sau hắn nhanh chóng tan chảy, tan rã, lộ ra một mảnh hư không trong suốt, thanh minh. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, không còn là sương mù dày đặc màu xám chi áp bức, cũng không có cấm chế cuồng bạo và hàn ý thấu xương. Thay vào đó, là tiên linh chi khí nồng đậm đến mức gần như hóa lỏng, như ngọc dịch quỳnh tương ấm áp đập vào mặt, hít một hơi liền cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả sâu thẳm thần hồn cũng như được tẩy rửa hoàn toàn, nổi lên một chút tê dại nhẹ nhàng, dường như mỗi một lỗ chân lông đều đang tham lam hô hấp. Vô số tiên đảo lớn nhỏ khác nhau lơ lửng trong hư không, lớn thì như đại lục rộng lớn trải dài ngàn dặm, trên đó tiên sơn hùng vĩ, sông ngòi chảy xiết, nhỏ thì như thuyền cô độc tinh xảo, điểm xuyết kỳ hoa dị thảo. Trên đảo cổ thụ che trời, giữa cành lá điểm xuyết thất thải tiên quả, trên vỏ quả lưu chuyển đạo vận quang trạch nhàn nhạt, thác nước từ vách đá vạn quang niên đổ xuống, hóa thành từng dòng ngân hà, khi rơi xuống những giọt nước bắn tung tóe ngưng kết thành bản nguyên tiên thạch trong suốt, phản chiếu cầu vồng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ hư không như mộng như ảo. Xung quanh tiên khí mờ ảo, như lụa mỏng lượn lờ giữa các tiên đảo, thỉnh thoảng có tiên hạc ngậm thiên tiên dược lướt qua trong sương mù, phát ra tiếng kêu thanh thoát dù dương, linh lộc đạp mây lành dạo bước trong rừng, trên sừng hiệu treo đầy tinh thần thảo lấp lánh, giữa lá cỏ lưu chuyển từng điểm tinh huy, mỗi cử động đều mang theo đạo vận tự nhiên. Trên bầu trời xa xa, cầu vồng bảy sắc bắc ngang biển mây, trên cầu ẩn hiện bóng dáng đỉnh đài lầu cát, mái hiên cong vút, chạm khắc tinh xảo, truyền đến từng trận tiếng đàn huyền diệu, tựa hồ là tiên nhân viễn cổ đang ngộ đạo tấu nhạc, dư âm vương vấn, tẩy rửa tâm thần, khiến người ta không tự chủ được đắm chìm trong sự yên tĩnh và an hòa đó. Đây đâu phải là cấm địa hung hiểm gì, rõ ràng là một bức tranh tiên gia phúc địa tự nhiên, mỗi tấc không gian đều tràn đầy sinh cơ và an hòa, hoàn toàn khác biệt với Lôi Hải, Hỏa Hải, Kiếm Vũ, Hàn Nguyên trước đó, dường như từ luyện ngục bước vào tiên cảnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của bản tọa, vượt qua huyền vũ chi lực kia, liền phá được tứ tượng đạo tràng hộ trận. Khoe miệng Tô Mặc cong lên một nụ cười nhạt, ý thức theo ánh mắt của Hắc Y Hóa Thần, như đèn pha quét qua từng tòa tiên đảo lơ lửng kia. Tuy nhiên, nụ cười đó rất nhanh liền như thủy triều rút đi, sự thoải mái trên mặt dần dần tiêu tán, đến cuối cùng, ngay cả một chút vui sướng cũng không còn, chỉ còn lại sự u uất đầy lòng. Chỉ thấy trên từng tòa tiên đảo lơ lửng kia, tuy điểm xuyết không ít tiên tài địa bảo, có tiên ngọc lưu quang tràn đầy, tiên dược tản ra linh quang nhàn nhạt, tiên thạch ngưng kết tiên lực thuần khiết. Thu hoạch của tùy tiện một tiên đảo cũng đủ để một tôn tiên tiên vì đó mà điên cuồng, thậm chí có thể khiến một số chân tiên nhất nhị phẩm tranh giành đến sức đầu mẹ chán. Nhưng đối với hắn, một chân tiên ngũ phẩm viên mãn mà nói, những thứ này hoàn toàn là vô dụng. Đừng nói thất phẩm chân tiên dược mà hắn ngày đêm mong nhớ, ngay cả ngũ phẩm, tứ phẩm chân tiên dược cũng không tìm ra một cây nào. Tốt nhất chỉ là tam phẩm chân tiên dược, mà cũng chỉ có lác đác vài cây. Tất cả cộng lại cũng không đủ để tu vi của hắn tinh tiến một chút. Xem ra là bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Tô Mặc khẽ thở dài, trong tinh thất Cửu Linh Sơn Trang, bản nguyên tiên lực quanh thân hắn khẽ dao động, tựa hồ đang ứng hòa với sự thất vọng và không cam lòng của hắn, trong lòng rất nhanh dâng lên một tia minh ngộ, Xích Ly Hải này rốt cuộc không giống Thương Linh Hải, chân tiên ngũ phẩm đã là đỉnh phong, ở đây lại ẩn chứa chân tiên thất phẩm, thậm chí rất có thể không chỉ một, hai vị. Tứ tượng đại trận kia tuy mạnh, có thể ngăn cản bước chân của chân tiên lục phẩm, nhưng lại khó mà ngăn được chân tiên thất phẩm. Mà sự tồn tại của tứ tượng chân tiên đạo tràng trong Xích Ly Hải lại không phải là bí mật tuyệt mật gì, những lao quái vật ẩn mình trong bóng tối kia, há có thể bỏ qua một miếng thịt béo đã đến miệng như vậy. Bây giờ chỉ hy vọng tứ tượng chân tiên mộ kia phòng ngự đủ mạnh, có thể ngăn cản được bước chân của chân tiên thất phẩm, nếu không, lần này bản tọa e rằng phải mừng hụt một phen rồi. Giọng Tô Mặc mang theo một tia căng thẳng và mong đợi khó nhận ra, ý thức vững vàng khóa chặt Hắc Y Hóa Thân, ánh mắt xuyên thấu từng tầng tiên vụ, vượt qua những tiên đảo lơ lửng kia, nhìn về sâu hơn trong tiên cảnh. Nơi đó mây mù nồng đậm nhất, như sữa bò đặc quánh không thể tan ra, ẩn hiện một ngọn núi khổng lồ trong sương mù, núi thể hùng vĩ trắng lệ, thẳng tắp cắm vào mây xanh, dường như chống đỡ cả vùng hư không này. Trên núi thể dường như có cổ lão tứ tượng phù văn lưu chuyển bất định, ẩn ẩn tản ra một luồng khí tức khủng bố khiến ngay cả chân tiên thất phẩm cũng phải kinh hãi, nếu không ngoài dự liệu của hắn, nơi đó hẳn chính là nơi tứ tượng chân tiên mộ tọa lạc. Hắc Y Hóa Thân không còn dừng lại, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang mơ hồ xuyên qua giữa các tiên đảo, mang theo từng trận khí lưu, lao nhanh về phía ngọn núi khổng lồ kia. Tiên hạc linh lộc xung quanh dường như bị sự vội vã của hắn kinh động, lũ lượn hoảng sợ tránh né, chỉ có tiếng đàn mờ ảo kia vẫn còn vang vọng trong không khí, nhưng không biết từ lúc nào đã nhuốm một tia tiêu điều khó tả, tựa hồ đang kể lại sự huy hoàng từng có và sự cô tịch hiện tại của nơi đây. Chương 1005 tiến tứ tượng chân tiên mộ, chương 1005 tiến tứ tượng chân tiên mộ tứ tượng đạo tràng, sâu bên trong. Bút một đạo hắc mang ngưng luyện như mực tựa từ chân trời cấp tốc bắn xuống, như xé rách gấm vóc phá vỡ sự an hòa của tiên cảnh. Khoảnh khắc quang mang tan đi, hắc y hóa thân từ trong đó một bước đặt ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm hư không, thân hình vững như bàn thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía trước ngọn núi khổng lồ ẩn giấu trong sương mù dày đặc, như một đầu thái cổ cự thú đã ngủ say vào cổ, toàn thân bị vô số tứ tượng thần văn bao phủ. Những thần văn đó lưu chuyển bốn màu quang hoa xanh, đỏ, trắng, đen, tương ứng với lực lượng của Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, đan sen quấn quýt, dệt thành một tấm pháp vong kín kẽ, tản ra uy áp khủng bố chấn áp chư thiên, đóng băng thời không. Trong mắt Hắc Y hóa thân lóe lên một tia kiên kỵ sâu sắc, 28 tinh tú đại trận trong cơ thể hắn không tự chủ mà khẽ chấn động, phản phất đang sợ hãi cô vĩ lực huy hoàng đến từ viễn cổ này. Tiên mộ tứ tượng chân tiên trước mắt này, lại cho hắn một loại cảm giác nguy cơ cực lớn chưa từng có. Bên hai mơ hồ có một âm thanh không ngừng vang vọng, mang theo lời cảnh báo lạnh lẽo thấu xương, chỉ cần dám bước vào sương mù một bước, tất sẽ vạn kiếp bất phục, thần hồn câu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không còn. Cửu Linh Sơn Trang, tinh thất. Tô Mặc tâm thần đồng bộ với Hắc Y hóa thần, cảm nhận rõ ràng cỗ uy áp khiến người ta nghẹt thở kia, đầu ngón tay khẽ dừng trên huyền mạc hắc liên, thành tâm cảm khái, thật là một tứ tượng chân tiên, đã vẫn lạc 12000 vũ trụ kỷ, mà đại trận hộ vệ tiên mộ này lại còn có uy thế như vậy. Xem ra vị tứ tượng chân tiên này, ngay cả trong thất phẩm chân tiên, cũng có thể xưng là cường giả đỉnh cấp. Phải biết, Hắc Y hóa thân hiện tại còn đang dưới sự gia trì của 28 tinh tú đại trận, chiến lực của hắn so với thất phẩm sơ kỳ chân tiên cũng không kém bao nhiêu. Đại trận do thất phẩm chân tiên bình thường bố trí, dù hắn không thể xông thẳng vào, nhưng nếu muốn bảo mệnh, tổng có không ít nắm chắc, tuyệt không thể nào như đại trận trước mắt này, chỉ là từ xa quan sát, đã cho hắn cảm giác nguy cơ chí mạng như vậy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Ngay sau đó, trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia vui mừng khó che giấu, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Không sợ đại trận hộ vệ này mạnh, chỉ sợ nó yếu ớt như tứ tượng đại trận bên ngoài, không ngăn được sự thèm muốn của những thất phẩm chân tiên kia, khiến hắn bận rộn một phen, lại một lần nữa mừng hụt. Cùng lúc đó, trước tứ tượng chân tiên mộ, Hắc Y hóa thân sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa mở miệng, tiếng như hồng trung vang vọng hư không, "Đạo hữu trợ ta." Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận khởi. Lời vừa dứt, một đạo đại đạo chi âm càng thêm hùng vĩ bàng bạc chấn động bản mệnh trụ hải của Hắc Y hóa thân, phảng phất có vô số tinh thần đang sinh diệt vận chuyển trong đó. 338 đạo tinh mang rực rỡ từ bốn phương tám hướng bản mệnh trụ hải bay lên, cùng với 28 tinh tú hư ảnh trước đó theo một trận thế huyền diệu vô cùng nhanh chóng sắp xếp, tổ hợp, cuối cùng hóa thành một đại chu thiên tinh đấu đại trận bao phủ toàn bộ trụ hải. Trong nháy mắt, bản mệnh trụ hải của Hắc Y hóa thân tinh chuyển đấu gì, bị một tinh hải mênh mông vô bờ che lấp hoàn toàn. Trong tinh hải, từng tôn tinh thần vĩ nạn không ngừng hiện hóa ra, mỗi một tôn tinh thần đều lớn hơn một vòng so với vũ trụ chi hải mà Tô Mặc sinh ra, trên thân lưu chuyển chiến giáp do tinh huy chói mắt đúc thành, tay cầm thần binh do tinh thần chi lực ngưng luyện, chỉ thiên đạp địa, tản ra uy thế vô địch không gì cả nổi, phản phất có thể nghiền nát mọi trở ngại. Giây tiếp theo, toàn thân lực lượng của Hắc Y hóa thân như hàng tỷ ngọn núi lửa đồng thời phun trào, khí thế toàn thân với tốc độ khủng bố điên cuồng leo lên, một hơi liên phá bốn tiểu cảnh giới, mơ hồ có xu thế lăng giá trên chuẩn bát phẩm chân tiên. Tinh lực toàn thân ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một kiện tinh giáp rực rỡ, khiến hắn được tôn lên như đế tôn chấp trưởng tinh hải, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Ngay lúc này, đại trận hộ mộ tứ tượng chân tiên kia dường như bị triệt để chọc giận, vô số tứ tượng thần văn điên cuồng nhảy múa, bốn màu thần quang xanh, đỏ, trắng, đen như thủy triều hội tụ, quang mang thịnh vượng gần như muốn nuốt chửng toàn bộ tứ tượng đạo tràng, ngay cả hư không cũng bị chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Gầm từng tiếng long ngâm chấn động vân tiêu, hổ gầm xé rách thương khung, phượng minh vang vọng hoàn vũ, uy hống lay động đại địa. Cùng với những âm thanh này vang vọng trong tứ tượng đạo tràng, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú hiện ra giữa không trung, Thanh Long lân giáp như bích ngọc, vốn lượn ngàn trăm trụ niên, long chảo vung lên liền có lôi đình hội tụ thành sông, Bạch Hổ thân thể tựa tuyết luyện, nhanh vút lộ ra như thần binh, hổ gầm giữa chừng cuốn lên đẩy trời cường phong như lao, Chu Tước cánh như lưu hỏa, khi vô cánh thiêu đốt trời diệt đất, thần viêm đủ để đốt cháy thiên hồn. Huyền Vũ lương phủ huyền giáp, quy xả quân quyết tương sinh, khí tức trầm ổn như vạn cổ bản thạch, tự mang vô tận phòng ngự. Khí tức của tứ đại thánh thú khủng bố đến mức, lại không kém bao nhiêu so với Hắc Y hóa thân lúc này. Khi chúng đồng loạt quay về phía Hắc Y hóa thân, bốn cỗ uy áp khủng bố đan xen thành lưới, mơ hồ lại có thể áp chế Hắc Y hóa thân. Cửu Linh Sơn Trang, tinh thất. Tô Mặc hai mắt đột nhiên ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh khó che giấu, đầu ngón tay trên huyền mạc hắc liên đột nhiên dừng lại, ô quang trên cánh sen cũng vì tâm tình chấn động này mà nổi lên gợn sóng, lực lượng này, không ngờ, bản tọa vẫn là xem thường tứ tượng chân tiên này. Nhưng rất nhanh, một chút chấn kinh kia đã bị sự kinh hỉ khó kiểm chế thay thế, khóe miệng Tô Mặc cong lên càng rõ ràng, trong mắt lóe lên ánh sáng mong đợi. Uy thế của đại trận hộ mộ này kinh người như vậy, gần như đã chạm đến cực hạn của thất phẩm chân tiên, bát phẩm chân tiên không xuất hiện, cho dù là chuẩn bát phẩm chân tiên muốn cưỡng ép phá trận mà vào, cũng không có hy vọng quá lớn. Tứ tượng chân tiên mộ này rất có thể còn chưa từng có chân tiên nào tiến vào, mọi thứ bên trong hoàn hảo không tổn hao gì. Xích Ly Hải tuy có thất phẩm chân tiên ẩn mình trong bóng tối, người xem phong vân biến hóa, nhưng sự tồn tại của bát phẩm chân tiên lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa. Ít nhất, trong những tình báo mà các linh hư huyễn thân của hắn thu thập được, không có bất kỳ một tin tức nào nhắc đến Xích Ly Hải từng sinh ra bát phẩm chân tiên. Trong Xích Ly Hải này, bát phẩm chân tiên chính là một truyền thuyết, khả năng xuất hiện của nó không nói là vô hạn gần bằng không, cũng không khác biệt là bao. Tiếp theo, chính là phá hủy đại trận hộ mộ này. Lời vừa dứt, trước tứ tượng chân tiên mộ, Hắc Ý Hóa Thân lập tức hành động, nhưng không phải động viên nhiều linh hư huyễn thân hơn, bộc phát ra chiến lực bát phẩm chân tiên, mà là lật tay một cái, hỏa quang đột nhiên lóe lên. Một lệnh bài cổ xưa màu đỏ xuất hiện trong tay hắn, trên lệnh bài khắc họa hư ảnh Chu Tước sống động như thật, khi cánh chim xuề ra dường như có hỏa diễm thiêu đốt trời lưu chuyển, chính là một trong tứ tượng tiên lệnh, Chu Tước tiên lệnh. Âm Chu Tước tiên lệnh vừa xuất hiện, liền thoát khỏi bàn tay Hắc Ý Hóa Thân, như bị vô hình dẫn dắt mà đón gió lớn lên, trong nháy mắt bành trướng đến ngàn trăm trụ niên lớn nhỏ, mang theo liệt diễm ngập trời bay về phía đại trận hộ mộ. Ngay lúc này, Chu Tước Thánh Thú do đại trận hiển hóa ra dường như cảm ứng được một loại triệu hoán thần bí nào đó, đột nhiên phát ra một tiếng vượng minh cao vút vang vọng hoàn vũ. Tiếng minh chưa dứt, nó lại hóa thành một đạo hỏa quang đỏ rực ngưng luyện, không chút do dự mà đâm thẳng vào Chu Tước tiên lệnh, xì xì. Hỏa quang cùng lệnh bài dung hợp, hư ảnh Chu Tước Thánh Thú triệt để chìm vào trong lệnh bài, biến mất không dấu vết. Mà Chu Tước tiên lệnh thì đột nhiên bộc phát ra hồng quang rực rỡ đến cực điểm, Chu Tước điêu khắc trên đó phảng phất sống lại, khi vỗ cánh giải xuống đầy trời tinh hỏa, lại cùng với thần văn màu đỏ lưu chuyển trong đại trận hộ mộ sinh ra cộng hưởng kỳ diệu. Sự vận chuyển của đại trận đột nhiên đình trệ. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba đại thánh thú vốn dĩ khí thế không kém Hắc Ý Hóa Thân bao nhiêu, giờ khắc này lại như bị trọng thương vô hình, quang hoa toàn thân cấp tốc cảm đạm, khí tức với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trượt dốc, chỉ trong vài hơi thở đã rơi xuống cảnh giới thất phẩm chân tiên đỉnh phong. Tốt, bản tọa nghĩ quả nhiên không sai. Trong mắt Hắc Ý Hóa Thân tinh mang lóe lên, tứ tượng chân tiên kia đã để lại tứ tượng tiên lệnh, còn truyền ra lời nói rằng người có được tứ tượng tiên lệnh, liền có thể mở ra tiên mộ. Chu Tước tiên lệnh này hiển nhiên không thể chỉ là một vật trang trí. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm trong bản mệnh chủ hải. Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận toàn lực bộc phát, trong nháy mắt, tinh hải cuộn cuộn, tinh thần gầm thét, vô cùng tinh lực như thủy triều rót vào toàn thân, tinh giáp trên người hắn càng thêm rực rỡ, uy áp như hàng tỷ trụ niên nghiền ép ra. Ba đại thánh thú tuy cố gắng chống cự, Thanh Long vẫy đuôi cuốn lên lôi đỉnh, Bạch Hổ bồ giết mang theo cương phong, Huyền Vũ rụt vỏ xây dựng bức tường, nhưng cuối cùng vẫn khó địch lại xu thế khí tức trở dốc. Ngay cả ba kẻ liên thủ cũng bị Hắc Y Hóa Thân áp chế toàn diện, thân hình dưới sự xung kích của tinh lực không ngừng chấn động, hư ảnh cũng trở nên có chút mơ hồ. Giết! Hắc Y Hóa Thân quát lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc bành trướng. Hóa thành cự thần khủng bố cao hơn ngàn trụ niên, tinh lực toàn thân lượn lờ, như chiến thần chấp trưởng tinh thần, lao về phía ba đại thánh thú. Dâm dâm một người ba thú trước tứ tượng chân tiên mộ điên cuồng va chạm, sóng xung kích lực lượng khủng bố như gợn sóng quyết tán, nơi đi qua, tiên đảo vỡ nát, tường vân tan biến, dường như muốn lật tung toàn bộ đạo tràng. Một ngày sau, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba đại thánh thú đã không còn sự ngưng thực ban đầu, quang hoa toàn thân ảm đạm như tê chương 1006 điên cuồng vơ vét chương 1006 điên cuồng vơ vét hắc ý hóa thân trong mắt tinh quang bạo xạ, như chim ưng khóa chặt con mồi bắt lấy cơ hội thoáng qua này. Thân hình hóa thành một đạo ngưng luyện như mực hắc sát thiểm điện xé rách hư không, mang theo khí lưu xé rách tầng mây, bao trùm lấy phá tan hết thể trở ngại lăng liệt nguyệt khí, hướng về phía đạo thần văn. Pháp bóng vết nước cấp tốc mà đi. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền như xuyên giấy mà qua, vững vàng xuyên qua đạo không gian vết nước kia, quanh thân tinh lực cùng vết nước biên giới thần văn ma sát ra vụ bạt hỏa hoa, phản phất vượt qua hai cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, cùng bạo cương phong cùng xâm nhiên thần văn uy áp trong nháy mắt tiêu tán vô tung, thay vào đó là một mảnh ôn nhuận thuần hậu tiên linh chi khí. Từng sợi quấn quanh quanh thân, phảng phất đặt mình vào trong mịt mờ mềm mại vân nhứ, mỗi một lần hô hấp đều khiến thần thanh khí sảng. Hắc Y Hóa Thân lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, cả người lại rơi vào một mảnh vô ngần vân hải bên trong. Vân hải kia cuồn cuộn như sóng, tầng tầng lớp lớp giữa phiếm nhàn nhạt thất thải hà quang, lưu chuyển nồng đậm linh khí, lấy hắn hiện nay ở Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận ra chỉ dưới, sánh ngang chuẩn bát phẩm chân tiên sắc bén mục lực, lại đều nhìn không thấy bên dưới, phảng phất cùng thiên địa đồng động, bao quát vạn cổ thời không. Trên vân hải, từng tòa tiên cung bạt địa mà lên, đều là do lưu ly kim chuyên xây thành địa thân. Khe gạch giữa chạy xuôi kim sắc tinh dịch, đỉnh điện bao phủ rực rỡ chói mắt tinh huy ngói, mỗi một mảnh ngói đều tựa do tinh thần vụn vặt ngưng kết mà thành, trong mây mù khúc xạ ra vạn ngàn đạo lưu quang, kim bích huy hoàng, lấp lánh tỏa sáng, tựa như thiên cung giáng lâm phàm trần. Những tiên cung này lớn nhỏ không đều, lại đều thấu cổ phát trang nghiêm khí tức, phi diêm tiểu giác giữa điêu khắc tứ tượng thánh thú hoa văn, thanh long múa lượn, bạch hổ gào thét, chu tước triển cánh huyền vũ ngân phủ, sống động như thật, giống như tản mát ở trong vân hải từng biên một rực rỡ tinh thần, chúng tinh cùng nguyệt giống như vây quanh trung tâm tòa kia hùng vĩ nhất kim sắc thần cung. Độ cao không biết bao nhiêu, thẳng tắp cắm vào mây xanh, điện vũ liên miên một vạn trụ niên không ngừng, dưới mái hiên treo vô số năm không diệt lưu ly cùng đăng, ánh đèn lay động giữa, chiếu cả tòa thần cung như dung kim đúc ngọc giống như chói mắt và mục, ngay cả hư không cũng bị nhuộm lên một tầng hoa quý kim sắc quang vượng. Chính môn thần cung phía trên, treo một khối cự đại biển ngạch, trên đó viết tứ tượng thần điện bốn chữ cổ triện, bút lực thương kính hùng hồn, mỗi một chữ đều tựa ẩn chứa một phương vũ trụ chi hải sinh diệt diễn hóa, tản mát ra trấn áp và cổ, thống ngự chư thiên bàng bạc khí thế. Cửu linh sơn trang, tinh thất bên trong, Tô Mặc đột nhiên từ cựu tầng huyền mặc hắc liên trên đứng thẳng người lên, y bảo bởi động tác mang theo một trận khẽ dương, trong hai mắt nhảy lên khó nén kích động, quanh thân bản nguyên tiên lực đều bởi cỗ tâm tình này mà khẽ run rẩy, xuyên thấu qua hắc ý hóa thân tầm mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy, những vân hải bên trong tiên cung kia toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì, lưu ly kim chuyên trên thậm chí còn phủ một tầng mỏng manh, chưa từng chạm qua tiên linh bụi bặm, không có chút nào bị cướp. Đoạt dấu vết, phản phất chưa từng có người đặt chân qua mảnh tịnh thổ này. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của bản tọa là người đầu tiên tiến vào tòa tứ tượng chân tiên mộ này. Tô Mặc khỏe miệng không tìm được nhếch lên, điều này có nghĩa là tất cả bảo tàng trong mộ đều sẽ do hắn một mình được hưởng. Lục phẩm viên mãn chân tiên, thành. Tô Mặc trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nóng bỏng, phản phất đã chạm đến tầng bình cảnh kia, chỉ là cách không cảm nhận xung quanh những tiên cung tản mát khí tức, liền đã bắt được không ít ngũ phẩm, lục phẩm chân tiên dược độc đáo vật luật, dược lực tinh thuần kia gần như muốn xuyên thấu hư không truyền đến, khiến bản mệnh trụ hải của hắn đều khẽ rung động. Xung quanh tiên cung còn như vậy, trung tâm tòa tứ tượng thần điện kia lại nên là cảnh tượng gì? Thất phẩm chân tiên dược, tuyệt không phải là cái gì xa xỉ hy vọng, thậm chí rất có thể còn không chỉ một cây, hai cây. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tô Mặc, hắc ý hóa thân động, thân ảnh hắn như quỷ mị xuyên qua giữa vân hải, những tòa tiên cung kia xung quanh có thể ngăn cản ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm chân tiên thần trận cấm chế, ở trước mặt hắc ý hóa thân chuẩn bát phẩm chân tiên chiến lực, yếu ớt như giấy dán, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, liền bị dễ dàng phá diệt. Tựa như châu chấu đi qua, nơi nào đi qua, từng tòa tiên cung bị triệt để cướp sạch. Những chân tiên dược được chân tàng phong cấm, cản đan còn sót lại trong lò đan, tiên kim khảm trên vách đá, vô số khoáng thạch quý giá chất đống trong bảo khố. Bất kể là tiên dược, khoáng thạch hay mảnh vỡ thiên khí, chỉ cần là thiên tài địa bảo cấp chân tiên, liền không còn một món, toàn bộ bị hắc ý hóa thân thu vào bản mệnh trụ hải bên trong. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, trên vân hải, ngoại trừ tòa tứ tượng thần điện trung tâm nhất vẫn sừng sững như cũ, tản mát ra khí thế chấn áp vạn cổ, tựa như thánh địa không thể xâm phạm, còn lại những tiên cung vây quanh đã bị cướp sạch không còn một tòa. Điện vũ vốn kim bích huy hoàng chỉ còn lại tường đổ gần nát, lưu ly kim chuyên rơi vãi khắp nơi, mảnh vỡ tinh huy ngói trong vân hải lóe lên ánh sáng lấp lánh, cảnh tượng hoang tàn, đối lập rõ rệt với tiên gia thịnh cảnh trước đó. Trong không khí tràn ngập mùi dược hương nhàn nhạt cùng khí tức tiên kim, nhưng không còn chút nào dấu vết bảo vật, chỉ có tàn ảnh hắc ý hóa thân xuyên qua dường như còn lưu lại trong hư không, chứng minh nơi đây từng có một trận cướp bóc triệt để. Cửu Linh Sơn Trang, tinh thất bên trong. Tô Mặc mặt mày hớn hở, hai mắt bởi vui sướng mà khẽ sáng lên, đầu ngón tay khẽ chạm hư không, bản mệnh trụ hải cùng hắc ý hóa thân tương liên, kiểm kê thu hoạch lần này, trong lòng kích động khó mà ức chế, thu hoạch từ vạn ngàn tiền cung này, so với hắn dự tính còn nhiều hơn không ít. Trong đó, chỉ riêng lục phẩm chân tiên dược phẩm tướng hoàn hảo, đã có tới 32 cây, mỗi cây đều ẩn chứa tiên lực tinh thuần đến cực điểm, ngũ phẩm chân tiên dược càng vượt qua 3 chữ số, chất đống cùng nhau như một tòa hỗn độn thần sơn mênh mông, tản mát ra dược hương nồng đậm. Thu hoạch như vậy, so với hắn mây trăm cái hỗn độn kỳ trước kia thu được còn nhiều hơn mấy lần, đủ để khiến tu vi của hắn lại lên một đại cấp bậc. Tiếp theo, chính là màn kịch cuối cùng rồi. Tô Mặc ánh mắt rực lửa, tầm mắt xuyên thấu qua hắc ý hóa thân, khóa chặt vững vàng tòa tứ tượng thần điện hùng vị ở trung tâm vân hải, ánh mắt mong đợi gần như hóa thành thực chất. Lời vừa dứt, sau một cây cột đổ nát của tiên cung tàn phá, thân ảnh hắc ý hóa thân lóe lên, như một đạo hắc sắc lưu quang xé rách vân hải, trong nháy mắt xuất hiện trước tứ tượng thần điện, đối diện với tòa thần cung hùng vĩ kia. Ngay lúc này, tứ tượng thần điện kia giống như có linh trí, nhạy bén cảm ứng được hắc ý hóa thân đến, cửa điện đóng chặt lại từ từ mở ra vào bên trong. Cánh cửa dày nặng do vạn năm huyền thiết hỗn hợp tinh thần tiên kim đúc thành, nặng vô cùng, ma sát trên mặt đất kim chuyên chấn bóng, phát ra tiếng ầm ầm trầm đục, giống như tiếng thở của cự thú viễn cổ tỉnh giấc, mang theo vận luật mênh mông mà uy nghiêm, vang vọng hồi lâu trong vân hải trống trải, chấn động khiến tầng mây xung quanh đều nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo bảo quang rực rỡ chói mắt từ trong điện bùng nổ, trong nháy mắt xông phá vân hải, chiếu sáng cả tòa tiên mộ, ngay cả hư không cũng bị chiếu rọi một mảnh thông suốt. Ánh sáng kia ẩn chứa vô tận đạo vận cùng linh khí, khiến tinh lực quanh thân hắc ý hóa thân không tự chủ được cộng hưởng chấn động. Hắc ý hóa thân không chút do dự, một bước đạp vào trong thần điện. Đập vào mắt là một không gian cực kỳ trống trải và rộng lớn, đường kính không dưới trăm vạn trụ niên, sánh ngang một tiểu vũ trụ, đủ để dung nạp tinh thần sinh diệt. Bốn phía đại điện sừng sững 108 cây bàn long trụ, mỗi cây đều cao 3000 trụ niên, thân trụ toàn bộ do hỗn nguyên tử kim nham đúc thành, bề mặt điêu khắc quý tích của ức vạn tinh thần, phảng phất từng cây thiên trụ chống đỡ bầu trời. Trên cột, từng con kim long quấn quanh lên, vảy móng rõ ràng, râu rồng bay phấp phới, sống động như thật phảng phất dây tiếp theo sẽ thoát khỏi cột đá trói buộc, bay lên không trung, ngao du giữa thiên địa, tiếng rồng ngâm dường như ẩn ẩn vang vọng trong hư không. Ánh mắt chuyển đến trung tâm đại điện, nơi đó có một tòa đài cao đường kính gần vạn trụ niên, cao gần trăm trụ niên, mặt đài do cựu thiên tiên ngọc lát thành, lưu chuyển ánh sáng ôn nhuận mà thuần khiết, ẩn chứa tiên lực bản nguyên nồng đậm. Bốn phía đài cao, chỉnh tề dựng thẳng 108 cây tinh thần tiên, mặt cờ do tinh thần tẩm tơ dệt thành, lấp lánh điểm điểm tinh huy, mỗi cây đều tản mát ra khí tức cường đại khiến ngũ phẩm chân tiên phải kinh hãi, cờ sĩ bay phất phới giữa, dường như có vận luật tinh thần vận chuyển. 108 đạo khí tức giao thoa hội tụ, hình thành một cỗ uy thế bàng bạc vượt xa cá thể, mạnh hơn rất nhiều so với không ít lục phẩm chân tiên, ẩn ẩn cấu thành một phương tinh thần sát trận. Lại là 108 kiện chuẩn thất phẩm chân tiên khí. Tô Mặc trong tĩnh thất Cửu Linh Sơn Trang lập tức hai mắt sáng lên, trong lòng dấy lên sóng lớn, bộ chân tiên khí này vừa vặn thích hợp với linh hư nguyên thân của hắn, chỉ cần 108 tôn hóa thân thao túng, liền có thể ngưng tụ thành trận, bùng phát ra chiến lược sánh ngang bát phẩm chân tiên. Đối với hắn lúc này mà nói, tuyệt đối là một lá bài tẩy không tệ, cho dù sau này tu vi đột phá đến lục phẩm viên mãn chân tiên, bộ chân tiên khí này vẫn có thể phát huy tác dụng. Và ở trung tâm 108 cây tinh thần tiên này, còn có 4 cây cờ xí khác ngạo nghễ sừng sững, lần lượt khắc họa hư ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thánh thú. Khí tức tản mát ra mạnh hơn tinh thần phiên gấp 10 lần không chỉ, mỗi cây đều là thất phẩm chân tiên khí hàng thật giá thật. Bốn đại cơ sĩ hô ứng lẫn nhau, hình thành tứ phương kết giới, cố uy áp chấn áp hoàn vũ kia, lại khiến hắc ý hóa thân có chiến lược chuẩn bát phẩm cũng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Đây hẳn là bản mệnh chân tiên khí của tứ tượng chân tiên, tứ tượng chân tiên kỳ rồi. Tô Mặc trầm tư, đầu ngón tay khẽ chạm trên huyền mạc hắc liên. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào trung tâm tứ tượng trấn tiên kỳ, nơi đó lơ lửng 12 cái tử kim bảo hạp, bị trùng trùng trận pháp cấm chế bao phủ, quang hoa lưu chuyển bất định, với chiến lược chuẩn bát phẩm hiện tại của Hắc Y hóa thân lại cũng khó mà nhìn thấu huyền cơ trong hạp. Bên cạnh bảo hạp, một cỗ tử tinh quan tài dài tới ngàn trụ niên niên tính đặt, quan tài do thái sơ tử tinh điêu khắc mà thành, trong suốt như pha lê, ẩn ước có thể thấy bên trong nằm một tôn tử ý cự thần dài hơn 800 trụ niên. Thân mặc tử kim long văn tiên bảo, và áo thêu tứ tượng thánh thú đồ án, sống động như thật, dung mạo uy nghiêm, giữa lông mày toát ra một cỗ khí độ coi thường chúng sinh, phản phất vạn vật thế gian đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, giữa trán một điểm tử tinh ấn ký lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, dường như có tinh thần đang vận chuyển trong đó. Nhìn thoáng qua, giống như hắn chỉ là đang ngủ say, bất cứ lúc nào cũng có thể mở hai mắt, một lần nữa khống chế tứ tượng vận chuyển. Ngay lúc này, âm ầm tứ tượng thần điện đột nhiên khẽ chấn động, phản phất dưới lòng đất có cự thú trở mình, cả tòa đại điện bàn lòng trụ đều theo đó khẽ run rẩy, hư ảnh kim long trên trụ dường như bị kinh động, tiếng rồng ngâm đột nhiên rõ ràng hơn mấy phần. Ngay sau đó, một đạo tử quang ngưng luyện như mực ngọc đột nhiên từ trên tử tinh quan tài kia bùng nổ, ban đầu như một sợi tơ mảnh, trong chớp mắt liền hóa thành hồng lưu ngập trời, tím đến phát đen, mang theo một cỗ khí tức mênh mông cổ xưa, với tốc độ mắt thường khó phân biệt nhanh chóng quét sạch cả tòa thần điện, nơi nào đi qua, ngay cả không khí cũng bị nhuộm lên một tầng tử sắc quang ngự. Màn kịch hay cuối cùng cũng sắp bắt đầu sao? Chương 1007 tứ đại trọng bảo, chương 1007 tứ đại trọng bảo Cựu Linh Sơn Trang, tính thất bên trong. Tô Mặc khẽ miệng câu lên một vệt đường cong quỷ dị, trên mặt tràn ra một nụ cười trêu tức, phản phất đang xem một màn kịch được dàn dựng công phu, đáy mắt lại ẩn chứa một tia lãnh quang thấu hiểu mọi thứ, sâu thẳm như giếng cổ, không chút gợn sóng, che giấu mọi cảm xúc dưới vẻ bình tĩnh đó. Trong tứ tượng thần điện, ánh sáng tím chói mắt như thủy triều dần dần rút đi, khoảnh khắc quang hoa thu liễm, một bóng người từ từ hiện ra đường nét từ bên trong, tựa như bước ra từ vạn cổ thời gian. Người đến khoác một bộ trường bào màu tím, thân bào lưu chuyển ánh sáng sâu thẳm như tinh không, trên đó thêu hình ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thánh thú dường như đang từ từ xoay chuyển, vảy vớt lông cánh đều sống động như thật, mỗi một mảnh vảy giáp đều phát ra linh quang nhàn nhạt, phảng phất khoảnh khắc tiếp theo sẽ thoát khỏi sự trói buộc của vải bóc, trong điện giấy lên hồng lưu tứ tượng chi lực, tái diễn kỳ cảnh vũ trụ chi hải sơ khai. Giữa đôi lông mày toát ra một cỗ uy nghiêm tuyệt thế ngạo nghệ thiên hạ, chỉ cần lặng lặng đứng đó, liền khiến người ta có cảm giác sợ hãi bản năng từ sâu trong thần hồn, phảng phất đang đối mặt với hóa thân quy tắc của toàn bộ Xích Ly Hải. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện người mặc tử bào này cùng tử bào cự thần trong quan tài thủy tinh có dung mạo giống hệt nhau, đường cong lông mày, đường nét khuôn mặt, thậm chí cả độ sáng tối của ấn ký tử tinh giữa trán cũng không sai chút nào, giống như được khắc ra từ một khuôn. Chỉ là thân hình của hắn cân đối hơn với người thường, bất đi vài phần áp bách che trời lấp đất của cự thần, thêm vài phần đạo vận phiêu diêu lắng đọng qua vô tận tuyết nguyệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một đạo lưu quang hòa vào hư không. Hậu bối may mắn, không cần thần trương, bản tọa chỉ là một đạo pháp lực là cấn do bản tôn lưu lại khi thọ nguyên cô kiệt, để lại vài lời cho người đến sau, không có ác ý với ngươi. Thanh âm của trung niên tử bào từ trên đài cao phiêu đã tới, không giận tự uy, mênh mông quần quận như thiên phong quá cảnh, càn quét từng tấc không gian của toàn bộ tứ tượng thần điện, ngay cả không khí cũng dường như đang rung động theo ngữ điệu của hắn, những trụ rồng trong điện cũng phát ra tiếng long long trầm thấp, giống như đang cộng hưởng với hắn. Giây tiếp theo, hóa thân pháp lực của tứ tượng chân tiên ánh mắt rơi trên hóa thân áo đen, mang theo vài phần thẩm tra vượt qua vạn cổ, phảng phất muốn nhìn thấu các cốt, tâm tính, khí vận của hắn, nhưng nhiều hơn lại là một loại kỳ vọng sau khi trải qua chờ đợi dài đằng đẵng, bản tọa tung hoành Xích Ly Hải vạn vũ trụ kỳ, trải qua vô số đại tiểu chiến sự, lại không thể tìm được một vị đồ nhi vừa ý, thật sự là tiếc nuối cả đời. Tiểu bối, ngươi có thể sau khi bản tọa thân vẫn là người đầu tiên đặt chân vào tứ tượng thần điện, hẳn là cùng bản tọa một dạng, là người có đại khí vận, có thể làm người kế thừa y bát của bản tọa, kế thừa sở học cả đời của bản tọa. Mong ngươi sau này có thể chuyên tâm tu hành, thành công vượt qua bản tọa, phát dương quang đại truyền thừa của bản tọa, đừng phụ cơ duyên này. Lời nói hơi ngừng, hóa thân pháp lực của tứ tượng chân tiên giơ tay vung lên, ống tay áo rộng lớn mang theo một trận khí lưu ẩn chứa đạo vận, lướt qua từng món bảo vật trong điện. 108 cây tinh thần phiên quanh đài cao cùng tứ tượng chấn tiên kỳ ở trung tâm đồng loạt vang lên tiếng ngao ngọng, mặt phiên phần phật rung động, dường như đang ứng hòa lời nói của hắn, tiên linh chi khí trong điện cũng theo đó cuộn cuộn, hình thành từng đạo khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở đây, bản tôn tổng cộng để lại cho ngươi 4 kiện trọng bảo. Hóa thân pháp lực của tứ tượng chấn tiên lại từ từ mở miệng, thanh âm rõ ràng như trống, kiện trọng bảo thứ nhất là cựu diệu tinh thần phiên kia, chính là bản tôn hao phí mấy trăm vũ trụ kỳ, thu thập cựu thiên tinh hạch, hỗn độn tinh thần chi tinh tinh tâm chế tạo một đại sát khí. 108 cây cựu diệu tinh thần phiên trước mắt ngươi, tùy ý một cây đều là chuẩn thất phẩm chân tiên khí, có một ngày chờ tu vi của ngươi đột phá thất phẩm chân tiên chi cảnh, lấy 108 cây cựu diệu tinh thần phiên này làm trận nhãn, bày ra cựu diệu tinh thần đại trận do bản tôn độc sáng, dẫn động chu thiên tinh lực, cho dù là thất phẩm biên mãn chân tiên cũng có thể vây giết, dù là may mắn thoát thân, cũng phải lột một lớp da thứ hai là bản mệnh tiên khí do bản tôn tế. Luyện bản vũ trụ kỳ tứ tượng chân tiên kỳ. Hóa thân pháp lực của tứ tượng chân tiên ánh mắt chuyển sang 4 cây cờ ở trung tâm, ngữ khí mang theo một tia kiêu ngạo, giống như đang giới thiệu kiệt tác đắc ý nhất đời mình. Cờ này lấy bản nguyên của 4 tứ tượng thánh thú có tu vi thất phẩm chân tiên tôi luyện, tùy ý một mặt chấn tiên kỳ, đều là chuẩn bát phẩm chân tiên khí, chỉ xét về uy năng, không hề thua kém toàn bộ cựu diệu tinh thần phiên, mà 4 mặt tứ tượng chấn tiên kỳ hợp lại, dẫn động thanh long chi uy, bạch hổ chi duệ, chu tức chi hỏa, huyền vũ chi ngự, 4 lực giao hòa, diễn hóa tứ tượng luân hồi, đủ để vượt qua không ít bát phẩm chân tiên khí. Bản tọa từng dựa vào tứ tượng chấn tiên kỳ này đại chiến với bát phẩm chân tiên 3000 năm, bất phân thắng bại, chỉ cần ngươi đặt chân vào thất phẩm chân tiên chi cảnh, dựa vào tứ tượng chấn tiên kỳ của bản tôn, bát phẩm chân tiên không xuất hiện, hẳn là không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi, trong Xích Ly Hải này, đủ để xưng bá thiên hạ, sở hướng vô địch. Nói đến đây, hư ảnh thánh thú trên tứ tượng chấn tiên kỳ dường như bị đánh thức, thanh long vẫy đuôi sinh lôi, bạch hổ giơ vuốt xé gió, chu tước vỗ cánh đốt lửa, huyền vũ rụt vỏ chấn địa, trong khoảnh khắc, uy áp trong điện đột ngột tăng lên, khiến hóa thân áo đen cũng vô thức vận chuyển tinh lực chống đỡ. Thứ ba, chính là 12 cái tử kim bảo hạt này. Hóa thân pháp lực của tứ tượng chân tiên ra hiệu về phía những bảo hạt lơ lửng, ánh sáng cấm chế trên đó lưu chuyển, thần văn lấp lánh không ngừng, bên trong có rất nhiều chân tiên dược mà bản tôn đã thu thập được trong mấy ngàn vũ trụ kỷ, từ nhất phẩm đến thất phẩm không đều, trong đó chỉ riêng thất phẩm chân tiên dược đã có 8 cây, đều là kỳ chân giúp ích đột phá cảnh giới, đủ để một vị nhất phẩm chân tiên tu luyện đến thất phẩm chân tiên quả nhiên, có thất phẩm chân tiên dược, lại còn có đến 8 cây. Ngay vậy, Tô Mặc trong tĩnh thất của Cựu Linh Sơn trang hai mắt sáng rực, trong lòng đại hỉ, chỉ riêng 8 cây thất phẩm chân tiên dược này đã đủ để hồng mông vô lượng chân tiên thể của hắn đột phá đến tầng thứ 6, còn có thể tiến thêm một bước dài. Lúc này, thanh âm của hóa thân pháp lực tứ tượng chân tiên lại vang lên từ trên đài cao, sắc mặt cũng thêm vài phần trịnh trọng, ngựa khí cũng trở nên trầm ngưng. Thứ tư này chính là thần châu truyền thừa của bản tôn, bên trong có sở học cả đời của bản tôn, chỉ cần luyện hóa thần châu truyền thừa này là có thể đạt được tất cả truyền thừa của bản tôn, trong đó còn có một bộ đỉnh cấp chân tiên chi pháp trực chỉ cựu phẩm chân tiên chi đạo mà bản tôn từ một tòa tiên mộ của cựu phẩm chân tiên thu. Được nói đoạn, một đạo tử quang đậm đặc như mực từ trong tử tinh quan tài bay lên, tựa như một tia chớp màu tím xé rách hư không, mang theo đạo vận hùng vĩ xé toạc thần điện. Tiếp đó, tử quang lượn lờ 3 vòng trên không trung, dường như đang cáo biệt phương thiên địa này, rồi đột nhiên ngưng tụ thành hình, hóa thành một quả cầu pha lê màu tím đường kính khoảng một vũ trụ năm. Tinh cầu trong suốt, tựa như được điêu khắc từ tử thủy tinh thuần khiết nhất, bên trong dường như có vô số đạo văn lưu chuyển bay lượn, ẩn hiện cảnh tượng tinh thần sinh diệt, tứ tượng luân chuyển, tản mát ra đạo vận mênh mông hùng vĩ, phảng phất một phương vũ trụ được cô đọng trong đó. Nó lặng lặng lơ lửng ở chính giữa đài cao, thu hút mọi ánh mắt trong điện, ngay cả hư ảnh kim long trên trụ rồng cũng không nhịn được cúi đầu, dường như đang triều bái biểu tượng của truyền thừa này. Thần châu truyền thừa, quả nhiên đã đến. Trong tinh thất của Cựu Linh Sơn Trang, Tô Mặc khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo, hẳn là màn kịch đoạt xá kinh điện kia rồi. Đây là phương pháp thu lấy cựu diệu tinh thần tiên, tứ tượng chấn tiên kỳ, cùng với phương pháp mở cấm chế của 12 tử kim bảo hạp và phương pháp luyện hóa thần châu truyền thừa. Nói đoạn, hóa thân pháp lực của tứ tượng chân tiên cong ngón tay búng ra, một đạo tử quang ngưng luyện từ đầu ngón tay bắn ra, như một đạo lưu quang, lóe lên rồi biến mất, trực tiếp chìm vào giữa trán hóa thân áo đen. Giây tiếp theo, bốn loại pháp môn huyền ảo như được rót vào đầu, nhanh chóng hiện lên trong thức hải của hóa thân áo đen, từ khẩu quyết nhận chủ của tiên khí đến mật mã phá giải cấm chế, rồi đến các bước luyện hóa thần châu truyền thừa, không gì là không chi tiết vô cùng, từng chữ từng câu đều là châu ngọc, dường như đã khắc sâu vào linh hồn, vĩnh viễn không thể quên. Tiểu bối, hãy ghi nhớ một điều. Ngữ khí của hóa thân pháp lực tứ tượng chân tiên trở nên nghiêm túc, mang theo một tia cảnh cáo nặng nề, trước khi ngươi đột phá lục phẩm chân tiên, có được lực lượng tự bảo vệ mình thực sự, tuyệt đối không được để người khác biết ngươi là truyền nhân của bản tôn. Bản tôn tung hoành Xích Ly Hải vạn vũ trụ kỳ, trong đó đắc tội lục phẩm, thất phẩm chân tiên không ít, bọn họ từng người đều đối với truyền thừa của bản tôn hồ thị đàn đán, một khi tin tức ngươi là truyền nhân của bản tôn tiết lộ ra ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhẹ thì đoạt bảo phế tu, nặng thì thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ghi nhớ, trước khi đột phá lục phẩm chân tiên, tuyệt đối không được bại lộ thân phận, chuyên tâm tu luyện, tích lũy dày dặn rồi mới phát huy là chính đạo. Cuối cùng, hy vọng tiểu bối ngươi có thể thanh xuất Ư Lam tháng Lưu Lam, vượt qua bản tôn, đột phá bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí chứng đạo bất hủ. Nói đến đây, thanh âm của hóa thân pháp lực tứ tượng chân tiên đột ngột dừng lại, thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, như khói bị gió thổi tan, cuối cùng lại hóa thành một đoàn tử quang, như pháo hoa tiêu tán trong đại điện, chỉ còn lại tiên linh chi khí từ từ lưu chuyển trong điện, cùng với những bảo vật lặng lặng chờ đợi người kế thừa. Phảng phất tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng huyễn. Con dặn dò bản tọa hết lần này tới lần khác, vị tứ tượng chân tiên này người còn quái tốt thật. Chương 1008 bánh từ trên trời rơi xuống. Chương 1008 bánh từ trên trời rơi xuống. Cựu Linh Sơn Trang, tinh thất bên trong. Tô Mặc khẽ cười một tiếng, trong nụ cười mang theo vài phần trào phúng cùng thấu hiểu, đầu ngón tay ở 9 tầng huyền mặc hắc liên cánh hoa trên nhẹ nhàng gõ, phát ra cách, cách thanh thúy tiếng vang, như là đang hỏi lòng người, lại giống như là đang vì trận này sắp trình diễn đánh cờ đến ngược, vậy bản tọa liền cùng ngươi chơi đùa, ngược lại muốn nhìn cuối cùng đến cùng là ai nữa ai. Tiếp đó, Tô Mặc ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên, trong mắt phảng phất có hai đám lửa đang hừng hực tiêu đốt, chiếu rọi lấy hắn đáy mắt chỗ sâu tham lam cùng tính toán. Một tôn thất phẩm chân tiên, vẫn là thất phẩm chân tiên bên trong người nổi bật, dù là chỉ còn lại một chút tàn hồn bản nguyên, nó ẩn chứa năng lượng cũng xa siêu tầm thường tưởng tượng, tuyệt không phải hắc huyền chân tiên dạng này ngũ phẩm chân tiên có thể so, sẽ không so thôn phệ luyện hóa một gốc thất phẩm chân tiên dược kém hơn nhiều ít. Một giây sau, tứ tượng thần điện bên trong, hắc y hóa thân một bước bước ra, thân hình như co lại đất thành tấp giống như vượt qua hư không, dưới chân cửu thiên tiên ngọc bị giẫm ra nhỏ xíu ông minh, đang lên vòng vòng ngọc sắc gợn sóng. Hắn bước vàng rơi vào trung ương tòa kia do cửu thiên tiên ngọc trải thành trên đài cao, hai tay nhanh chóng bấm động, đầu ngón tay chạy xuôi lấy tinh huy giống như quang hoa, đánh ra đạo đạo huyền ảo phát ấn, lưu chuyển ở giữa, tựa hồ có tinh thần quỹ tích ở trong đó vận chuyển, mỗi một đạo đều chuẩn xác vô cùng, cùng tứ tượng chân tiên pháp lực hóa thân chuyển vào thức hải pháp môn hoàn mỹ khế hợp, phảng phất đã diễn luyện ngàn trăm lần giống như, thuần thục được giống như bản năng. Cửu diệu tinh thần thiên, thu. Hắc y hóa thân khẽ quát một tiếng, tiếng rơi như pháp chỉ hạ đạn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ở trống trải trong thần điện quân quẩn. Ầm ầm đài cao đột nhiên chấn động, cả tòa thần điện đều theo đó âm minh, từng cây bàn lòng trụ trên kim long hư ảnh phản phất bị kinh tỉnh, vậy mở ra, phát ra trầm thấp tiếng rồng ngâm, chấn động đến không khí đều đang run rẩy. Tiếp đó, liền thấy kia 108 cán cửu rượu tinh thần phiên kịch liệt chấn động lên, phiên mặt phần phật rung động, tựa hồ có vô số tinh thần ở trong đó gào thét, va chạm, tản mát ra không cam lòng bị trói buộc hung uy. Chúng nó rõ ràng đang giãy giụa, lại ở pháp ấn dẫn dắt hạ không cách nào chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, giống như bị thuần phục ngựa hoang. Chúng nó bạt địa mà lên, mang theo đầy trời tinh huy, lấy tốc độ mắt trần có thể thấy nhanh chóng co lại, vốn cao tới hơn trăm trụ niên, che trời lấp đất phiên kỳ, trong nháy mắt liền hóa thành từng mặt chỉ một tấc đến cao mini tiểu kỳ, kỳ mặt trên tinh văn vẫn như cũ lấp lóe, lại thu liễm tất cả phong mang, trở nên ôn thuận lên, giống như ngoan ngoãn sủng vật. Sau đó, những này mini tiểu kỳ giống như là bị vô hình chi lực dẫn dắt, cùng nhau bay về phía Hắc Y hóa thân, rơi vào hắn mở ra trong lòng bàn tay, tự động sắp xếp thành một cái hình tròn trận đồ, tản mát ra nhàn nhạt tinh huy, chiếu rọi đến lòng bàn tay của hắn một mảnh sáng lạ. Hắc Y hóa thân con ngón đúng ra, một đạo ngưng luyện tinh lực đem nó bao vây, thu vào bản mệnh trụ hải bên trong. Trong nháy mắt, vô số quy tắc chi liên từ trụ hải chỗ sâu quần quần mà ra, như huyền thiết xích sắt giống như đem kia 108 cán cựu rượu tinh thần phiên gắt gao quấn quanh, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở, triệt để phong ấn chúng nó cùng ngoại giới liên hệ, đoạn tuyệt bất luận cái gì phản kháng khả năng. Tự nhiên như thế thành thật, ngược lại là có chút coi thường lão gia hỏa này gan dạ sáng suốt. Cựu Linh Sơn trang bên trong, Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, còn tưởng rằng Hắc Ý hóa thân triệt để phong ấn cựu rượu tinh thần phiên lúc cựu rượu tinh thần phiên sẽ kháng cự phản kháng, không nghĩ tới, tự nhiên không có một chút kháng cự, cứ việc hắn đem nó cho triệt để phong ấn. Phía dưới chính là kia bốn cán tứ tượng trấn thiên kỳ. Tô Mặc ý niệm vừa mới dâng lên, tứ tượng thần điện bên trong Hắc Ý hóa thân liền như tâm hữu linh tê giống như động. Hắn hai tay duỗi ra, đầu ngón tay bay múa như múa, đánh ra lượng lớn huyền ảo pháp ấn, mỗi một đạo pháp ấn đều tựa hồ ẩn chứa tứ tượng vận chuyển vận luật, thanh long linh động, bạch hổ cương mãnh, chu tước nóng bỏng, huyền vũ hậu trọng, ở pháp ấn bên trong triển hiện được phát huy vô cùng tinh tế, dậm dạp chẳng chịt đan sen thành lưới, giống như chấp trưởng pháp ấn quân vương, đem kia bốn mặt trấn thiên kỳ triệt để bao phủ, không lưu một tia khe hở. Pháp ấn rơi xuống sát na, tứ tượng trấn thiên kỳ trên thánh thú hư ảnh bỗng nhiên sao động lên, thanh long gào thét muốn xé rách pháp bóng, bạch hổ nhe răng lộ ra sâm nhiên răng nanh, chu tước vỗ cánh đốt lên ngập trời liệt diễm, huyền vũ co lại thành một đoàn phóng thích giá hậu trọng phòng ngự. Nhưng lần này, Hắc Y hóa thân đánh ra pháp ấn phảng phất là chúng nó khắc tinh, mặc cho thánh thú hư ảnh như thế nào dãy rủa, đều không cách nào tránh thoát pháp ấn trói buộc, ngược lại bị pháp ấn từng chút một áp chế xuống, kỳ mặt trên quang hoa dần dần ảm đạm. Bất quá một lát công phu, bốn mặt vốn cao tới vạn trượng tứ tượng trấn thiên kỳ liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bốn cán một thước đến cao tinh xảo kỳ phiên, kỳ mặt trên thánh thú đồ án tuy vẫn đang khẽ run rẩy, lại đã không có trước đó hung uy. Chúng nó hóa thành bốn vệt lưu quang, ngoan ngoãn rơi vào Hắc Ý hóa thân bản mệnh trụ hải, bước cựu rượu tinh thần phiên theo gót, bị vô số quy tắc chi liên gắt gao quấn quanh, triệt để chấn áp phong ấn ở trụ hải chỗ sâu, cùng cựu rượu tinh thần phiên xa xa tương đối, cũng coi như thuận lợi. Tô Mặc đầu ngón tay khẽ gõ cánh sen, trong lòng cảnh giác lại chưa buông lỏng. Càng là thuận lợi, càng lộ ra không bình thường. Tiếp đó, Hắc Ý hóa thân đem ánh mắt nhìn về phía kia 12 cái tử kim bảo hạt, không có vội vã mở ra những này tử kim bảo hạt, mà là lại cho những này tử kim bảo hạt hạ trọng trận pháp phong ấn, mới đem nó thu vào bản mệnh trụ hải bên trong. Tiếp theo, chính là kia truyền thừa thần châu, tứ tượng lao nhi hồ ly cái đuôi cũng nên lộ ra. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sắc bén quan mang, giống như kia tích xúc chờ phát tợ săn, chờ đợi con mồi bước vào cả bẫy. Hầu như ở hắn tiếng nói vừa dứt ngay mắt, tứ tượng thần điện bên trong Hắc Ý hóa thân thần thức khẽ động, như một tấm vô hình lưới lớn giống như trực tiếp bao phủ kia mai tử sắc tinh cầu, dựa theo trước đó truyền vào thức hải pháp môn, bắt đầu tiếp nhận tứ tượng chân tiên lưu lại truyền thừa ký ức. Trong khoảnh khắc, vô số ký ức giống như vỡ đê hồng thủy giống như, cuồn cuộn mênh mông dũng mãnh vào Hắc Ý hóa thân thức hải bên trong, có tứ tượng chân tiên niên thiếu lúc tu luyện kinh lịch, có hắn tung hoành xích ly hải hiển hách chiến công, có hắn đối với trận pháp, luyện đan độc đáo kiến giải, càng có kia bộ thẳng chỉ cựu phẩm chân tiên đỉnh cấp công pháp. Những ký ức này khổng lồ mà phức tạp, lại bị Hắc Ý hóa thân thần hồn từng cái trải bớt, hấp thu, triệt để tiêu hóa. Một ngày sau, tứ tượng thần điện bên trong truyền thừa ký ức đã bị Hắc Ý hóa thân hết thảy tiếp nhận, trong thức hải tin tức lưu dần dần bình ổn, lưu lại là nặng trịch tri thức cùng cảm ngộ, phản phất hắn cũng tự mình trải qua tứ tượng chân tiên cả đời. Kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Ý hóa thân đều tiếp nhận xong thần hồn ký ức, cái này tứ tượng lão nhi làm sao còn không động dùng hậu thủ tiến hành đoạt xá? Cựu Linh Sơn trang bên trong, Tô Mặc lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vẻ rõ ràng kinh ngạc. Dựa theo hắn dự đoán, đạo kia tàn hồn tất nhiên sẽ thừa dịp linh hư miễn thân toàn lực tiếp nhận truyền thừa, thần hồn phòng ngự yếu ớt nhất thời khắc, lặng lẽ dung nhập Hắc Ý hóa thân thần hồn, mượn cơ đoạt xá chúng sinh. Vì thế, hắn còn cố ý dặn dò Hắc Ý hóa thân cố ý tỏ ra yếu kém, toàn bộ hành trình giả bộ tiếp nhận ký ức lúc ăn lực và phần, không dành hắn cố giả tượng, ngay cả tinh lực lưu chuyển đều cố ý chậm lại, tạo ra thần hồn sắp bão hòa, tùy thời khả năng sụp đổ trạng thái, chính là vì dụ dỗ đối phương xuất thủ. Bạn bạn không nghĩ tới, cái này tứ tượng chân tiên lại không theo lẽ thường ra bài. Hắc Ý hóa thân đều đã hoàn chỉnh tiếp nhận xong ký ức truyền thừa, đạo kia tàn hồn lại thủy chung không có chút động tĩnh nào, phản phất chưa từng tồn tại qua giống như. Chẳng lẽ thật gặp phải loại này trên trời rất bánh có nhân chuyện tốt? Tô Mặc trong mắt lóe lên một vẻ hồ nghi, đầu ngón tay ở viền mặc hắc liên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Phải biết, ở linh hư miễn thân tiếp nhận truyền thừa ký ức lúc không xuất thủ đoạt xá, bây giờ truyền thừa đã xong, Hắc Ý hóa thân thần hồn một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, lại muốn động thủ, độ khó đã trực tiếp tăng lên gấp 10 lần không ngừng, hầu như không có thành công khả năng. Loại này sống mấy vạn cái vũ trụ kỳ lão quái vật, làm sao nhìn đều không giống như là sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm người. Tứ tượng thần điện bên trong, Hắc Y hóa thân đồng dạng lông mày hơi nhíu, quanh thân tinh lực khẽ ba động, hiển nhiên cũng đang nghi hoặc cái này tứ tượng chân tiên trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Ngươi không động thủ, vậy bản tọa liền tìm ngươi ra. Hắc Y hóa thân trong mắt hàn mang lóe lên, lười biếng tiếp tục bị động tiếp chiều, thần thức khẽ động, như một tấm dày đặc lưới lớn nhanh chóng bao phủ toàn bộ tứ tượng thần điện. Từ bán long trụ mỗi một đạo khắc ngân, đến mặt đất kim gạch mỗi một tia khe hở, lại đến trên đài cao tàn lưu đạo vận, mỗi một tấc không gian đều bị cẩn thận điều tra mấy lần, ngay cả kia cụ tử tinh quan tài cùng trong quan tài tứ tượng chân tiên tiên thi, đều dùng thần thức lặp đi lặp lại quét hình, thậm chí thăm dò vào tiên thi thể nội mỗi một chỗ kinh mạch, ý đồ tìm ra tứ tượng chân tiên tàn hồn tung tích. Kết quả, lại làm Tô Mặc khá là thất vọng, hắc ý hóa thân thần thức chỗ đến, trừ nồng đậm tiên linh chi khí cùng bảo vật tàn lưu khí tức, lại không bất luận cái gì thuộc về vật sống thần hồn ba động, đạo kia vốn nên tồn tại tứ tượng chân tiên tàn hồn, lại bật vô âm tín. Chẳng lẽ ở này cổ tiên giới bên trong thật có loại này đại hảo nhân? Hay là nói, thời gian trôi qua quá lâu, kia tứ tượng chân tiên tàn hồn chống đỡ không được thời gian chi lực tẩy lễ, đã triệt để hồn phi phách tán. Tô Mặc lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm. 12000 cái vũ trụ kỷ, tuyệt không phải thời gian ngắn. Coi như là đối với vô lượng chân tiên mà nói, cũng đủ để cho rất nhiều nhất phẩm chân tiên thọ nguyên hao hết, hóa thành vũ trụ bụi bặm. Một đạo tàn hồn không chịu nổi hơn bạn vũ trụ kỷ thời gian chi lực xâm thực không phải là không có khả năng. Xem ra, là thật hồn phi phách tán. Tô Mặc lần nữa để Hắc Y hóa thân phóng xuất thần thức, tỉ mỉ đem thần điện lục soát một lần, ngay cả tử tinh quan tài khe hở đều chưa từng bỏ qua, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, hắn rốt cục triệt để chết tâm, cái này tứ tượng chân tiên là thật chưa từng lưu lại tàn hồn. Ai? Ngược lại là đáng tiếc. Chương 1009 ngươi có thể hố đắng bản tọa, chương 1009 ngươi có thể hố đắng bản tọa. Tô Mặc khẽ thở dài, trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, không thể thôn phệ tứ tượng chân tiên tàn hồn, đối với hắn mà nói không khác gì từ trên thân cắt đi một khối thịt. Hắn vừa muốn để linh hư huyền thân động thân rời đi tứ tượng thần điện, đột nhiên, tâm niệm như điện chớp lóe lên, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cỗ tử tinh quan tài kia, sự thất lạc trong đáy mắt bị tinh quang thay thế, phảng phất đốt lên một chùm vũ hỏa. Sao lại quên mất bảo bối lớn này? Nói rồi, ánh mắt vốn đã ảm đạm của Tô Mặc lại lần nữa bùng cháy lên hỏa quang nóng rực, còn nóng rực hơn cả khi nhìn thấy thất phẩm chân tiên dược trước đó. Mặc dù đã trải qua 12000 vũ trụ kỷ nguyên, trong tiên thể của tứ tượng chân tiên này, bản nguyên tiên lực đã sớm theo 5 tháng trôi qua mà mất đi hơn nữa, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đây chính là tiên thể của đỉnh cấp thất phẩm chân tiên. Chút bản nguyên tiên lực còn sót lại trong cơ thể, vẫn không phải ngũ phẩm chân tiên như Hắc Huyền chân tiên có thể sánh bằng, luận về tinh thuần và hùng vĩ, e rằng còn hơn hẳn không ít thất phẩm chân tiên dược. Giây tiếp theo, trong tứ tượng thần điện, Hắc Y hóa thân cánh tay giương lên, lực lượng hùng vĩ của chuẩn bát phẩm chân tiên như màn trời trải ra, trực tiếp bao phủ lấy cỗ tử tinh quan tài dài đến ngàn vũ trụ kỷ nguyên kia. Ầm, trên quan tài đột nhiên bốc lên từng đạo tử quang chói mắt, trong suốt như lưu ly, đan xen thành một tấm quang võng, chết chóc chống cự lực lượng của Hắc Y hóa thân. Tuy nhiên, tất cả những điều này cuối cùng đều là vô ích. Trước lực lượng tuyệt đối của chuẩn bát phẩm chân tiên, lực lượng bảo vệ của tử tinh quan tài yếu ớt như giấy mỏng, chưa đầy 10 hơi thở đã vỡ vụn từng tấc, hóa thành từng điểm tử mang tiêu tán vào không trung. Ngay sau đó, Hắc Y hóa thân tâm niệm vừa động, tử tinh quan tài liền hóa thành một đạo tử quang, được hắn vững vàng thu vào bản mệnh trụ hải bên trong, cùng với những bảo vật kia tách ra cất giữ. Còn có đài cao này, cũng thu luôn. Hắc Y hóa thân ánh mắt quét qua đài cao Cửu Thiên Tiên Ngọc dưới chân, khóe miệng nết lên một nụ cười. Một hai khối Cửu Thiên Tiên Ngọc riêng lẻ có lẽ không đáng là gì, cho dù ném trên mặt đất, hắn cũng lười nhìn thêm một cái. Nhưng một tòa đài cao lớn như vậy được đúc bằng Cửu Thiên Tiên Ngọc thì hoàn toàn khác biệt, giá trị của nó cao, so với một số lục phẩm chân tiên dược còn hơn chứ không kém. Ầm ầm đất rung núi chuyển, cả tòa tứ tượng thần điện đều theo đó rung lên, dường như muốn bị lực lượng vĩ đại kia lật tung. Đài cao Cửu Thiên Tiên Ngọc đường kính vạn vũ trụ kỷ nguyên kia đột nhiên từ mặt đất bạt địa mà lên, mang theo mảnh vụn tiên kim bắn tung tóe khắp trời, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong chưa đầy một chén trà thời gian, liền thu nhỏ thành một tòa đài cao mini cao một thước, tinh xảo linh lung, toàn thân tản ra ánh sáng nhạt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật khéo léo tuyệt vời, thể hiện sự thuần khiết và hoa quý của Cửu Thiên Tiên Ngọc một cách trọn vẹn. Đoan Trang nhìn một cái, Hắc Y hóa thân vung tay, đem tòa đài cao mini kia thu vào bản mệnh trụ hải bên trong. Tiếp đó, Hắc Y hóa thân lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, ánh mắt quét qua từng vết khắc trên trụ bản long, từng tia bảo quang còn sót lại trên mặt đất, xác nhận không còn chút nào bỏ sót. Sau đó, hư không trước người hắn đột nhiên một trận bập bẹo, như mặt nước nổi lên gợn sóng, trong nháy mắt liền xé rách ra một đạo khe nứt không gian lớn bằng một người. Hắc Y hóa thân thân ảnh vừa động, một bước đạp vào trong khe nứt không gian kia, biến mất trong tứ tượng thần điện. Khe nứt không gian lặng lẽ khép lại, dường như chưa từng xuất hiện. Trong tứ tượng thần điện trống trải, chỉ còn lại những bức tường đổ nát và tiên linh chi khí tiêu tán, vô thanh vô tức kể lại nơi đây từng trải qua một trận cướp bóc triệt để. Một ngày sau, vỡ tứ tượng hải, sóng nước cuồn cuộn vỗ vào hư không, cuốn lên hàng tỷ đạo hơi nước, hóa thành sương mù tràn ngập trời đất, che giấu bí mật của vùng biển này. Tứ tượng phù văn ẩn hiện trong sương mù, tản ra uy áp cổ xưa. Phụt một tiếng vang nhẹ, không gian yên tĩnh như bị lợi nhận vô hình xé đôi, một phân thành hai, một đạo không gian môn hộ cao khoảng một người trống rỗng hiện ra, dịa chảy xuôi vặn vẹo qua vực, tản ra nhàn nhạt không gian ba động, cùng với sương mù xung quanh hòa làm một thể. Thân ảnh Hắc Y hóa thân từ đó một bước bước ra, huyền sắc y bảo trong gió biển mang theo vị mặn khẽ phất phơ, toàn thân còn sót lại tiên linh khí tức đặc trưng của tứ tượng thần điện. Hắn ánh mắt như chim ưng nhanh chóng quét qua bốn phía, xác nhận không người dòm ngó. Sau đó, trên thân nổi lên một tia không gian gợn sóng nhỏ bé, cả người như giọt nước hòa vào biển lớn lặng lẽ lùi lại, lần nữa biến mất trong hư không, không để lại chút dấu vết nào. Hầu như cùng một lúc, trong tinh thất của Cựu Linh Sơn Trang, một đạo hình người luân quách trống rỗng ngưng tụ bên cạnh Huyền Mặc Hắc Liên, chính là Hắc Ý Hóa Thân kia. Bản tôn, may mắn không làm được vậy. Hắc Ý Hóa Thân hướng Tô Mặc khẽ gật đầu, giọng nói mang theo một tia run rẩy nhỏ bé xuyên qua không gian, giống như đã trải qua một cuộc hành trình xa xôi, mang theo sự mệt mỏi của chuyến đi. Lời vừa dứt, Hắc Ý Hóa Thân trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, như dòng nước đổ về biển lớn tràn vào trong cơ thể Tô Mặc, cùng với khí tức của hắn hoàn mỹ dung hợp. Khoảnh khắc tiếp theo, ở trong bản mệnh trụ hải của Tô Mặc hào quang đại phóng, 12 cái tử kim bảo hạp lơ lửng giữa không trung, từng tầng cấm chế trên đó nhanh chóng được giải khai, nắp hộp tự động bật mở, lộ ra lượng lớn chân tiên dược được cất giữ bên trong. Trong nháy mắt, mùi thuốc nồng đậm đến mức không thể hóa giải tràn ngập, các loại tiên dược hà quang lưu chuyển, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đan xen thành một biển ánh sáng rực rỡ, chất đống trong trụ hải thành từng ngọn núi thuốc liên miên bất tuyệt, mỗi một cây tiên dược đều tản ra đạo vận mạnh yếu khác nhau. Sơ lược đến qua, số lượng chân tiên dược này lại trực tiếp vượt quá 5 chữ số. Hơn nữa, chân tiên dược nhất phẩm cấp thấp nhất chỉ có rất ít một bộ phận, phần lớn đều là chân tiên dược nhị phẩm, tam phẩm, tứ, ngũ phẩm cũng không ít, tăng cây thất phẩm chân tiên dược kia càng như hạt giữa bầy gà, tản ra dược vận hùng vĩ trấn áp một phương. Cộng thêm thiên tài địa bảo cấp chân tiên đã cướp bóc ở tiên cung trước đó, hồng mông vô lượng chân tiên thể lục trọng đại thành, cơ bản là 10 phần chắc chắn. Tô Mặc cảm nhận lượng lớn tài nguyên trong trụ hải, trong mắt xẹt qua một tia mong đợi, chỉ là không biết có thể mượn cơ hội này, một lần đột phá lục trọng biến mãn. Đúng rồi, quên mất còn có bảo bối này. Đột nhiên, Tô Mặc như nghĩ tới điều gì, giơ tay vỗ đầu mình một cái. Từ trên cựu tầng Huyền Mặc Hắc Liên đứng dậy, tiếp đó, một đạo xích hồng hỏa quang xẹt qua, Chu Tước Tiên Lệnh, một trong tứ tượng tiên lệnh, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba đại tiên lệnh đã hiện, nay lại thêm Chu Tước Tiên Lệnh cuối cùng này, tứ tượng tiên lệnh liền tuyệt hữu. Tô Mặc luốt ve Chu Tước Tiên Lệnh trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, một tòa mộ của đỉnh cấp thất phẩm chân tiên, đủ để khiến tất cả đại thế lực trong Xích Ly Hải vì đó mà điên cuồng. Chu Tước Tiên Lệnh này, nhất định có thể bán được một cái giá tốt. Chỉ xem ai sẽ là cái đại oan gia này. Xuân đi thu đến, năm tháng trong tu luyện giới chẳng qua là trong nháy mắt, thoáng cái đã 3000 năm trôi qua. Sâu trong tứ tượng chân tiên mộ, tòa tứ tượng thần điện từng bị cướp sạch kia vẫn sừng sững trong biển mây vô tận, trên những bức tường đổ nát phủ một lớp bụi tiên linh dày đặc, trong điện tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng biển mây quần quần khẽ vang, dường như 3000 năm thời gian chưa từng để lại chút dấu vết nào ở đây. Ngay lúc này, trên một bức tường điện phía tây thần điện, nơi đầy vết nứt, đột nhiên có một điểm tử quang nhỏ bé không thể nhận ra lặng lẽ sáng lên, nhỏ như sợi lông châu, tựa như một hạt bụi trôi nổi, không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện. Tử quang kia trước tiên ở trong khe tường khẽ lấp lánh, phản phất ngọn nến trước gió, ngay sau đó với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, ngưng tụ, chỉ trong vài hơi thở, liền hóa thành một hình người hoàn chỉnh, một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím. Dung mạo hắn giống hệt với tiên thi tứ tượng chân tiên bị Hắc Ý Hóa Thân thu đi 3000 năm trước, chỉ là thân hình hơi hư ảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tăng dã, toàn thân lượn lờ một tầng tử quang nhàn nhạt, đó là hồn quang đặc trưng của tàn hồn, chính là tàn hồn của tứ tượng chân tiên. Hắn vừa hiện thân, liền đột nhiên thở hổn hển vài tiếng, giơ tay bước ngực, trên mặt mang theo sự sợ hãi không thể che giấu và oán hận khắc cốt, ngay cả giọng nói cũng vì kích động mà khẽ run rẩy, lao già Huyền Cơ đang chết, dám lừa gạt bản tọa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt quét qua cảnh tượng bừa bộn trong điện, trong mắt lửa giận càng thịnh, nói cái gì 12000 vũ trụ kỷ nguyên sau, bản tọa sẽ gặp được đối tượng đoạt xá tốt nhất, tương lai cửu phẩm chân tiên có hy vọng. Kết quả thì hay rồi, đến một sát tinh như vậy, chuẩn bắt phẩm chân tiên. Bản tọa cho dù ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không có nắm chắc tất thắng, huống chi bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn như vậy. Nhớ lại uy thế của thân ảnh Hắc Y 3000 năm trước, hắn vẫn còn sợ hãi, theo bản năng rụt vai lại, nếu không phải bản tọa phản ứng đủ nhanh, lập tức quyết đoán đoạn cổ tay trang sĩ, vứt bỏ tất cả bảo vật, dùng bí pháp hết sức che giấu tất cả khí tức của bản thân, ẩn mình trong khe nước bản nguyên của tường điện, e rằng 3000 năm đã trở thành tù nhân dưới trướng của sát tinh kia, mặc cho hắn tàn sát luyện hóa rồi. Nói rồi, hắn trong đại điện trống trải lo lắng đi đi lại lại vài bước, thân ảnh hư ảo vì cảm xúc dao động mà khẽ lấp lánh, thỉnh thoảng có mảnh hồn quang từ trên thân bay xuống, trong không trung hóa thành từng điểm huỳnh quang tiêu tán. Tiếp theo, phải làm sao đây? Tất cả tài nguyên đều bị sát tinh kia cướp sạch, ngay cả một tia tiên linh chi khí cũng không còn. Cứ tiếp tục như vậy, không có đủ tài nguyên để nuôi dưỡng thần hồn, đạo tàn hồn này của bản tọa không chống đỡ được mấy vũ trụ kỷ nguyên. Năm đó sao lại nghe lời quỷ quái của lão già Huyền Cơ, nhất định phải đợi cái gì mà đối tượng đoạt xá tốt nhất. Hắn hung hăng một quyền đập vào một cây trụ bàn long bị gãy bên cạnh, thân trụ ứng tiếng hóa thành một mịn, bây giờ thì hay rồi, đừng nói vượt qua đỉnh phong, chứng đạo cửu phẩm chân tiên, liệu có thể giữ được sợi tàn hồn này không tăng dã, đều là vấn đề. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian từng bị Hắc Ý Hóa Thân xé rách trên vòm thần điện, phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy tuyệt vọng, vang vọng trong đại điện trống trải, mang theo vô tận hối hận và không cam lòng. Lão già Huyền Cơ, ngươi hại bản tọa thảm rồi. Chương 1010 Tinh Hải Thương Hội, chương 1010 Tinh Hải Thương Hội. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã mấy ngàn vạn năm trôi qua. Trung tâm Xích Ly Hải, Tinh Hải Đại Lục như một khối bích ngọc ôn nhuận khảm nạm trong vạn khoảnh sóng biếc. Đây là một trong số ít những đại lục chân tiên cấp 6 trong Xích Ly Hải, sự mênh mông của đại lục này rộng hơn Hắc Diệu Đại Lục gấp đôi trở lên. Xung quanh toàn bộ đại lục, một màn sáng bảy màu ẩn hiện bao phủ, đó là một tòa đại trận hộ vệ cấp 7 khiến ngay cả chân tiên cấp 7 cũng phải kinh hãi. Chu Thiên Tinh Hải Trận. Chỉ là từ khi tòa đại trận này được bố trí đến nay, phần lớn thời gian nó như một vật trang trí tinh xảo, tĩnh lặng lơ lửng trong hư không, mặc cho vô số hư tiên, thiên tiên, chân tiên như thủy triều ra vào đại lục, chưa từng có dị động, như thể âm thầm bảo vệ sự bình yên của vùng đất này. Khác với sự nghiêm ngặt và khép kín của Hắc Diệu Đại Lục trừ tộc nhân Hắc Diệu Thiên tộc, các sinh linh tộc quần khác ra vào đều phải trải qua từng lớp thẩm định, sơ suất một chút là bị từ chối. Tinh Hải Đại Lục lại tỏ ra bao dung hơn nhiều. Chỉ cần không phải kẻ thù không đội trời chung của người kiểm soát Tinh Hải Đại Lục Tinh Hải Thương Hành, bất kể chủng tộc, tu vi, đều có thể tự do ra vào. Các tu sĩ qua lại không ngừng, khiến vùng đại lục này luôn tràn đầy sức sống. Tinh Hải Thương Hành số 1 trong Xích Ly Hải, đồng thời cũng là một trong 10 thế lực lớn trong Xích Ly Hải, thậm chí có tin đồn rằng nó có thể xếp vào top 5. Trong Thương Hành cao thủ như mây, cường giả như mưa, chỉ riêng những chân tiên cấp 6 có thể gọi tên đã không ít, truyền thuyết ở sâu trong xảo huyệt bí ẩn khó lường của Tinh Hải Thương Hành, còn có chân tiên cấp 7 tọa trấn. Trung tâm Tinh Hải Đại Lục, tọa lạc Tinh Hải Tiên Thành. Vân Long Tiên Thành do Vân Long Chân Tiên sáng lập, so với nó hoàn toàn là tiểu phù thủy thấy đại phù thủy, căn bản không cùng một đẳng cấp. Tường thành của nó được đúc từ thiên tài địa bảo cấp 1 chân tiên là Hỗn Độn Tinh Sa trộn với Cửu Điện Tiên Kim, cao 10 vạn năm ánh sáng, kéo dài mấy ngàn vạn năm ánh sáng, trên tường thành khắc những hoa văn sao trời luân chuyển ngày đêm, phát ra ánh sao nhàn nhạt, ngay cả chân tiên lão tổ cũng không dám làm cản ở đây. Đây là thành phố lớn nhất của Tinh Hải Đại Lục, cũng là tổng bộ bề mặt của Tinh Hải Thương Hành, mỗi ngày tu sĩ ra vào cổng thành không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Trung tâm Tinh Hải Tiên Thành, tổng bộ Tinh Hải Thương Hành khí phái phi phàm. Toàn bộ quần thể kiến trúc được xây bằng thiên tài địa bảo cấp 2 chân tiên thái hư huyền ngọc, dưới ánh nắng phản chiếu ánh ngọc ôn nhuận, trên những mái hiên cong vút treo những chuông sao, gió nhẹ thổi qua sẽ phát ra âm thanh trong trẻo, gột rửa bụi bặm và ồn ào trong không khí. Phía trên cửa chính, một tấm biển lớn khắc 4 chữ cổ Tinh Hải Thương Hành nét bút rồng bay phượng múa, khí thế hùng vĩ, ẩn chứa đạo vận chân tiên cấp 7, tu sĩ dưới chân tiên cấp 3 nhìn thêm vài lần, đều có nguy cơ thần hồn chìm đắm trong đó, từ đó đạo hóa, thể hiện sự mạnh mẽ và nội hàm sâu không lường được của Tinh Hải Thương Hành. Xoẹt một vệt huyết quang như sao băng màu máu xé rách bầu trời, mang theo tiếng xé gió sắc bén, xé toạc mây mù, trong nháy mắt đã rơi xuống lối vào tổng bộ Tinh Hải Thương Hành, kích thích một vòng gợn sóng năng lượng nhàn nhạt. Huyết quang thu lại, lộ ra một bóng người, đó là một lão giả mặc trường bào màu đỏ, tóc và râu đều màu xám trắng, nhưng được trải chuốt tỉ mỉ, không chút lộn xộn. Ông ta có khuôn mặt thanh tú, gò má hơi cao, ánh mắt lãnh đạm như giếng cổ, không chút gợn sóng, toàn thân khí tức lạnh lẽo, như thể không ăn khói lửa nhân gian, toát ra một cảm giác xa cách khiến người khác tránh xa ngàn dặm, khiến các tu sĩ qua lại xung quanh vô thức dừng bước, không dám lại gần, sợ làm kinh động đến sự tĩnh mịch lạnh lẽo này. Lão giả đứng ở lối vào, ánh mắt lãnh đạm lướt qua các tu sĩ qua lại trước cửa thương hành, không hề dừng lại, sau đó nhấc chân, không nhanh không chậm đi vào trong thương hành. Bước chân của ông ta trông có vẻ chậm rãi, nhưng mỗi bước đều vừa vặn đạp vào khoảng trống giữa dòng người, không va chạm với bất kỳ ai, như thể tách biệt với sự ồn ào xung quanh thành hai thế giới. Không lâu sau, ông ta đã bước lên các bậc thang, đi đến tầng 2 của thương hành. Nơi đây trưng bày toàn là thiên tài địa bảo cấp tiên tiên, người qua lại cơ bản cũng là những tiên tiên, thỉnh thoảng cũng có một số chân tiên cấp 1 dừng chân tại đây. Không lâu sau, một mỹ nữ thị nữ dáng người uyển chuyển ở tầng 2 nhanh chóng đi tới. Nàng mặc một bộ cung váy màu tím, vạt váy thêu những hoa văn sao bạc li ti, khi đi lại như đạp trên ánh sao, quanh thân tỏa ra khí tức tiên tiên cấp 6 nhàn nhạt, cử chỉ thanh lịch, được huấn luyện bài bản. Nhìn bóng lưng thanh tú của lão giả, nàng do dự một lát, nhưng vẫn cắn răng, tăng tốc bước chân đuổi theo, dừng lại cách lão giả 3 bước, khẽ túi người hành lễ, giọng nói dịu dàng ôn hòa, mang theo sự cung kính vừa phải. Vị tiền bối này, tiểu nữ là thị nữ 3 sao tử giao của Tinh Hải Thương Hành, không biết tiền bối hôm nay đến đây là muốn chọn bảo vật hay có dặn dò gì khác. Khi nói chuyện, nàng rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh đạm của lão giả, chỉ cảm thấy khí tức xa cách quanh thân đối phương như một bức tường vô hình, khiến nàng ngay cả hơi thở cũng vô thức nhẹ đi, sợ làm kinh động đến sự tĩnh mịch này. Những hoa văn sao bạc trên cung váy dưới sự đối lập với khí tức lạnh lẽo quanh thân lão giả, thậm chí còn hơi tối đi vài phần, như thể bị luồng hàn khí đó đóng băng. Lão giả nghe vậy, bước chân không dừng, chỉ tùy ý liếc mắt sang bên, lãnh đạm quét qua thị nữ tử giao một cái. Ánh mắt đó như được tôi luyện từ vạn năm băng giá, lạnh lẽo thấu xương, chỉ một thoáng chạm vào, tử giao liền cảm thấy thần hồn như bị đóng băng đột ngột, tứ chi bách hải đều nổi lên hàn ý, vô thức dùng mình một cái, ngay cả hơi thở cũng ngưng trệ nửa phần. Nàng cố gắng duy trì tư thế cúi người, đầu ngón tay khẽ quật lại, để nén cảm giác khó chịu đó vào tận đáy lòng, có thể làm thị nữ 3 sao ở Tinh Hải Thương Hành, nàng tự nhiên biết có một số khách hàng tính tình phi phàm, không thể dễ dàng đoán được, chỉ có thể cẩn thận đối phó, nếu không sơ suất một chút sẽ mất việc, thậm chí có thể rước họa vào thân. Lão phu đến đây là muốn ký gửi một kiện bảo vật. Giọng nói của lão giả như ngọc đá va vào nhau, trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia uy nghiêm không thể nghi ngờ, hòa hợp với khí tức quanh thân ông ta. Tử Giao định thần lại, ổn định giọng nói đáp, không biết tiền bối muốn ký gửi vật gì. Tiểu nữ bây giờ sẽ đăng ký lời chưa dứt, đã bị lão giả ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống Tử Giao, tuy không có vẻ giận dữ, nhưng lại khiến nàng vô cớ cảm thấy một trận áp lực, gọi tổng quản của các ngươi ra đây. Dừng một chút, ông ta bổ sung, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự quả quyết không thể nghi ngờ, bảo vật này của lão phu không phải một thị nữ 3 sao như ngươi có thể quyết định. Lời vừa dứt, không khí vốn đang lưu chuyển trong tầng 2 dường như cũng ngưng động vài phần. Các thiên tiên xung quanh đang chọn bảo vật nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại, ánh mắt luân chuyển giữa lão giả và Tử Giao vật phẩm ký gửi mà ngay cả thị nữ 3 sao cũng không thể xử lý, chỉ có thể là thiên tài địa bảo cấp chân tiên. Ngay cả khi Tinh Hải Thương Hành là thương hành số 1 Xích Ly Hải, cũng không phải lúc nào cũng có thiên tài địa bảo cấp chân tiên được ký gửi, mỗi lần xuất hiện đều đủ để gây ra một sự chấn động không nhỏ. Tử Giao trong lòng rùng mình, không dám chần chừ nữa, vội vàng túi người đáp, "Vâng, tiền bối xin chờ một lát, tiểu nữ sẽ đi liên hệ tổng quản đại nhân ngay." Nói rồi, Tử Giao nhanh chóng lấy ra một khối ngọc giản truyền âm màu xanh nhạt từ túi gấm bên hông, thần thức lập tức chìm vào trong đó, đầu ngón tay nhanh chóng điểm trên ngọc giản, truyền đạt tình hình một cách ngắn gọn, rõ ràng cho tổng quản phụ trách việc ký gửi của Tinh Hải Thương Hành. Nàng đứng hầu bên cạnh, không dám thở mạnh, ánh mắt lén nhìn bóng lưng lão giả áo đỏ, chỉ cảm thấy khí tức lạnh lẽo quanh thân đối phương càng lúc càng đậm, như thể ngay cả ánh sáng xung quanh cũng bị hút đi vài phần. Không lâu sau, từ tầng 3 Thương Hành truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng, một người vội vã từ tầng 3 đi xuống. Người đó mặc một bộ trường bào màu tím, vạt bào thêu những hoa văn mây phức tạp, dáng người hơi mập mạp, trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa đã luyện thành từ lâu, nhưng trong mắt ẩn chứa một tia dò xét khó nhận ra. Một luồng uy áp chân tiên nhàn nhạt bao quanh ông ta, tuy không chói chang, nhưng trầm ổn và nặng nề, chính là một trong các tổng quản của Tinh Hải Thương Hành Mạc Phong. Nhìn lão giả áo đỏ cách đó không xa, tổng quản Mạc Phong đầu tiên hơi sững sờ, khí tức của lão giả này thu liễm đến cực điểm, khiến ông ta không thể nhìn ra được chút sâu cả nào. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khi nào Xích Ly Hải lại có thêm một cường giả như vậy? Có thể khiến ông ta, một chân tiên cấp 2 hậu kỳ, không thể nhìn thấu chút nào, ít nhất cũng phải là chân tiên cấp 3. Ngay cả trong Tinh Hải Thương Hành của bọn họ, những cường giả như vậy cũng không tìm ra 30 vị, mỗi vị đều là quý khách của Tinh Hải Thương Hành, cần phải được đối đãi một cách trọng thể. Sau đó, ông ta vội vàng thu liễm tâm thần, nụ cười trên mặt càng thêm cung kính, nhanh chóng bước tới, chắp tay hành lễ với lão giả áo đỏ, vạn bối Mạc Phong, ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô thế nào? Lão phu Dương Nguyên. Lão giả lãnh đạm thốt ra bốn chữ, giọng nói vẫn lạnh lẽo, không nghe ra cảm xúc. Thì ra là Dư tiền bối. Mạc Phong đội bằng đáp, tư thế càng thêm hạ thấp, không biết Dư tiền bối muốn ký gửi vật gì. Dư Nguyên không nói gì, chỉ ánh mắt bình tĩnh lướt qua xung quanh. Trong tiền sảnh tuy có tu sĩ cố ý tranh né, nhưng vẫn có không ít ánh mắt lén lút nhìn tới, hiển nhiên rất quan tâm đến cuộc đối thoại này. Mạc Phong thấy vậy, lập tức phản ứng lại, đội vàng cười nói, là vãn bối sơ suất rồi. Dư tiền bối, xin mời lên lầu, vãn bối đã chuẩn bị sẵn tinh thất, có thể để tiền bối nói rõ chi tiết. Nói đoạn, ông ta nghiêng người làm động tác mời ánh mắt ra hiệu về phía cầu thang dẫn lên tầng 3. Dư Nguyên khẽ gật đầu, nhấc chân đi về phía cầu thang. Mạc Phong đội vàng theo sát phía sau, nụ cười trên mặt không dám lơ là chút nào, trong lòng lại thầm suy đoán lai lịch của vị tiền bối thần bí này và bảo vật mà ông ta muốn ký gửi. Tử Dao đứng tại chỗ, mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất ở góc rẽ tầng 2, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, lại còn mệt hơn cả việc đối phó 10 vị khách thiên tiên. Các tu sĩ xung quanh thấy không còn gì náo nhiệt để xem, cũng dần thu hồi ánh mắt, chỉ là tiếng bàn tán riêng tư lại khẽ tăng lên vài phần, đều đang đoán xem vị dư tiền bối thần bí này rốt cuộc muốn ký gửi bảo vật gì. Khoảng 10 hơi thở sau, dưới sự dẫn dắt của Mạc Phong, Dư Nguyên bước vào một tinh thất. Tinh thất không lớn, nhưng được bố trí vô cùng trang nhã. Tường được xây bằng đá huyền thạch hoa văn ẩn, có thể ngăn cách thần thức chân tiên dò xét, đảm bảo sự riêng tư của cuộc nói chuyện. Sàn nhà trải thảm vân cẩm mềm mại, đi lại không tiếng động. Bên cạnh cửa sổ đặt một bàn trà làm từ thiên tài địa bảo cấp 2 chân tiên tử cực thần mục, màu gỗ trầm lắng, ẩn hiện ánh tím lưu chuyển. Trên bàn đặt một bộ trà cụ ngọc băng văn, trong suốt như pha lê. Bên cạnh đốt một lò hương an thần, khói xanh lượn lờ bay lên, tỏa ra hương thơm thanh lưu, xua tan sự phù phiếm xung quanh. Mạc Phong giơ tay ra hiệu Dư Nguyên ngồi xuống, sau đó khẽ dặn dò vài câu với thị nữ đang chờ ngoài cửa. Không lâu sau, một thị nữ mặc trường váy màu trắng nhạt nhẹ bước đi vào, bưng khay trà dâng lên hai chén tiên trà nghi ngút khói, trà có màu hổ phách, tỏa ra hương thơm thanh mát, được pha từ tiên diệp cấp chân tiên. Thị nữ đặt chén trà xuống, sau đó cúi người lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Mạc Phong lúc này mới nâng chén trà lên, hướng về Dư Nguyên hư kính một cái, sau đó đặt lại trên bàn, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhưng giọng điệu lại chỉnh trọng hơn trước vài phần. Dư tiền bối, nơi đây có thể yên tâm nói chuyện. Không biết tiền bối muốn ký gửi vào gì. Dư Nguyên ngồi thẳng trên ghế, dáng người thẳng tắp như cây tùng, ông ta không hề chạm vào chén tiên trà đó, chỉ từ từ nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Một luồng ánh sáng đỏ rực sáng lên trong lòng bàn tay ông ta, trong ánh sáng ẩn hiện một hình dáng lệnh bài, tuy chưa hoàn toàn lộ ra, nhưng đã toát ra một luồng đạo vận chân tiên cổ xưa mà hùng vĩ. Một trong tứ tượng tiên lệnh Chu Tức tiên lệnh. Giọng nói của Dư Nguyên bình thản, nhưng như một tiếng sấm sét nổ vang trong tinh thất, khiến màng nhĩ Mạc Phong ngủ đi. Chu Tức tiên lệnh. Dư tiền bối ngài nói không phải là tứ tượng tiên lệnh do chân tiên cấp 7 tứ tượng chân tiên truyền lại trước khi ngài ấy vẫn là sao? Chương 1011 trụ kỳ đấu giá, chương 1011 trụ kỳ đấu giá. Mạc Phong nghe vậy, đột nhiên từ chỗ ngồi bắn lên, và áo bào tím bởi vì động tác biên độ quá lớn mà lướt qua bàn trà, mang theo một trận gió nhẹ, váy nhiễu làn khói xanh lượn lờ của hương an thần bay tứ tán. Nét cười ôn hòa thường trực trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và khó tin tột độ, ngay cả giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy, như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng, mỗi chữ đều thốt ra một cách khó khăn. Danh xưng tứ tượng chân tiên, những ngư tiên, thiên tiên có lẽ biết rất ít, 1 vạn 2 ngàn kỷ nguyên vũ trụ, đối với bọn họ mà nói thực sự quá dài đằng đẵng, đủ để cựu phẩm thiên tiên thọ trung chính tầm 2-3 lần, huống hồ cứ 10 kỷ nguyên vũ trụ lại có cựu vực tiên chiến quét qua, hiếm có thiên tiên nào có thể sống sót qua 100 kỷ nguyên vũ trụ, tự nhiên khó mà nhớ được chuyển kỳ cổ xưa như vậy. Nhưng đối với chân tiên như Mạc Phong, bốn chữ này lại như sấm bên tai, chấn động đến thần hồn cũng đang ong ong. Có thể nói, trong số các chân tiên ở Xích Ly Hải, không tìm ra mấy người không biết tứ tượng chân tiên. Đó chính là thất phẩm chân tiên từng tung hoành Xích Ly Hải vô địch thủ, thậm chí có lời đồn rằng hắn chỉ cách bát phẩm chân tiên truyền thuyết một bước. Nhìn lại lịch sử vạn cổ của Xích Ly Hải, tứ tượng chân tiên dù không phải là cường giả mạnh nhất, cũng tuyệt đối vững vàng ở top 5, là một tượng đài khắc sâu trong ký ức của chân tiên. Trong tiên mộ của hắn, nghe nói chân quý hắn suốt đời hơn phân nửa gia sản số tài phú và cơ duyên đó, không biết đã khiến bao nhiêu thế lực chân tiên thèm thuồng nhỏ dãi, trước đây khi ba tiên lệnh thành long, bạch hổ, huyền vũ xuất hiện, mỗi lần đều gây ra sóng gió lớn ở Xích Ly Hải, hàng trăm chân tiên vì tranh đoạt mà bỏ mạng, máu chảy thành sông, tiên thi la liệt khắp hư không. Mà tấm chu tức tiên lệnh cuối cùng này chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn hơn. Đặc biệt là hiện nay chỉ còn 500 kỷ nguyên hỗn độn nữa là đến lần cựu vực tiên chiến tiếp theo, các thế lực lớn đều đang điên cuồng tích trữ tài nguyên, nâng cao thực lực, sức hấp dẫn của tứ tượng tiên mộ càng tăng lên gấp trăm lần, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực vì thế mà điên cuồng, thậm chí không tiếc đánh cược cả vận khí của toàn tộc. Mà Phong trái tim không tự chủ được bắt đầu đập nhanh hơn, hắn chằm chằm nhìn chằm chằm vào tia hồng quang nhảy nhót trong lòng bàn tay Dư Nguyên, như thể muốn nhìn xuyên qua tia sáng đó. Tiết hầu quận mạnh mấy cái, ngay cả giọng nói cũng nhiễm một chút khàn khàn khó nhận ra, tiền bối lời này là thật sao? Ngay cả với định lực của một nhị phẩm chân tiên như hắn, giờ khắc này cũng khó che giấu sự kích động trong lòng. Nếu vật trước mắt thực sự là chu tước tiên lệnh trong truyền thuyết, thì tinh hải thương hành với tư cách là nền tảng ký gửi đấu giá, không chỉ có thể kiếm được một khoản hoa hồng khổng lồ, mà còn có thể mượn cơ hội này để nâng cao danh tiếng của tinh hải thương hành lên một tầm cao mới, hoàn toàn nổi danh khắp các vũ trụ hải lân cận, cũng không phải là không thể. Và hắn với tư cách là người phụ trách buổi đấu giá của thương hành hiện tại, nếu có thể thúc đẩy cuộc đấu giá kinh thiên động địa này, phần thưởng lớn của thương hành chắc chắn sẽ không thiếu. Đến lúc đó có đủ tài nguyên hỗ trợ, nút thắt để hắn đột phá tam phẩm chân tiên sẽ không còn trở ngại, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, hơi thở của Mạc Phong cũng trở nên dồn dập, nhìn về phía Dư Nguyên ánh mắt ngoài sự kính sợ lại thêm mấy phần chờ đợi nóng bỏng, như thể đã nhìn thấy tiền đồ tươi sáng của mình khi đột phá nút thắt. Là thật hay giả, Mạc đạo hữu tìm người kiểm tra là biết. Dư Nguyên giọng điệu bình thản, tia hồng quang trong lòng bàn tay vẫn yên lặng nhảy nhót, không thấy chút dao động nào, như thể thứ hắn cầm trong tay không phải là chu tước tiên lệnh có thể khuấy động phong vân, mà chỉ là một tấm lệnh bài bình thường. Mạc Phong nghe vậy, vội vàng thu liễm tâm thần, nhận ra mình thất thố, trên mặt lại nặn ra mấy phần nụ cười cung kính, là văn bối đường rồi. Dư tiền bối, xin hãy đợi một lát, văn bối sẽ mời trưởng giám định sư Trần Lao của thương hành ta đến ngay. Nói rồi, hắn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù truyền tin trắng trong suốt, sau đó, đầu ngón tay Mạc Phong ngưng tụ một tia chân tiên chi lực, nhanh chóng phát hỏa mấy đạo phù văn trên ngọc phù, thần thức chìm vào trong đó, khẩn cấp truyền tin tức đi. Ngọc phù lóe lên một đạo bạch quang dịu nhẹ, sau đó khôi phục trầm mặc. Mạc Phong thu ngọc phù về tay áo, chắp tay với Dư Nguyên nói, Dư tiền bối, Trần Lao sẽ đến ngay. Lời vừa dứt, bên ngoài tinh thất liền truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập mà bước vàng, hiển nhiên là người nhận được tin tức đang nhanh chóng chạy đến. Mạc Phong trên mặt lộ ra một tia chờ đợi, ánh mắt không tự giác lại liếc về phía tia hồng quang trong lòng bàn tay Dư Nguyên. Cuộc giám định này không chỉ liên quan đến thật giả của chu tước tiên lệnh, mà còn liên quan đến việc hắn tương lai có thể thuận lợi đột phá tam phẩm chân tiên hay không, không thể không khiến hắn căng thẳng. Dư Nguyên vẫn ngồi yên không động, thân hình thẳng tắp như cây tùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mép tia hồng quang trong lòng bàn tay, động tác chậm rãi mà thong dong, như thể hoàn toàn không để ý đến cuộc giám định sắp tới. Khí tức thanh lãnh quanh thân như một lớp băng vô hình, khiến hương an thần trong tinh thất cũng như ngưng đọng lại, chỉ còn lại làn khói xanh lượn lờ chậm rãi quanh quẩn, mãi không tan. Ba hơi thở sau, cánh cửa tinh thất đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy ra, một tiếng kéo kẹt nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Một lão giả mặc áo xanh đội vàng bước vào, tóc bạc da trẻ, phong thái tiên phong đạo cốt, trên mặt mang theo vẻ cấp thiết và kích động khó che giấu, bước chân có chút lảo đảo, cho đến khi ánh mắt chạm đến Dư Nguyên đang ngồi cạnh bàn trà, thân hình đột nhiên dừng lại, vẻ cấp thiết trên mặt lập tức được sự ngưng trọng thay thế. Với tu vi tứ phẩm đỉnh phong chân tiên của hắn, vậy mà hoàn toàn không thể nhìn thấu độ sâu cạn của lão giả áo đỏ trước mắt, như thể đối phương quanh thân bao phủ một tầng sương mù vô hình, ngay cả một tia khí tức cũng không thể thăm dò. Ngũ phẩm chân tiên, ít nhất cũng là ngũ phẩm hậu kỳ chân tiên. Nếu không, tuyệt đối không thể cho hắn cảm giác này. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, chắp tay hành lễ với Dư Nguyên, giọng nói mang theo một tia kính sợ khó nhận ra, Trần Khiêm bái kiến tiền bối. Văn bối vừa rồi nghe tin bảo vật mà lòng nóng nổi, thất thố, mong tiền bối thứ lỗi. Mạc Phong đứng một bên nghe hai chữ tiền bối từ miệng Trần Lao nói ra, trong lòng lại chấn động. Trần Lão là một trong số ít tứ phẩm đỉnh phong chân tiên trong thương hành, chân tiên tam phẩm bình thường cũng không lọt vào mắt hắn, vậy mà giờ đây lại cung kính với Dư Nguyên như vậy. Vị Dư Nguyên tiền bối này rốt cuộc có tu vi gì? Ngũ phẩm chân tiên, hay là lục phẩm càng khiến người ta kinh hãi. Mạc Phong chỉ cảm thấy sống lưng hơi lạnh, vốn cho rằng mình đã đủ coi trọng vị Dư tiền bối này, không ngờ vẫn đánh giá thấp. Thảo nào đối phương dám đường hoàng mang chu tước tiên lệnh đến tinh hải thương hành ký gửi đấu giá, tin tưởng uy tín của thương hành e rằng chỉ là một phần, phần lớn hơn là sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Một tôn ngũ phẩm thậm chí lục phẩm chân tiên, ngay cả với nội tình của tinh hải thương hành, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chọc giận. Sự tồn tại như vậy đã có tư cách lay động nền tảng của thương hành, sơ suất một chút liền có thể trở thành họa lớn trong lòng, được không bù mất. Dư Nguyên không để ý đến sự bất thường của Mạc Phong, ngẩng mắt quét Trần Khiêm một cái, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, như thể sự cung kính và kính sợ của đối phương đều không liên quan đến hắn. Hắn đầu ngón tay hơi nhấc, tia hồng quang trong lòng bàn tay liền chậm rãi bay về phía giữa bàn, ánh sáng tàn đi, lộ ra toàn cảnh chu tước tiên lệnh, trên lệnh bài màu đỏ rực vân chu tức cánh chim lưu chuyển ánh vào nhạn, mỗi sợi lông chim đều sống động như thật, như thể dây tiếp theo liền muốn phá vỡ sự ràng buộc của lệnh bài, vũ cánh đốt cháy trời. Không cần đa lễ. Dư Nguyên giọng nói không cao, nhưng lại mang theo một loại sức mạnh xuyên thấu lòng người. Vật ở đây, Trần đạo hữu có thể bắt đầu giám định rồi. Trần Khiêm ánh mắt chằm chằm khóa chặt trên chu tức tiên lệnh giữa bàn, đồng tử đột nhiên co rút, hơi thở lập tức ngưng trệ. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu ngón tay hơi run rẩy vươn về phía tấm lệnh bài đó, như thể chạm vào không phải là một tấm lệnh bài nào đó, mà là chuyển kỳ lắng động vạn cổ thời gian. Ngón tay vuốt ve vân lộ trên bề mặt lệnh bài, ánh vàng lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn, trong vết khắc lông chim như còn lưu lại đạo vận của tứ tượng chân tiên, nóng đến mức đầu ngón tay hắn tê dại. Đây quý tích lưu chuyển của Vân Lộ, với chu tức phần thiên ấn được ghi chép trong cổ tịch không sai một ly. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói vì kích động mà lặp đi, tóc bạc ở thái dương cũng khẽ run rẩy, ánh vàng nội liễm mà không tiết ra ngoài, đạo vận ngưng động mà không tan là thật. Thật sự là chu tức tiên lệnh. Hắn lặp đi lặp lại vuốt ve mép lệnh bài, như thể đang xác nhận từng tấc dấu vết thời gian, nửa ngày mới đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu với Dư Nguyên, giọng điệu đầy sự khâm phục, tiền bối trong tay vậy mà có trọng bảo như thế, vạn bối hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Lệnh bài này dù là chất liệu, đạo vận hay Vân Lộ, đều hoàn toàn khớp với ghi chép, tuyệt không có nửa phần giả dối. Nghe vậy, Mạc Phong đứng một bên sống lưng căng thẳng đột nhiên thả lỏng, mồ hôi li ti thấm ra ở khóe trán chạy xuống dọc theo gò má, ngưng thành một giọt ở chóp cằm, lặng lẽ rơi xuống tấm thảm gấm. Là thật thì tốt. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ cần cuộc đấu giá này thành công, việc hắn đột phá tam phẩm chân tiên chỉ còn là vấn đề thời gian, ngay cả chân tiên chi lực trong cơ thể cũng vì sự thoải mái này mà khẽ reo vui. Mạc Phong giơ tay lau mồ hôi trên trán, đè nén sự kích động đang cuộn trào trong mắt, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh như thường. Tiền bối, còn 10 kỷ nguyên hỗn độn nữa sẽ là buổi đấu giá kỷ nguyên vũ trụ một lần trong một kỷ nguyên vũ trụ của tinh hải thương hành chúng ta. Đến lúc đó, chu tước tiên lệnh này có thể làm bảo vật áp trụ, chắc chắn sẽ thu hút các thế lực đỉnh cao của Xích Ly Hải tranh giành đấu giá ra trời. Không biết tiền bối có ý kiến gì không? Khi hắn nói, đầu ngón tay vô thức vuốt ve vân mây trên tay áo bào tím, sự mong đợi trong mắt không giấu được mà tràn ra ngoài. Thương Linh Hải, Vân Long Tiên Hành, tinh thất của Cửu Linh Sơn Trang. Tô Mặc đang chuyên tâm luyện hóa chân tiên dược, mở rộng tế bào vũ trụ hải đột nhiên mở hai mắt, trong mắt kim quang lóe lên rồi biến mất. Phương thuốc quanh thân hắn vì khoảnh khắc dừng lại này mà hơi ngưng trệ, những hư ảnh chân tiên dược lơ lửng bên cạnh cũng theo đó lay động. 10 kỷ nguyên hỗn độn sao sao? Hắn khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu gối, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, cũng không phải là không được. Hắn liếc nhìn những chân tiên dược liên miên như dãy núi trong bản mệnh vũ trụ hải, ánh mắt khẽ động, số tài nguyên khổng lồ này, không phải là trong vòng 10 kỷ nguyên hỗn độn ngắn ngủi có thể nuốt chửng luyện hóa hết, hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên bị gián đoạn ảnh hưởng tu luyện. Tinh hải thương hành, tinh thất tầng 3. Dư Nguyên trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, giọng nói vẫn thanh lãnh, lão phu không có ý kiến. Mạc Phong trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng giãn ra, dư tiền bối sảng khoái. Chu Tước tiên lệnh sánh ngang với thiên tài địa bảo cấp thất phẩm chân tiên, theo quy tắc của thương hành, trích 5% hoa hồng, không biết tiền bối có vấn đề gì không? Đây đã là ưu đãi của thương hành đối với bảo vật cấp cao nhất, bảo vật cấp chân tiên bình thường ít nhất phải trích 8%. 5% hoa hồng không có vấn đề. Dư Nguyên gật đầu đồng ý, tỷ lệ hoa hồng của thiên tài địa bảo cấp thất phẩm chân tiên, hắn đã sớm nghe nói, nhưng lão phu có một yêu cầu, vật đấu giá nhất định phải là chân tiên dược, lão phu không nhận cái khác. Cái này nụ cười trên mặt Mạc Phong cứng lại, lông mày khẽ nhíu. Chỉ nhận chân tiên dược, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá đấu giá cuối cùng. Nhưng rất nhanh liền gật đầu, cung kính nói, cứ theo ý của dư tiền bối mà làm. Vạn bối sẽ sắp xếp ngay, 10 kỷ nguyên hỗn độn sau, nhất định sẽ làm tiền bối hài lòng. Chu Tước tiên lệnh là của vị Dư Nguyên tiền bối này, hắn có quyền quyết định dùng bảo vật gì để đấu giá. Như vậy, lão phu liền tĩnh đợi tin tốt. Chương 1012 ngũ trọng đại thành, chương 1012 ngũ trọng đại thành, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, 10 tỷ năm trong dòng sông vũ trụ cũng chỉ như thoáng chốc. Tinh Hải Thương Hành dùng thủ đoạn sấm sét để quảng bá, huyền điệu truyền tấn xé rách hàng tỷ dặm không gian, khắc thông tin vào các vì sao, tinh bia khắc văn dựng đứng tại các trung tâm khu vực, mặc cho phong sương xâm thực mà chưa biết vẫn bất hủ, giới vực truyền tin vang vọng khắp mọi nơi tụ tập của tu sĩ, sóng âm xuyên tấu mây tầng. Vô số phương thức truyền bá đã lan truyền tin tức đến mọi ngóc ngách của Xích Ly Hải tứ tượng tiên lệnh, chiếc chu tức tiên lệnh cuối cùng đã xuất thế, sẽ là bảo vật chốt hạng. Xuất hiện tại buổi đấu giá chu kỳ sau 10 hỗn độn kỳ. Tin tức như lửa cháy đồng cỏ, trước hết làm bùng nổ sóng lớn vạn trượng ở khu vực trung tâm Xích Ly Hải, sau đó với tốc độ nhanh hơn lan rộng ra các tinh không xung quanh, ngay cả Huyền Thương Hải, Tử Minh Hải và các vũ trụ chi hải lân cận cũng đã nghe phong mà động. Những sơn môn của các thế lực cổ xưa đã chìm vào im lặng hàng triệu năm, lần lượt phát sáng cột sáng thông thiên, thẳng tắp lên trời cao, các kho báu bị phong ấn lần lượt được mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng vạn cổ sơn môn, các cuốn sách ố vàng sổ soạt trong tay tu sĩ, vô số bí mật về tứ tượng chân tiên và tiên mộ được nhắc lại. Không khí tràn ngập sự sao động và cuồng nhiệt không thể kìm nén. Chu Tước tiên lệnh lại thực sự xuất hiện rồi. Tại vực băng phong cực Bắc Xích Ly Hải, một ngọn tiên sơn bị băng huyền vũ bao phủ hàng tỷ năm đột nhiên rung chuyển, lớp băng liên tục hàng ngàn vạn năm như mạng nhện nứt ra, tiếng rắc rắc truyền khắp mọi ngóc ngách của vực băng phong, băng vụn bắn tung tóe như mưa sao băng. Một bóng người khoác chiến giáp băng tinh phá quan mà ra, băng huyền vũ kết tụ trên chiến giáp lập tức nổ tung, lộ ra tiên thể chạy ra kim quang nhàn nhạt bên dưới. Tiếp đó, uy áp của lục phẩm chân tiên như sóng thần quét ngang, nơi nào đi qua, trời đất biến sắc, gió tuyết đột ngột dừng lại. Ngay cả vĩnh cửu đóng băng ở cực bắc cũng nứt ra những khe sâu không thấy đáy. Hắn nhìn về phía Tinh Hải Thương Hành ở phương nam, trong mắt bốc cháy ngọn lửa nóng bỏng đủ để làm tan chảy băng huyền vũ, vung tay liền thu vườn thuốc chân tiên tích lũy hàng triệu năm trên đỉnh núi vào bản mệnh chú hải, giọng nói như hùng trùng, làm lớp băng lại vỡ vụn, truyền lệnh xuống, dốc toàn tộc lực thu thập chân tiên dược, sau 10 hỗn độn kỳ, bản tiên muốn thấy kho hàng chất không thể chứa thêm. Cảnh tượng tương tự diễn ra khắp nơi ở Xích Ly Hải. Dưới Hắc Phong Nguyên, một vị lục phẩm chân tiên đã ngủ say ba chu kỳ mở mắt, trong mắt khí hỗn độn quẩn quẩn như mực, dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Hắn tùy tiện nghiền nát tảng đá bế quan trước mặt, tảng đá cứng rắn có thể chịu đựng một đòn toàn lực của ngũ phẩm chân tiên lập tức hóa thành một mịn, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ, đem những chân tiên khí không dùng được trong kho ra, đi đổi U Minh Tử Chi với Thanh Nô tộc, không đủ thì dùng khoáng mạch để bù. Dù có phải đào giống nửa hắc phong nguyên, cũng phải gom đủ vốn để đấu giá tiên lệnh. Sâu trong vạn yêu lĩnh, một vị lục phẩm chân tiên hóa thành hình thái cổ thụ rũ bỏ lá khô trên người, lộ ra bản thể mạnh mẽ như dao long, chu kỳ tiên quả kết trên cảnh cây rơi rụng xào xạc, tỏa ra mùi hương dịu dàng quyến rũ. Hắn ra lệnh cho con cháu đang túi mình đứng hầu bên cạnh, thông báo các tộc, tạm dừng mọi tranh đấu, hợp lực tìm kiếm chân tiên dược. Ai có thể dâng lên nhiều nhất, bản tọa sẽ cho phép hắn vào thánh địa tu hành 100 hỗn độn kỳ. Thậm chí, một số thế lực ngũ phẩm, lục phẩm chân tiên trực tiếp phái sứ giả, mang theo trọng lễ chạy đến những tộc quần thế lực nổi tiếng về việc bồi dưỡng chân tiên dược, hoặc trao đổi bằng bảo vật tương đương, hoặc cưỡng chế gây áp lực mua mạnh, thủ đoạn không từ thủ đoạn nào. Giá chân tiên dược ở Xích Ly Hải đã tăng gấp 10 lần chỉ trong hàng trăm tỷ năm, dù vậy, vẫn có tìm. Vô số tu sĩ vì một cây chân tiên dược có tuổi đời hơi ít, đã đại chiến trên hư không, tiên huyết nhuộm đỏ chu hải, xương vỡ hóa thành tinh trần. Không chỉ vậy, ngay cả trong mười mấy vũ trụ chi hải xung quanh, một số thế lực hàng đầu cũng đã nghe phong mà động, dốc sức thu thập chân tiên dược, với hy vọng sẽ giành được chu tức tiên lệnh tại buổi đấu giá chu kỳ sau 10 hỗn độn kỳ. Tên tuổi tứ tượng chân tiên không chỉ nổi tiếng Xích Ly Hải, mà ngay cả mười mấy vũ trụ chi hải xung quanh, nhiều thế lực hàng đầu đều đã nghe danh như sấm bên tai. Những thế lực lớn ở các vũ trụ chi hải khác quan tâm đến tiên mộ của hắn cũng không phải số ít. Trong tinh thất của Cựu Linh Sơn Trang, Thành Vân Long Tiên Thành, Thương Linh Hải, xương tiên lượn lờ như màn lụa mỏng, không khí tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, đó là dư âm thoát ra khi Tô Mặc luyện hóa chân tiên dược. Tô Mặc quanh chân ngồi trên một cây thất phẩm chân tiên dược 36 phẩm hồng mông hắc liên, cánh sen trồng chất, phát ra ánh sáng đen sâu thẳm, mỗi cánh hoa đều khắc những vân hỗn độn tinh xảo, lưu chuyển khí tức cổ xưa và hùng vĩ, làm nổi bật thêm vẻ thần bí của hắn, dường như hòa mình vào hỗn độn. Đột nhiên, Tô Mặc khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, trong mắt trước hết lóe lên vô vàn điểm sáng như sao trời, như vũ trụ sinh diệt, sau đó trở về tĩnh lặng, sâu thẳm như chu hải, không hề gợn sóng. Tâm thần khẽ động, tin tức từ các linh hư nguyên thân phân bố ở Xích Ly Hải và các vũ trụ chi hải xung quanh như thủy triều tràn vào thức hải, vô số hình ảnh, âm thanh nhanh chóng đan xen, dung hợp trong đầu hắn sự hùng vĩ của tiên sơn ở vực băng phong sụp đổ, uy áp của chân tiên thức tỉnh dưới hắc phong nguyên, vẻ cổ kính của cổ thụ hóa hình ở vạn yêu lĩnh, cùng với sự thảm khốc của các thế lực tranh giành chân tiên dược, tất cả đều hiện rõ trước mắt hắn. Khoe miệng Tô Mặc dần cong lên một nụ cười nhạt, nụ cười đó mang theo vài phần hiểu rõ, vài phần mong đợi và một tia thú vị khó nhận ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ nhẹ vào đầu gối, cánh hoa của 36 phẩm hồng mông hắc liên cũng theo đó mà rung lên, tạo ra từng vòng gợn sóng, vân hỗn độn càng trở nên sáng rõ. 5% tiền hoa hồng này cũng không uổng phí. Tô Mặc khẽ tự lẩm bẩm, giọng nói trong trẻo, hòa quyện với mùi thuốc trong phòng, sau 10 hỗn độn kỳ, buổi đấu giá này nhất định sẽ đạt được một cái giá trên trời. Nghĩ đến những thế lực đang điên cuồng tích trữ chân tiên dược vì chu tước tiên lệnh, nghĩ đến cảnh họ sau khi có được tiên lệnh sẽ hùng dũng tiến vào tứ tượng tiên mộ, ý cười trong mắt Tô Mặc càng đậm. Chỉ là không biết, khi họ tiến vào tứ tượng tiên mộ, phát hiện toàn bộ tiên mộ đã bị vét sạch, ngay cả một cây nhất phẩm chân tiên dược cũng không còn, sẽ có vẻ mặt thế nào? Tô Mặc khẽ búng ngón tay, một đóa sen đen nhỏ xíu ngưng tụ rồi tan biến trong lòng bàn tay hắn, mùi thuốc xung quanh dường như cũng vì ý nghĩ này mà dấy lên một tia dao động trêu ngươi. Chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sau đó, Tô Mặc lại nhắm mắt, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa từng cây chân tiên dược trong cơ thể, lượng lớn tiên lực bản nguyên hóa thành tiên long bản nguyên, du đầu khắp kinh mạch Tô Mặc, nhanh chóng hòa nhập vào hàng tỷ tỷ tế bào, chậm rãi nhưng kiên định mở rộng từng tế bào chu hải, mỗi lần mở rộng đều kèm theo sự thăng hoa của đạo vận. Thời gian trôi nhanh, chín hỗn độn kỳ trôi qua chậm rãi trong dòng sông vũ trụ, chỉ còn chưa đầy một diễn kỳ 18.000 tỷ năm nữa là đến buổi đấu giá chu kỳ của tinh hải thương hành. Xích Ly Hải và mười mấy vũ trụ chi hải xung quanh, sự hỗn loạn do tranh giành chân tiên dược trước đó đã hoàn toàn lắng xuống, không phải vì tranh chấp đã kết thúc, mà vì tất cả các mũi nhọn đã được thu lại, hóa thành một dòng lũ vô hình, cuồn cuộn đổ về tinh hải đại lục. Màn sáng bảy màu của chu thiên tinh hải trận ở ngoại vi tinh hải đại lục vẫn lưu chuyển, nhưng dường như sáng hơn mọi ngày vài phần, như đang lặng lẽ chào đón sự kiện trọng đại này. Trên không đại lục, gần như chưa đầy 10 tỷ năm lại sẽ rách một khe hở không gian, từng thế lực chân tiên dẫm lên ánh sáng hạ xuống, có những tiên binh mặc giáp trụ vây quanh lão tổ trong tộc, ánh sáng lạnh trên giáp trụ chiếu sáng nửa bầu trời, đội hình chỉnh tề như dao cắt, có những người ngồi trên tiên chu cổ xưa, phù văn trận pháp khắc trên thân thuyền lấp lánh không ngừng, tỏa ra uy áp khiến người ta kinh hãi, tộc huy trên cánh buồm thể hiện uy danh lừng lẫy, đương nhiên, cũng có một số chân tiên không phô trương, một mình vượt hư không mà đến, mỗi bước đặt xuống đều khiến không gian xung quanh khẽ rung chuyển, trông có vẻ tùy ý, nhưng lại mang một khí chất coi thường thiên hạ. Mục tiêu của họ rõ ràng, đều hội tụ về tinh hải tiên thành ở trung tâm đại lục, tòa cự thành được đúc từ các sao hỗn độn và vàng tiền tiểu uyên, giờ đây như một con quái vật đang ngủ đông, lặng lẽ chờ đợi tâm bão. Trong tinh hải tiên thành, các hư tiên, thiên tiên qua lại càng như đi trên băng mỏng, ai nấy đều nín thở, ngay cả bước chân cũng đặt rất nhẹ, sợ phát ra chút tạp âm nào làm kinh động những nhân vật lớn. Những tu sĩ thường ngày vẫn lung dung, giờ đây đều cúi đầu, ánh mắt không dám tùy tiện liếc ngang liếc dọc, sợ vô tình nhìn thấy bóng dáng của vị chân tiên lão tổ nào đó, hoặc làm kinh động những nhân vật lớn có khí tức lộ ra ngoài, tự chuốc lấy tai họa diệt vong. Khắp các ngóc ngách, thỉnh thoảng có tiếng thì thầm trao đổi, cũng toàn là những suy đoán về buổi đấu giá, giọng điệu đầy kính sợ và tò mò, đoán xem cuối cùng thế lực nào sẽ có thể thu chu tức tiên lệnh vào túi. Rất nhanh, lại 1.000 tỷ năm trôi qua. Trong tinh thất của Cựu Linh Sơn Trang, vẫn tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, chỉ là mùi hương đó tinh khiết hơn mọi ngày, ẩn chứa một chút vận vị cổ xưa của Hồng Mông sơ khai, hít một hơi vào, dường như có thể cảm nhận được khí tức của vũ trụ khi mới hình thành. 36 phẩm Hồng Mông hắc liên lặng lặng lơ lửng, Vân hỗn độn trên cánh sen lưu chuyển càng lúc càng nhanh, ánh sáng lúc tối, dường như đang ủ một sự biến chất nào đó. Âm một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong cơ thể Tô Mặc, không phải chói tai, nhưng lại mang theo sức mạnh lay động thần hồn, khiến toàn bộ tinh thất khẽ rung chuyển, phù văn trên mặt đất được kích hoạt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một luồng khí tức khủng bố khiến ngay cả lục phẩm chân tiên cũng phải kinh hãi từ trên người hắn bốc lên trời, điên cuồng công kích tứ tượng phong thiên đại trận xung quanh, vân trận sáng rực, phù văn lưu chuyển như thủy triều, mới miễn cưỡng khóa luồng khí tức này trong phòng, không để lộ ra chút nào. Gần 10 hỗn độn kỳ khổ tu, hồng ngông vô lượng chân tiên thể của hắn cuối cùng lại tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới ngũ trọng đại thành. Hàng tỷ tỷ tế bào chu hải đồng thời sôi trào, mỗi tế bào đều phát ra kim quang rực rỡ, tiên lực bản nguyên như sóng thần cuộn cuộn, xông rửa tứ chi bách hải. Giờ khắc này, sức mạnh của hắn so với trước đã tăng gấp đôi không chỉ, chỉ riêng bản tôn đã đủ để chính diện đối kháng với một số lục phẩm hậu kỳ chân tiên. Một khi 1500 linh hư huyễn thân của hắn bố trí thiên thần đại trận, gia trì sức mạnh vào bản tôn, ngay cả khi đối mặt với một số bát phẩm đỉnh phong chân tiên, cũng không phải không có sức chiến đấu. Sau khi tiếp nhận ký ức truyền thừa của tứ tượng chân tiên, giờ đây hắn đã không còn mơ hồ về sức mạnh của bát phẩm chân tiên. 100 năm sau, khí tức cuồng bạo trong tinh thất cuối cùng cũng từ từ thu liễm. Luồng uy áp đủ để làm trời đất biến sắc như thủy triều rút về trong cơ thể Tô Mặc, không gian gợn sóng dần lắng xuống, mùi thuốc lại trở nên dịu nhẹ và bình hòa. Kim quang quanh người hắn tan biến, trở lại vẻ ban sơ, trông hoàn toàn như một cựu phẩm hư tiên bình thường, quần áo giản dị, khí tức nội liễm, không nhìn ra chút thần dị nào, dường như hòa vào dòng người liền không thể tìm thấy. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt nhắm chặt của Tô Mặc từ từ mở ra. Trong mắt trước hết là một vùng hỗn độn, dường như ẩn chứa trời đất trước hai, sau đó vạn ngàn sao trời sinh diệt, diễn hóa ra vũ trụ chỉ nổi, cuối cùng trở về trong trẻo, nhưng lại như ẩn chứa vô tận vũ trụ áo nghĩa, sâu không thấy đáy. Ánh mắt quét qua nơi nào, đôi bẩn lơ lửng trong tinh thất dường như đều được phú cho linh tính, vẽ ra những quy tích huyền diệu trong không trung, ngầm hợp với một đạo lý trí cao nào đó. Tiếp đó, hắn từ từ nâng tay, ngón tay lướt qua hư không, mang theo một đạo lưu quang màu đen nhạt, đó là sự hiển hóa của hồng mông chi lực, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại có thể dễ dàng cắt đứt phòng ngự của ngũ phẩm chân tiên, lặng lẽ đã chạm đến bản nguyên của chân tiên đại đạo. Ngay sau đó, khoe miệng Tô Mặc cong lên một nụ cười nhạt, khẽ tự lẩm bẩm, giọng nói mang theo một tia mong đợi, chỉ còn chưa đầy 3000 tỷ năm nữa, dư nguyên cũng đã đến lúc xuất phát rồi. Chương 1013 giá trên trời đấu giá, chương 1013 giá trên trời đấu giá. Thời gian như thoi đưa, 280 tỷ năm quang âm trong vũ trụ tĩnh lặng trôi qua, chỉ còn lại 100 năm cuối cùng trước khi hội đấu giá chu kỳ khai mở. Trong không khí của Tinh Hải Tiên Thành đã tràn ngập sự căng thẳng như tên đã lắp vào cùng, ngay cả gió biển thổi qua cũng dường như mang theo áp lực vô hình, khiến các tu sĩ bay thấp cũng vô thức thu liễm khí tức, sợ chạm vào sự sắc bén tiềm ẩn. Từng bị chân tiên lão tổ, hoặc đơn độc hành động, hoặc được tiên vệ vây quanh, bước đi vững vàng không ngừng tiến vào lầu 3 Tinh Hải Thương Hành, bước vào nơi tổ chức các kỳ đấu giá chu kỳ trước đây, đấu trường chu kỳ. Cánh cổng cổ kính kia dường như nối liền hai thế giới, bên ngoài là tiên thành ồn ào, bên trong là bí cảnh sắp sửa dậy sóng. Toàn bộ đấu trường được bao phủ bởi 99 tầng chân tiên cấm chế, các đường vân cấm chế đan xen như mạng lưới, toát ra ánh sáng ngũ sắc nhàn nhạt, là một trong những nơi phòng ngự nghiêm ngặt nhất của Tinh Hải Thương Hành. Ngay cả lục phẩm chân tiên, nếu dám gây rối trong đấu trường, cũng sẽ phải chịu phản vệ từ cấm chế mà không thể yên ổn, không hề chiếm được chút lợi lộc nào. Mái vòm được khảm hàng tỷ viên hỗn độn tinh thạch, mô phỏng cảnh tượng vũ trụ bao la, giữa sự xoay chuyển của các vì sao, dường như có thể nhìn thấy sự biến đổi của vạn cổ. Bên trong có 4 phòng khách quý thiên địa huyền hoàng, đẳng cấp nghiêm ngặt. Trong đó, phòng khách quý thiên tự số ít nhất chỉ có 108 phòng, những người có thể vào đó ít nhất đều là ngũ phẩm chân tiên, mỗi phòng đều được bố trí trận pháp ngăn cách thần niệm dò xét, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Phòng khách quý địa tự số tiếp theo, tổng cộng 800 phòng, không phải tam phẩm chân tiên thì không thể vào, tuy không xa hoa bằng thiên tự số, nhưng cũng cổ kính tao nhã. Phòng khách quý huyền tự số lại tiếp theo, tổng cộng 3000 phòng, không phải chân tiên thì không thể vào, đơn giản rộng rãi, linh khí sung túc. Cuối cùng là phòng khách quý hoàng tự số, không chỉ số lượng nhiều nhất, có tới 10 vạn phòng, mà còn không có ngưỡng cửa tu vi, chỉ cần ngươi có đủ gia sản nhất định, ngay cả hư tiên cũng có thể vào, chỉ là không gian tương đối nhỏ hẹp và tiếng người cũng ồn ào nhất. Phòng khách quý thiên tự 36, tĩnh lặng không tiếng động. Dư Nguyên mặc áo choàng đỏ đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ tử huyền, những đường vân vàng theo trên áo choàng lấp lánh ánh sáng mờ ảo dưới ánh đèn đường, như những ngọn lửa nhảy múa, tạo thành sự tương phản kỳ diệu với khí chất thanh lãnh, xa cách của hắn, tựa như sự giao thoa giữa băng và lửa. Là chủ nhân của Chu Tức Tiên Lệnh, ban đầu Tinh Hải Thương Hành đã sắp xếp cho hắn phòng khách quý thiên tự số 1, nhưng hắn đã từ chối. Hắn chỉ muốn lặng lẽ thu hoạch một đợt chân tiên dược, tiện thể xem xét trong những bảo vật sắp được đấu giá có thiên tài địa bảo nào phù hợp, để bản tôn đấu giá về một ít, chứ không muốn hành động vô trường, thu hút sự chú ý của các thế lực khác. Hội đấu giá chu kỳ lần này liên quan đến mười mấy vũ trụ chi hải xung quanh, ai biết liệu có bát phẩm chân tiên nào đột nhiên nổi hứng tham gia vào. Trong Xích Ly Hải, bát phẩm chân tiên là một truyền thuyết, không có nghĩa là trong các vũ trụ chi hải khác, bát phẩm chân tiên cũng là truyền thuyết. Cầm vạn linh tiên ngưỡng trên bàn ngọc trước mặt lên nhấp một ngụm, hương rượu nồng đậm mang theo vị ngọt mát của trăm loại linh túy nổ tung trên đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng, hóa thành một dòng ấm áp nuôi dưỡng thần hồn. Dư Nguyên khẽ nhíu mắt, trong lòng cảm khái, quả không hổ là thượng phẩm tiên ngưỡng mà một bầu thôi đã có thể lấy hết gia sản của một cựu phẩm tiên tiên, quả nhiên có chút phi phàm. Dư vị kéo dài, sau khi đấu giá kết thúc, có thể mang về cho bản tôn một ít. Thời gian trôi qua lặng lẽ từng năm trong khi Dư Nguyên nhàn nhã thưởng thức tiên ngưỡng. Vạn linh tiên ngưỡng trong bình ngọc dần cạn đáy, Luồng sáng của Tinh Hải Tiên Thành ngoài cửa sổ càng lúc càng gấp gáp, ánh sáng của 99 tầng chân tiên cấm chế xung quanh đấu trường càng lúc càng rực rỡ, ngay cả không khí cũng dường như bị nén thành thực chất, nặng trĩu đè lên lòng mỗi người. Cuối cùng, mảnh vụn thời gian cuối cùng rơi vào hư không, kỳ hạn trăm năm đã đến. Ông hàng tỷ viên hỗn độn tinh thạch trên mái vòm đấu trường đột nhiên sáng rực, cảnh tượng vũ trụ mô phỏng quần quần dữ dội, giữa sự xoay chuyển của các vì sao, dường như có vạn cổ tinh thần sinh diệt trong đó. 99 tầng chân tiên cấm chế đồng thời rung lên, phát ra uy áp khiến người ta kinh hãi, bao phủ toàn bộ đấu trường kín kẽ, ngay cả một tia tạp âm cũng không thể thoát ra ngoài. Tất cả ánh mắt, bất kể từ phòng khách quý thiên, địa, huyền, hoàng nào, đều đồng loạt đổ dồn về đài cao bằng bạch ngọc lơ lửng giữa không trung ở trung tâm đấu trường. Ngay lúc này, trên đài cao lóe lên một luồng sáng, một bóng người hiện ra từ hư không. Đó là một lão giả mặc trường sam màu xanh đậm, râu tóc bạc phơ, nhưng mặt mũi hồng hào như trẻ sơ sinh, giữa hai mắt đóng mở, có tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Hắn vừa hiện thân, một luồng khí tức cường đại của ngũ phẩm chân tiên đã lan tỏa như thủy triều, tuy không phô trương, nhưng mang theo sự trầm ổn và uy nghiêm của người đã lâu ở vị trí cao, ngay lập tức dập tắt tất cả những tiếng động nhỏ nhặt trong trường. Lão giả ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, giọng nói xuyên qua cấm chế truyền khắp mọi ngóc ngách, rõ ràng mà băng rội, "Lão hủ Mặc Trần, xin mạn phép làm chủ trì của hội đấu giá Chu Kỳ lần này." Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không khí trong trường càng thêm nghiêm trọng. Danh tiếng của Mặc Trần trong giới đấu giá Xích Ly Hải như sấm sét bên tai, hắn chính là thủ tịch đấu giá sư của Tinh Hải Thương Hành, chỉ có hội đấu giá thập kỷ 10 vũ trụ kỷ một lần mới thỉnh hắn xuất sơn, nay một hội đấu giá Chu Kỳ lại khiến vị thủ tịch đấu giá sư này đích thân chủ trì, có thể thấy Tinh Hải Thương Hành coi trọng hội đấu giá lần này đến mức nào. Tiếp đó, Mặc Trần giơ tay ra hiệu, tấm màn phía sau đài cao chậm rãi kéo lên, lộ ra vật phẩm đầu tiên chờ đấu giá, đó là một cây băng phách tiên lan toàn thân trong suốt như pha lê, trên cánh hoa động từng giọt băng phách tiết lộ, toát ra khí lạnh thấu xương, rõ ràng là một loại chân tiên dược hiếm thấy. Không nói nhiều lời vô ích, Mặc Trần khẽ mỉm cười, chỉ vào băng phách tiên lan nói, vật phẩm đấu giá đầu tiên, nhị phẩm chân tiên dược băng phách tiên lan, giá khởi điểm, một vạn hạ phẩm tiên tinh. Tiên tinh, đây là sự nâng cấp của tiên thạch, cũng giống như tiên thạch, có 4 phẩm cấp cực, thượng, trung, hạ, là tiền tệ thông dụng giữa các cường giả chân tiên trở lên. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 hạ phẩm tiên tinh, bây giờ bắt đầu đấu giá. Lời vừa dứt, trong các phòng khách quý hoàng tự số, huyền tự số đã có người bắt đầu ra giá, từng luồng linh quang hóa thành các con số giá cả, nhảy vọt nhanh chóng trên màn hình sáng bên cạnh đài cao. Trong phòng khách quý thiên tự 36, Dư Nguyên không đội không vàng gọi thị nữ, bảo nàng mang lên một bầu vạn linh tiên nữa, lặng lẽ nhìn những con số không ngừng tăng lên trên màn hình sáng, không hề có ý định ra tay đấu giá. Hiện tại, nhất phẩm, nhị phẩm chân tiên dược đã không còn lọt vào mắt bản tôn, trừ phi nuốt chửng vài ngàn vạn cây, nếu không, rất khó có bao nhiêu cải thiện. Thời gian lặng lẽ trôi qua 100 năm giữa sự luân chuyển của từng món bảo vật. Từ Huyền Hoàng Thạch tùy có thể tôi luyện tiên cốt, đến chấn giới phiên có thể tăng cường uy áp chân tiên, rồi đến cựu khúc luân hồi thảo đủ khiến ngũ phẩm chân tiên cũng động lòng, cấp độ của các vật phẩm đấu giá tăng lên từng tầng, mức độ cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt, 800 khách quý địa tự số đã vào hết, ngay cả 108 phòng khách quý thiên tự số cũng không ngừng có người ra tay. Trong thời gian đó, Dư Nguyên cũng đã nhiều lần ra tay, giành được hàng trăm cây tam phẩm chân tiên dược trở lên. Tuy tiên tinh cũng có thể nâng cao hồng mông vô lượng chân tiên thể, nhưng so với chân tiên dược thì chân tiên dược có hiệu quả kinh tế hơn. 380 tỷ hạ phẩm tiên tinh lần thứ 3. Chúc mừng khách quý thiên tự số 8 đã thành công đấu giá được lục phẩm chân tiên khí, âm dương luân hồi kính theo chiếc đũa vàng trong tay Mặc Trần nặng nề rơi xuống, cuối cùng đã đến màn trọng điểm của hội đấu giá Chu Kỳ lần này, chư vị, tiếp theo chính là bảo vật trấn áp cuối cùng của hội đấu giá lần này. Lời còn chưa dứt, hỗn độn tinh thạch trên mái vòm đấu trường đột nhiên tối sầm, hàng tỷ tinh thần tinh thạch đồng loạt tắt. Đúng, chỉ có một cột sáng rực rỡ sáng lên ở trung tâm đài cao, phát họa bóng tối phía sau tấm màn trở nên thần bí và trang nghiêm. 99 tầng chân tiên cấm chế đồng thời rung lên, phát ra uy áp mạnh gấp 10 lần so với trước, ngay cả không khí cũng dường như ngưng kết thành hộ phách, khiến các ngũ phẩm, lục phẩm chân tiên trong phòng khách quý thiên tự số cũng vô thức thẳng lưng. Ông tấm màn từ từ tan chảy trong cột sáng, lộ ra một đài ngọc cổ kính. Trên đài ngọc, một khối lệnh bài đỏ rực lặng lặng lơ lửng, toàn bộ lệnh bài như đang cháy một ngọn lửa bất diệt, những đường vân cánh chu tức vươn ra trong luồng sáng, mỗi một sợi lông vũ dường như đang vỗ cánh, mang theo khí thế đốt trời nấu biển. Ánh sáng vàng nhàn nhạt tràn ra từ các đường vân, giao thoa với cột sáng, giữa không trung hóa thành một hư ảnh chu tức giang cánh, phát ra tiếng kêu thanh thoát xuyên kim liệt thạch, chấn động thần hồn của tất cả tu sĩ trong trường. Chu tức tiên lệnh. Không biết là phòng khách quý nào phát ra tiếng kinh hô, ngay lập tức làm bùng nổ toàn trường. Ngay cả các thế lực đã biết tin từ trước, giờ phút này cũng khó nén nổi sự kích động. Trong các phòng khách quý huyền tự số, địa tự số khí tức cuồn cuộn, khu vực thiên tự số thậm chí có mấy luồng thần niệm cường hãn phá không mà đến, khóa chặt trên khối lệnh bài kia, mang theo sự nóng bỏng không hề che giấu. Rất nhanh, giọng nói của Mặc Trần lại vang lên, nhưng dường như mang theo vạn cân sức nặng, tứ tượng chân tiên di vật, chìa khóa cuối cùng để mở tiên mộ của hắn, chủ tước tiên lệnh. Vật này lão hủ không cần nói nhiều, giá trị của nó đủ để khiến tất cả chân tiên trong Xích Ly Hải và các vũ trụ chi hải xung quanh phải điên cuồng. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua hướng các phòng khách quý thiên tự số, từng chữ từng câu nói, do yêu cầu đặc biệt của chủ nhân tiên lệnh, lần đấu giá này chỉ được đấu giá bằng chân tiên dược, giá khởi điểm là một cây thất phẩm chân tiên dược, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một cây lục phẩm chân tiên dược. Toàn trường ngay lập tức rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ, ngay cả tiếng thì thầm trong khu vực hoàng tự số cũng biến mất không còn tăm tích. Mặc dù đã sớm biết Chu Tước tiên lệnh giá trị liên thành, nhưng giá khởi điểm một cây thất phẩm chân tiên dược này vẫn khiến các vị tiên kinh hãi. Phải biết, toàn bộ gia sản của một thế lực lục phẩm chân tiên có nội tình hơi cạn một chút gộp lại, cũng không nhất định có thể sánh bằng một cây thất phẩm chân tiên dược. Giá khởi điểm này, đừng nói phòng khách quý địa tự số, ngay cả trong các phòng khách quý thiên tự số, cũng có không ít người trực tiếp bị chặn ở ngoài cửa. Sau một lúc, mới có linh quang từ phòng khách quý thiên tự số 8 sáng lên, con số trên màn hình sáng đột nhiên nhảy bọn, một cây thất phẩm chân tiên dược, một cây lục phẩm chân tiên dược. Ngay sau đó, phòng khách quý thiên tự số 9 theo sát, một cây thất phẩm chân tiên dược, hai cây lục phẩm chân tiên dược. Một cây thất phẩm chân tiên dược, ba cây lục phẩm chân tiên dược. Ánh sáng của thiên tự số 18 xuyên phá hư không, mang theo một luồng khí tức cường đại của lục phẩm chân tiên. Rất nhanh, giá cả như ngồi tên lửa tăng vọt, chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, đã tăng gấp đôi trở lên, thẳng tới ba cây thất phẩm chân tiên dược, hơn nữa, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Cửu Linh Sơn Trang, trong tinh thất. Thông qua tầm nhìn của Dư Nguyên nhìn giá cả không ngừng tăng vọt, nụ cười trên mặt Tô Mặc càng lúc càng đậm, theo xu hướng đấu giá này, vượt qua 8 cây thất phẩm chân tiên dược cũng không phải là điều xa vời. Một ngày sau, dưới ánh mắt ngày càng nóng bỏng của Tô Mặc, giá đấu thành công vượt qua 8 cây thất phẩm chân tiên dược, nhưng đến lúc này, cũng đã gần đạt đến giới hạn, chỉ còn lại 5 nhà tiếp tục đấu giá, mỗi lần đấu giá đều vượt quá thời gian một cách trả. Chắc là không thể vượt quá 10 cây thất phẩm chân tiên dược. Lại một ngày trôi qua, không nằm ngoài dự đoán của Tô Mặc, giá giao dịch cuối cùng được chốt ở 9 cây thất phẩm chân tiên dược, 12 cây lục phẩm chân tiên dược, 235 cây ngũ phẩm chân tiên dược. Chúc mừng khách quý thiên tự số 3 đã thành công đấu giá được chu tước tiên lệ. Một canh giờ sau, Dư Nguyên mang theo 9 cây thất phẩm chân tiên dược, 6 cây lục phẩm chân tiên dược, 25 cây ngũ phẩm chân tiên dược đã trừ đi tiền hoa hồng, cùng với hàng trăm cây tam phẩm chân tiên dược trở lên đã đấu giá được, dưới sự tiễn đưa của tổng quản Mạc Phong, rời khỏi Tinh Hải Thương Hành. Không ngờ, bản tọa cẩn thận như vậy, vẫn bị người ta theo dõi. Chương 1014 cấp giết chương 1014 cấp giết Dư Nguyên vừa bước ra khỏi Tinh Hải Thiên Thành, mi tâm liền khẽ nhíu lại. Mấy đạo khí tức theo sau tuy ẩn tàng đến cực điểm, chân tiên ngũ phẩm bình thường tuyệt khó phát giác, nhưng lại không thoát khỏi hai mắt của hắn theo bản tôn Hồng Mông vô lượng chân tiên thể đột phá ngũ trọng đại thành chi cảnh, những linh hư nguyên thân này của bọn họ tu vi cũng nước lên thuyền lên, tổng hợp chiến lực đã vững vàng bước vào lục phẩm chân tiên trung kỳ, chứ không phải là vừa mới nhập môn nông cạn như vậy. Ngay sau đó, sắc cơ lạnh lẽo trong mắt hắn chợt lóe lên, muốn đánh chủ ý của hắn. Vậy thì phải xem cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Vừa hay, bản tôn đang thiếu tài nguyên để xung kích thất phẩm chân tiên, dưỡng liệu tự đưa tới cửa, không có lý do gì để từ chối. Không quay đầu lại, bước chân không ngừng, vẫn giữ vững tiết tấu ung dung, đi ra ngoài Tinh Hải đại lục. Luân khuyết của Tinh Hải Tiên Thành phía sau dần thu nhỏ, hóa thành một vết sáng mờ ảo, cuối cùng ẩn mình trong hư không xa xôi. Hư không xung quanh càng thêm trong suốt, chỉ có những vì sao xa xôi phát ra ánh sáng lạnh lẽo, như những viên kim cương vỡ nát hàm trên nhung đen, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng tiên lực của mình lưu truyền khẽ khàng. Mấy đạo khí tức vẫn ẩn tàng theo sau, như bầy sói rình rập, không lập tức ra tay, hiển nhiên là vẫn còn kiêng kỵ Tinh Hải Thương Hành ra tay ở Tinh Hải đại lục, chẳng khác nào công khai vả mặt Thương Hành, những chân tiên ngũ phẩm, lục phẩm trấn giữ tuyệt không thể ngồi yên không lý. Nếu ngay cả quý khách dưới mí mắt bị cướp giết cũng bỏ mặc, tổn thất chính là căn cơ và tín dự của Thương Hành, về sau còn ai dám đến tham gia đấu giá hội. Một ngày sau, Dư Nguyên đã ra khỏi phạm vi Tinh Hải đại lục, màn sáng chu thiên tinh hải trận quanh thân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lớp bình phong bảo vệ đó vừa mất đi, hư không xung quanh lập tức trở nên cuồng bạo hơn vài phần. Hắn vẫn duy trì tốc độ của chân tiên ngũ phẩm, không nhanh không chậm xuyên qua hư không, mấy đạo khí tức phía sau vẫn chưa mạo hiểm ra tay, chỉ tiếp tục không đội không chậm theo sau, như một bầy thợ săn kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ tốt nhất để bổ giết, sự tham lam trong ánh mắt đã gần như muốn tràn ra. Trăm năm quang âm trôi qua trong sự truy đuổi im lặng. Mấy đạo khí tức gần tàng tuy vẫn chưa ra tay, nhưng đã không còn che giấu thân hình quá nhiều, từng người như giỏi trong xương, phù cốt chi thư bệnh ghẻ ăn vào xương, bám sát sau Dư Nguyên, khoảng cách dần rút ngắn. Thân thức của bọn họ như những con rắn độc lạnh lẽo, khóa chặt Dư Nguyên, tham lam và sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, tạo ra những gợn sóng nhỏ trong hư không, khiến những tinh thạch đi qua đều vỡ vụn không tiếng động. Lại trăm năm trôi qua, Dư Nguyên lại một lần nữa vượt qua hàng trăm tỷ năm ánh sáng hư không, cuối cùng dừng bước trong một vùng hỗn loạn hư không quần quần khí lưu sấm đen. Đây là toái giới bên là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong hàng trăm tỷ năm ánh sáng hư không xung quanh Tinh Hải đại lục. Hư không hỗn loạn như vô số lưỡi dao vô hình, điên cuồng cắt xé mọi thứ, ngay cả ánh sáng cũng bị bóp méo đến tan nát, hóa thành những dải sáng kỳ dị. Chân tiên nhất nhị phẩm bình thường lầm vào nơi đây, không quá một ngày sẽ bị hỗn loạn nghiền nát thân thể, tiêu diệt thần hồn, ngay cả chân tiên tam tứ phẩm đi sâu vào trong đó, cũng có nguy cơ vỡ lạc. Lấy hư không hỗn loạn cuồng bạo xung quanh làm bình phòng, đủ để che giấu dị tượng và âm thanh của trận đại chiến sắp tới, tránh gây chú ý cho những chân tiên cường đại khác. Sau một chén trà, Tinh Không Quy Hư Khốn Tiên đại trận khởi. Một đạo đại đạo chi âm như từ thời viễn cổ truyền đến đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nổ vang bên tai Dư Nguyên, chấn động hư không hỗn loạn xung quanh cũng kịch liệt cuộn cuộn, như nồi cháo sôi, phát ra tiếng ục ục. Theo tiếng nói rơi xuống, khí lưu hỗn độn từ bốn phương tám hướng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành vô số trận văn rực rỡ, như lưới sao đan xen thành một vòng trời khổng lồ, phong tỏa chặt chẽ hư không hàng vạn năm ánh sáng xung quanh Dư Nguyên, ngay cả một tia khí tức cũng khó mà tiết lộ ra ngoài, hình thành một chiến trường sát phạt độc lập. Trên trận văn, tinh thần hư ảnh luân chuyển không ngừng, khí tức quy hư tràn ngập như sương mù, phát ra uy áp khủng bố đủ để giam cầm chân tiên lục phẩm sơ kỳ, khiến hư không cũng nổi lên những nếp nhăn nhỏ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè sập. Giây tiếp theo, năm đạo thân ảnh dưới ánh sáng màn trận pháp từ từ hiện ra, như quỷ mị đứng trong hỗn loạn. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc kim bào, trên đỉnh đầu có một đôi sừng kỳ lân vàng nóng sừng sững, đầu sừng phát ra hàn quang lạnh lẽo, như thể có thể xuyên thủng hư không. Kim bào quanh thân không gió tự động, trên đó theo hình kỳ lân sống động như thật, vảy móng rõ ràng, theo hơi thở của hắn lưu chuyển ánh sáng bằng nhạt, tựa hồ có tiếng kỳ lân gầm nhẹ vang vọng trong đó. Một luồng khí tức chân tiên lục phẩm trung kỳ hùng vĩ từ trong cơ thể hắn tràn ra, đan xen với uy áp của trận văn, khiến hư không hỗn loạn cuồng bạo xung quanh cũng ngưng trệ, hình thành một khoảng chân không ngắn ngủi. Hắn ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống Dư Nguyên, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, ánh mắt trêu tức như thực chất rơi trên người Dư Nguyên, như thể đang đánh giá một con mồi béo bở sắp vào giỏ. Phía sau hắn, bốn người xếp thành một hàng, cũng đội một đôi sừng kỳ lân vàng nóng, chỉ là màu sắc hơi nhạt, không chói mắt như người dẫn đầu, lộ ra vẻ non nớt. Bọn họ mặc áo choàng bốn màu xanh, lam, đen, trắng, và áo bị hư không hỗn loạn thổi bay phần phật, mỗi người trong cơ thể đều phát ra khí tức chân tiên ngũ phẩm ổn định, tuy xa không mạnh mẽ bằng nam tử trung niên kim bảo, nhưng cũng tuyệt không phải hạng dễ đối phó. Trên mặt bốn người đều là nụ cười giữ tợn nắm chắc phần thắng, nhìn Dư Nguyên như nhìn miếng thịt béo trên tớt, như thể đã có thể dự đoán được kết cục bị xé nát của hắn. Bọn họ từ từ tản ra, cùng nam tử trung niên kim bảo hình thành thế bao vây, khí tức chân tiên ngũ phẩm như thủy triều từng lớp áp xuống Dư Nguyên, phối hợp với lực lượng giam cầm của tinh khung quy hư khốn tiên đại trận ý đồ khiến hắn ngay cả một chút không gian phản kháng cũng không có. Tiểu bối, chỉ là một chân tiên ngũ phẩm, lại dám tranh đoạt thái sơ kỳ lân hoa với kim lân nhất tộc ta, thật là không biết sống chết. Chân tiên lục phẩm trung kỳ đó Kim Nguyên chân tiên bước ra một bước, trên sừng kỳ lân vàng nóng hàn quang bạo trướng, âm thanh như sấm sét nổ vang, trong trận pháp từng lớp vang vọng, mang theo uy thế chấn động đến đất hai. Bây giờ, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, giao ra tất cả chân tảng, đặc biệt là thái sơ kỳ lân hoa kia, bản tọa nhân tử, nói không chừng còn có thể lưu cho ngươi một tia tàn hồn, để ngươi chuyển thế đầu thai. Lời còn chưa dứt, uy áp khủng bố của chân tiên lục phẩm trung kỳ như sóng dữ quần quật nghiền ép về phía Dư Nguyên, nơi đi qua, hư không hỗn loạn đều bị áp thành thực chất, hóa thành từng khối băng đen kịt, mang theo khí thế đốt núi nấu biển, muốn chấn nát thần hồn của Dư Nguyên thành cho bụi. Dư Nguyên lại đứng yên bất động, hồng bào trong uy áp phần phật văng lên, hoa văn kim tuyến trên y bảo như được đánh thức, trong ánh sáng lờ mờ lấp lánh hàn quang, như những con rắn độc cần mình. Hắn trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng, "Thái sơ kỳ lân hoa, hóa ra là các ngươi. Trước đó tại đấu giá hội chu kỳ, đã có một nhóm người điên cuồng tranh đoạt thái sơ kỳ lân hoa với hắn, cuối cùng vẫn là hắn dựa vào nội tình hùng hậu, không coi tiên tinh ra gì, mới dùng giá trên trời để đoạt được. Bây giờ xem ra, vị khách quý số 21 đã điên cuồng đấu giá với hắn, chính là năm vị chân tiên này. Cứ tưởng là thân phận chủ nhân Chu Tức Tiên lệnh của bản tọa bị lộ, không ngờ lại là thái sơ kỳ lân hoa đã dẫn các ngươi đến." Hắn nhàn nhạt bổ sung, trong giọng nói không nghe ra chút căng thẳng nào, ngược lại còn mang theo một tia trêu bừa. "Cái gì? Ngươi là chủ nhân Chu Tức Tiên lệnh?" Giọng Kim Nguyên chân tiên đột nhiên cao vút, như mèo bị giẫm đuôi, vẻ trêu tức trên mặt lập tức đông cứng, thay vào đó là sự kinh ngạc khó tin. Hắn không những không có chút mừng rỡ nào, ngược lại còn có một luồng hàn ý thấu xương từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến toàn thân hắn lông tơ dựng đứng, vô cớ sinh ra cảm giác đại họa sắp đến. Trong tình huống bình thường, tuyệt không ai sẽ vào lúc này tiết lộ mình là chủ nhân Chu Tức Tiên lệnh, điều này ngoài việc củng cố quyết tâm giết người diệt khẩu của bọn họ ra, tuyệt không có bất kỳ tác dụng nào khác. Cả 9 cây thất phẩm chân tiên dược, đủ để khiến bất kỳ một vị thất phẩm chân tiên nào cũng phải phát điên. Một khi tin tức bị lộ, Kim Lân nhất tộc bọn họ dù có nhiều vị lục phẩm chân tiên trấn giữ, chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng có thể rơi vào kết cục diệt chủng diệt tộc. Không đúng, tiểu bối này quá không đúng. Kim Nguyên chân tiên theo bản năng nắm chặt nắm đấm, kỳ lân vàng nóng hư ảnh phía sau hắn buồn trốn không yên, đang định ra lệnh ra tay, lại nghe một giọng nói hư vô mờ mịt, như xuyên thấu qua bức tường thời không, từ bên ngoài tình khung quy hư khốn tiên đại trận từ từ truyền đến, tứ tượng phong thiên đại trận, khởi. Giọng nói đó không cao, nhưng lại mang theo một loại thiên uy hùng vĩ, như thể ý chí của tứ tượng chân tiên đang vang vọng, khiến tâm thần người ta chấn động kịch liệt, linh hồn cũng run rẩy. Khoảnh khắc tiếng nói rơi xuống, bên ngoài tinh khung quy hư khốn tiên đại trận đột nhiên sáng lên bốn cột sáng xanh, trắng, đen, đỏ, thẳng tắp xông thẳng lên trời, lần lượt hóa thành thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ tượng hư ảnh. Thanh long mấy đuôi cuốn lên hàng tỷ đạo khí lãng màu xanh, ẩn chứa một chi đại đạo sinh sôi không ngừng. Bạch hổ gầm thét, tiếng xé nát trường không, mang theo kim chi phong mang vô kiên bất tồi. Huyền vũ rụt đầu, trên mai rùa hiện lên hàng tỷ đạo phù văn huyền ảo, hiện lộ nội tình thổ chi dày nặng như núi. Chu tước dương cánh, đốt lên liệt diễm phần tiên, phát ra hỏa chi bá đạo thiêu đốt vật vật. Trong nháy mắt, tứ đại thánh thú liền đan xen thành một trận pháp lớn hơn, bao trùm gần nửa toái giới bên cùng với tinh khung quy hư trận, hình thành một lồng giam kép. Một luồng uy áp khủng bố mạnh hơn tinh khung quy hư trận gấp 10 lần không ngừng bức xạ ra, ngay cả Kim Nguyên chân tiên lục phẩm trung kỳ cũng cảm thấy thần hồn chấn động, tiên lực trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên có chút trì trệ. Bốn vị chân tiên lục phẩm trung kỳ, ngươi đây là cố ý dẫn chúng ta đến? Sắc mặt Kim Nguyên chân tiên đột biến, trái tim hắn trực tiếp chìm xuống đáy vực, hắn cũng chỉ là tu vi chân tiên lục phẩm trung kỳ, một mình đối địch với bốn người, hắn tuyệt đối không có chút phần thắng nào, ngay cả việc có thể thuận lợi đột phá vòng vây hay không cũng là một tần số lớn. Bốn vị chân tiên ngũ phẩm kim lân nhất tộc khác càng là khí tức hỗn loạn, dưới uy áp của tứ tượng đại trận ngay cả đứng cũng không vững, nụ cười dữ tợn trên mặt đã biến thành tuyệt vọng. Bọn họ đây đâu phải là vây săn con mồi, rõ ràng là xông vào thiên la địa vong do đối phương bày ra, bây giờ mới phát hiện e rằng đã muộn một chút. Dư Nguyên cười lạnh một tiếng, hồng bào phần phật văng lên, hư không quanh thân đột nhiên bặm mẹo. Trong bản mệnh chu hải của hắn, 28 đạo tinh quang rực rỡ đột nhiên bay lên như tinh thần phá đất, trong nháy mắt xé rách hư không chu hải, trong cơ thể hắn kết hợp thành một trận pháp huyền ảo vô cùng, nhị thập bát tinh tú lại trợ. Trong lúc trận văn lưu chuyển, bắt đầu tinh mang chút xuống, cùng uy áp của tứ tượng phong thiên đại trận đan sen cộng hưởng. Trong khoảnh khắc, khí tức toàn thân Dư Nguyên như núi lửa phun trào điên cuồng bạo trướng, lục phẩm chân tiên hậu kỳ, lục phẩm chân tiên đỉnh phong, lục phẩm chân tiên viên mãn. Một đường thế như trẻ tre, phá vỡ trùng trùng gông cùng xiên xích, giống như thanh cự nhận chống trời kia, muốn bổ đôi trời đất.
A, khí tức này là thất phẩm chân tiên. Ngươi lại là thất phẩm chân tiên.
Chương 1015 diệt lục phẩm chân tiên thế lực, chương 1015 diệt lục phẩm chân tiên thế lực. Kim Nguyên chân tiên đồng tử co rút, thất thanh kêu lên, trong âm thanh đó ẩn chứa sự sợ hãi đến mức sắp sụp đổ, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng, thân thể không tự chủ mà run rẩy kịch liệt, vảy rối kim bảo đều dựng ngược lên vì run rẩy, phát ra tiếng ma sát vụ vặt. Hắn không thể nào ngờ được, con mồi mà mình đã dày công theo dõi, lại là một con cự long khoát ra cứu. Uy áp không ngừng tăng lên như trời sập nghiền ép tới, mang theo sự mênh mông và bá đạo của Xích Ly Hải Thở Sơ Khai, nơi nó đi qua, ngay cả hư không loạn lưu cũng hóa thành cho bụi. Chân tiên chi lực trong cơ thể hắn như dòng sông bị đóng băng, hoàn toàn ngưng trệ, vận chuyển vô cùng khó khăn. Tu vi lục phẩm trung kỳ chân tiên mà hắn tự hào, trước luồng khí tức này lại yếu ớt như trẻ con, hư ảnh kim sắc kỳ lần phía sau hắn run rẩy bần bật, vảy móng vỡ vụn, linh trí tăng dã, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tan biến thành những đốm sáng. Bốn vị ngũ phẩm chân tiên khác càng không chịu nổi, phịch phịch mấy tiếng trầm đục, liên tiếp quỳ rạp xuống hư không loạn lưu, đầu gối đập vào hỗn độn khí lưu phát ra tiếng vang trầm đục, chấn động từng vòng gợn sóng. Khoe miệng bọn họ dì máu, nhuộm đỏ áo bào trước ngực, tiên cốt dưới uy áp phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, dường như có nguy cơ đứt gãy. Trong mắt ngoài nỗi sợ hãi tột cùng ra không còn gì khác, vạn bạn không ngờ, con mồi mà mình truy sát 200 năm, lại là một vị thất phẩm chân tiên có thể khiến cả Xích Ly Hải chấn động. Đây đâu phải là truy sát, rõ ràng là đốt đèn trong nhà xí, tìm chết. Ngay lúc này, khí tức toàn thân Dương Nguyên cuối cùng cũng tăng vọt đến cực hạn, uy thế hùng vĩ đó so với thất phẩm trung kỳ chân tiên cũng không kém bao nhiêu, dường như có thể lật đổ một mảnh vũ trụ chi hải. Hắn tùy tiện bước ra một bước, dưới chân liền có tiếng rắc rắc như thủy tinh vỡ vang vọng khắp bốn phương, tinh cùng quy khư khốn tiên đại trận bao phủ hàng vạn vạn năm ánh sáng hư không xung quanh, giờ phút này giống như lưu ly bị trọng truy đánh mạnh, trận văn từng tấc đứt gãy, màn sáng trên đó vết nứt như mạng nện nhanh chóng lan tràn, cuối cùng ầm một tiếng hoàn toàn tăng dã, hóa thành vô số lưu quang tiêu tán trong loạn lưu, ngay cả một tia trận cơ cũng không còn. Ngay sau đó, khí tức tứ tượng thánh thú như thủy triều vỡ đê, cuồn cuộn tràn vào. Thanh long khí thế mạnh mẽ mang theo lực lượng rào sát sinh sôi không ngừng, bạch hổ hung lệ ẩn chứa mũi nhọn xé rách và bật, huyền vũ dày nặng hàm chứa uy áp chấn áp thần hồn, chu tước dược liệt thiêu đốt ngọn lửa đốt cháy tất cả, bốn luồng lực lượng đan xen vào nhau, trong nháy mắt nuốt chửng Kim Nguyên chân tiên cùng năm vị chân tiên của Kim Lân nhất tộc, vây khốn bọn họ ở trung tâm. Tương đạo tứ tượng quy tắc chi lực như địa bám xương, dày đặc quấn quanh toàn thân năm người, thanh long chi lực chui vào bản mệnh trụ hải của bọn họ, điên cuồng dao động tiên lực và quy tắc bên trong, bạch hổ chi lực hóa thành lợi nhận vô hình, từng lớp xé rách phòng ngự và tiên thể của bọn họ, huyền vũ chi lực như núi lớn đè đỉnh, chết chặt chấn áp thần hồn của bọn họ, khiến bọn họ ngay cả thần niệm cũng khó mà điều động. Chu tước chi lực hóa thành bất diệt chi hỏa, thiêu đốt bản nguyên chân tiên của bọn họ, khiến chân tiên chi lực tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. A giờ khắc này, ngay cả Kim Nguyên chân tiên, một lục phẩm chân tiên, cũng không chịu nổi, hai đầu gối quỳ xuống, theo gót bốn vị ngũ phẩm chân tiên kia, còn hai vị ngũ phẩm trung kỳ chân tiên có tu vi yếu nhất, trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngất liệm đi, sống chết không rõ. Tiền bối, tha Kim Nguyên chân tiên há miệng, khoe miệng vỡ nát tràn ra bọt máu và nóng, giọng khàn khàn như tiếng chim vỡ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ là không đợi hắn nói ra chữ, mạng tay phải Dương Nguyên đã từ từ nâng lên, năm ngón tay hư nắm, liền một trường chấn áp về phía bọn họ. Trường này nhìn như chậm rãi, nhưng lại ẩn chứa uy lực khủng bố sánh ngang thất phẩm trung kỳ chân tiên, cùng tứ tượng thánh thú chi lực đan xen thành một tấm thiên vong kín kẽ, trong nháy mắt bao phủ chặt chẽ năm người Kim Nguyên chân tiên. Trên sợi lưới, hư ảnh thanh long lân, bạch hổ nha, huyền vũ giáp, chu tước vũ luân phiên lóe lên, mỗi một đạo vân lộ đều ẩn chứa lực lượng bá đạo có thể nghiền nát tiên thể tứ phẩm chân tiên, chấn áp chặt chẽ năm vị chân tiên Kim Nguyên chân tiên, tiên lực trong cơ thể bọn họ như một vũng nước động. Giờ khắc này, ngay cả việc muốn tự bạo đồng quy vu tận cũng là một loại xa xỉ. Không tiếng gào thét tuyệt vọng trong hư không loạn lưu đột ngột dừng lại. Thiên vong đột nhiên siết chặt, kim quang và bốn sắc hà quang bùng nổ, năm đạo thân ảnh trong lưới kịch liệt co giật, máu kỳ lân vàng nóng lẫn với tiên cốt vỡ nát bắn tung tóe, cuối cùng bị nén thành năm đoàn quang đoàn ảm đạm, lơ lửng trong lòng bàn tay Dư Nguyên. Dư Nguyên búng ngón tay một cái, quang đoàn hóa thành lưu quang chìm vào bản mệnh trụ hải của hắn, tiếp đó tứ tượng phong thiên đại trận từ từ tan đi, chỉ còn lại loạn lưu của toái giới bên vẫn cuộn, dường như chưa từng có cuộc săn giết này. 3 ngày sau, Thương Linh Hải, Vân Long Tiên Thành, trong tĩnh thất của Cựu Linh Sơn Trang, 36 phẩm hồng nông hắc liên lặng lặng lơ lửng, vẫn là hỗn độn trên cánh sen lưu chuyển ánh sáng nhu hòa, làm Tô Mặc đang khoanh chân ngồi càng thêm thần bí. Hắn từ từ mở hai mắt, trong mắt hỗn độn tan đi, lộ ra sự thanh minh sâu thẳm như chủ hải. Tin tức sau khi Dư Nguyên siêu hồn đã hoàn toàn dung nhập vào thức hải của hắn. Vạn thú hải Kim Lân tiên tộc, cường giả mạnh nhất bất quá một tôn lục phẩm viên mãn chân tiên, trong tộc không có thất phẩm chân tiên tọa trấn, phía sau cũng không có thế lực mạnh hơn làm chỗ dựa. Tô Mặc nhẹ nhàng gõ ngón tay lên đầu gối, cánh hoa sen đen theo đó du lên. Đúng là không cần đợi bản tôn đột phá lục phẩm viên mãn chân tiên chi cảnh, trực tiếp có thể thu phục bọn họ. Ngay sau đó, khoe miệng Tô Mặc cong lên một nụ cười lạnh lùng, hương thuốc quanh thân dường như cũng mang theo sát ý lạnh lẽo, giáng cấp giết hóa thân của bản tọa, diệt chủng diệt tộc, chính là kết cục cuối cùng của các ngươi. Thời gian vội vã, 10 năm quang âm lặng lẽ trôi qua. Vạn thú hải, cách Xích Ly Hải một tòa vũ trụ chi hải cổ lao trụ hải, thời gian ra đời của nó không kém Xích Ly Hải chút nào, đã vượt qua hơn 11 vạn cái vũ trụ kỳ. Phía đông vạn thú hải, Kỳ Lân đại lục. So với Tinh Hải đại lục cũng không kém quá nhiều. Kéo dài hàng ước năm ánh sáng hư không, giống như một con cự thú ẩn mình trong hư không, là một trong số ít lục cấp chân tiên đại lục trong vạn thú hải, đồng thời cũng là xào huyệt của Kim Lân nhất tộc, một trong 13 chủ của vạn thú hải. Kỳ Lân đại lục ngày xưa khắp nơi có thể thấy tộc nhân khoác kim lân chạy nhảy gầm thét, tiếng đùa giỡn của ấu thú, lời răn dạy của trưởng lão, uy áp của chân tiên đan xen thành một cảnh tượng phồn thịnh, ngay cả hư không cũng vì luồng sinh cơ này mà khẽ rung động. Thế nhưng giờ đây, cả đại lục lại chết lặng như một ngôi mộ bị lãng quên, trong không khí tràn ngập sự tĩnh mịch tuyệt vọng. Tất cả tộc nhân kim lân tiên tộc, từ tộc lao giản mùa cho đến ấu tể đang bú sữa, thậm chí cả các tu sĩ chủng tộc phụ thuộc vào họ, từng người đều như mất cha mẹ, đôi mắt trống rỗng vô thần, thân thể run rẩy vô thức, giống như những xác sống mất đi linh hồn. Chỉ nửa canh giờ trước, một bàn tay che trời lấp đất từ hư không vươn tới, năm ngón tay dường như ẩn chứa áo nghĩa sinh diệt của vũ trụ chi hải. Hộ tộc đại trận bảo vệ kỳ lân đại lục hàng vạn vũ trụ kỳ, do mấy vị lục phẩm chân tiên liên thủ bố trí, trước bàn tay này yếu ớt như giấy, ngay cả cơ hội dễ rủa cũng không có, trong vài hơi thở đã từng tấp vỡ nát, trận văn hóa thành vô số đom đóm tiêu tán. Khi bàn tay hạ xuống, không hề gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng lại mang theo một luồng vĩ lực không thể chống cự, trực tiếp trọng thương bản nguyên ý chí của kỳ lân đại lục. Càng khiến bọn họ hồn phi phách tán là, tất cả chân tiên lão tổ trên đại lục, bao gồm cả vị lao tổ tông mạnh nhất, lục phẩm viên mãn chân tiên, ngay cả ý niệm phản kháng cũng chưa kịp dâng lên, đã bị bàn tay kia từng người nắm chặt. Trong kim quang bùng nổ, sự phản kháng của bọn họ như kiến càng lay cây, cuối cùng đều bị trấn áp, hóa thành lưu quang chìm vào hư không, sống chết không rõ. Trời của kim lân tiên tộc bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Căn cơ sinh tồn của bọn họ, vốn liếng để kiêu ngạo với vạn thú hải, vinh quang truyền thừa vô số năm tháng, trong khoảnh khắc bàn tay kia hạ xuống, đã tan thành mây khói. Chờ đợi bọn họ sẽ là bóng tối và tuyệt vọng vô tận, không còn ngày nào có thể ngóc đầu lên. Cửu Linh Sơn Trang, trong tĩnh thất, ông trong tay Tô Mặc kim quang lóe lên, xuất hiện hơn trăm con kim kỳ lân mini dài khoảng một tấc, mỗi con đều sống động như thật, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và cầu xin, tản ra khí tức chân tiên yếu ớt. Không phải gì khác, chính là các chân tiên của kim lân tiên tộc và hóa thân chân tiên của bọn họ. Nửa canh giờ trước, người ra tay chính là linh hư huyễn thân của hắn, một thế lực mạnh nhất bất quá lục phẩm biên mãn chân tiên tọa chấn mà thôi, chỉ cần động dùng 108 tôn linh hư huyễn thân, đã có thể hoàn toàn chấn áp bọn họ. Kim lân tiên tộc này thực lực không ra sao, nhưng gia sản thì không ít, lại còn có hai cây thất phẩm chân tiên dược, nếu đem kỳ lân đại lục và mấy ngàn tòa đại lục phụ thuộc do kim lân tiên tộc khống chế toàn bộ bán đi, hẳn là có chút nắm chắc, đột phá thất phẩm biên mãn chân tiên rồi. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp đi làm, chuyện này vẫn là giao cho tinh hải thương hành đi, nghĩ đến lần này cũng sẽ không khiến bản tọa thất vọng. Dư Nguyên đạo hữu không tiện xuất hiện lần nữa, tránh gây chú ý cho những kẻ có tâm, vậy thì để các đạo hữu khác đi một chuyến đi. Thời gian thoáng chốc, lại 10 ước năm trôi qua. Dưới sự tuyên truyền hết mình của Tinh Hải Thương Hành, tin tức tất cả đại lục thuộc Kim Lân Tiên tộc sẽ được đấu giá sau một diễn kỷ, như mọc cánh, nhanh chóng lan truyền khắp các trụ hải xung quanh, một lần nữa gây ra một trận chấn động, vô số thế lực xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị chia một chén canh trong buổi đấu giá. Lúc này, bốn thế lực nắm giữ tứ tượng tiên lệnh là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cuối cùng cũng thành công đạt được sự đồng thuận, kết thúc cuộc đàm phán và thăm dò kéo dài, mang theo tiên lệnh của mình, xuất hiện tại tứ tượng đại lục, chuẩn bị mở ra tứ tượng chân tiên mộ trong truyền thuyết. Chương 1016 Hưng sư vấn tội, chương 1016 Hưng sư vấn tội Cựu Linh Sơn Trang, tính thất bên trong. 36 phẩm hồng mông hắc liên yên lặng nở rộ, cánh sen tầng tầng lớp lớp, như hỗn độn sơ khai lúc thiên địa hình dáng ban đầu. Cánh sen trên hỗn độn khí lưu như vật sống vậy lưu chuyển, lúc thì ngưng tụ thành sán lạn tinh vân, tinh hà lưu chuyển gian tự có sinh linh đản sinh, lúc thì tản ra thành mở mị sương mù quần quần bên trong cất giấu vũ trụ sinh diệt huyền bí. Nó đem khoanh chân mà ngồi Tô Mặc nhẹ nhàng nâng ở giữa không trung, hương sen cùng hỗn độn khí đan sen, ở quanh người hắn hình thành một đạo như ẩn như hiện vầng sáng, ngăn cách ngoại giới hết thảy phiền nhiễu. Đột nhiên, Tô Mặc nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tự có ước vạn tinh thần đột nhiên sinh diệt, hỗn độn quần quần gian, phản phất cất giấu vô số cái vũ trụ luân hồi. Một hơi thở không đến, tâm thần hắn liền giống như cây cầu vượt qua thứ nguyên, không nhìn vô tận thời không, cùng lưu lại tứ tượng đại lục kia tôn linh hư huyễn thân chặt chẽ tương liên. Xuyên thấu qua linh hư huyễn thân hai mắt, đem ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài cảnh tượng rõ ràng nhìn ở trong mắt, tứ tượng hải biên giới trùng trùng điệp điệp trong sương mù, từng đạo cường hoành chân tiên khí tức như ngủ say thái cổ cự thú, đang tản ra khiến người ta tim đập nhanh ba động, mỗi một lần hô hấp đều khiến hư không khẽ chấn động. Rất nhanh, Tô Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, lướt qua một vẻ khó mà nắm bắt trêu tức. Cuối cùng cũng muốn mở ra tứ tượng chân tiên mộ sao? Thanh âm ở tĩnh thất bên trong quyết tán, như ngọc thạch va chạm, cùng hắc liên tiếng long long đan xen thành kỳ lạ vật luật, phảng phất đang cùng vũ trụ mạch đập cộng hưởng, mỗi một âm tiết đều ám hợp đại đạo chí lý. Bốn vị thất phẩm chân tiên, 12 vị lục phẩm chân tiên, 24 vị ngũ phẩm chân tiên. Cũng thật là trận thế lớn. Tô Mặc đầu ngón tay khẽ nhéo, hồng mông hắc liên cánh hoa khẽ run lên, khuyết tán từng vòng hỗn độn gợn sóng, chỉ là không biết, đợi bọn hắn phí hết tâm cơ phá vỡ mộ môn, bước vào tứ tượng chân tiên mộ, nhìn thấy kia bị cướp đoạt không còn một mống mộ thất tiên cung, lại sẽ là phản ứng như thế nào? Nghĩ đến định là đặc sắc tuyệt luân. Tứ tượng đại lục, tứ tượng hải biên giới. Ở Tô Mặc kia gần như chơi đùa chú ý bên trong, bốn đại thế lực gần trăm vị chân tiên cuối cùng cũng động, bọn hắn như bốn đạo trưởng hà xé rách sương mù, một đường khí thế như cầu đồng, thế như trẻ tre. Thanh Long chi lực hóa thành lôi đỉnh cuồng phong cuốn lấy xé rách hư không tiếng rít, Chu Tước chi lực ngưng thành thần viêm đốt đến hỗn độn khí lưu lốt bút vang vọng, Bạch Hổ chi lực hiện hóa canh kim kiếm vũ dày đặc như tinh hà, còn có kia đáng sợ nhất Bắc Minh hàn khí, chỗ đi qua ngay cả lục phẩm chân tiên thần hồn đều muốn đóng băng, nhưng ở bốn đại thế lực liên thủ trước mặt toàn như lưu thiết, ngay cả để bọn hắn dừng lại một lát tư cách đều không có. Ngắn ngủi không quá mấy ngày thời gian, bốn vị thất phẩm chân tiên liền mang theo giới chướng một đám chân tiên xuất hiện ở tứ tượng chân tiên đạo tràng. Trong đạo tràng, tường đổ gạch nát gian mọc đầy năm tháng rêu xanh, xanh biếc bên trong lộ ra tàn thương, từng lơ lửng tiên đài chỉ còn lại bệ đá,
phía trên tràn đầy vết nứt, khắc ghi chân tiên đại đạo bia đá sớm đã vỡ vụn, tàn mát trên đất, tàn tồn bia văn mơ hồ không rõ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi bặm bị, phảng phất kể ra vạn kỷ cô tịch. Đối với cái này, bốn đại thế lực chân tiên nhóm cũng không có một tia ngoài ý muốn. Tứ Hải Chân Tiên Đạo Tràng bị cướp sạch không còn một mống tin tức, ở Xích Ly Hải các đại đỉnh cấp thế lực bên trong, sớm đã không phải là bí mật gì, thậm chí, bọn hắn trong đó có mấy cái còn tự mình tham dự năm đó cướp sạch, chỉ là cuối cùng chưa thể phá vỡ tứ tượng chân tiên mộ thủ hộ đại trận, tiến vào tiên mộ mà thôi. Rất nhanh, bốn đại thế lực gần trăm chân tiên liền đến đạo tràng chỗ sâu nhất, kia một tòa bị mông lung sương mù bao phủ khổng lồ sơn thể trước đó. Một khắc sau, bốn đại thất phẩm chân tiên đồng thời nâng tay, trong nháy mắt, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại tiên lệnh từ trong tay áo bọn hắn bay ra. Hóa thành bốn đạo xuyên thủng thiên địa sán lạn lưu quang, như chim về tổ bậy sông về cự mộ. Trong sương mù, vô số tứ tượng phù văn đột nhiên sáng lên, như sao trời vậy lấp lánh, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đầu sống động như thật tứ tượng thánh thú, Thanh Long vẫy đuôi chấn nát thương hùng, Chu Tước triển cánh đốt tận hỗn độn, Bạch Hổ gào thét nứt đất sụp trời, Huyền Vũ rụt đầu kiên cố không thể phá bỡ. Mỗi một đầu thánh thú đều tản ra thẳng truy bắt phẩm chân tiên khủng bố uy thế, nhưng ở tiếp xúc đến bốn đại tiên lệnh trong nháy mắt, lại như băng tuyết tiêu dùng, nhao nhao tăng dã, hóa thành tinh thuần tứ tượng chí lực, bị tiên lệnh toàn bộ hấp thu, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Ông theo cuối cùng một tia thánh thú chi lực bị hấp thu, cự mộ chính diện hỗn độn huyền thạch chậm rãi hướng hai bên tách ra, tiếng ma sát như viễn cổ cự thú tiếng gầm nhẹ, trầm muộn mà chấn động. Một đạo lấp lánh thanh, bạch, xích, hắc bốn màu thần quang hư không môn hộ đống nhiên xuất hiện, sau cánh cửa là sâu không thấy đáy u ám, ẩn ước có mở mịt tiên âm cùng mở mịt bảo quang từ đó tràn ra, câu được chúng chân tiên tâm thần kích động, hô hấp đều trở nên thô nặng lên, trong mắt lấp lánh tham lam cùng chờ mong và mang. Ha ha ha, một vạn 2000 vũ trụ kỷ, tứ tượng chân tiên mộ cuối cùng cũng mở ra. Một tôn thân mặc thanh bảo thất phẩm chân tiên ngửa đầu cười lớn, chấn động bốn phía sương mù của quận, tiếp lấy, hắn lại cũng không nhịn được, mang theo phía sau một đám thuộc hạ chân tiên dẫn đầu vượt qua kia bốn màu môn hộ. Các ba đại thế lực chân tiên nơi nào còn dám có chỗ dừng lại, sợ chậm một bước tiên mộ bên trong rất nhiều bảo vật chuyển thừa liền sẽ bị cướp đoạt không còn một đống, nhao nhao tung người đột kịp, thân ảnh liên tiếp chìm vào môn hộ bên trong, ngay cả bà táo mang theo khí lưu đều mang theo cấp thiết. Tuy nhiên, không quá mấy hơi công phu, từng trận đinh thai nhức óc tiếng gầm thét liền từ tứ tượng tiên mộ bên trong nổ vang, sóng âm như thực chất vậy trùng kích đạo tràng tường đổ gần nát. Đá vụn bắn tung tóe như tên, ngay cả trên không sương mù đều bị chấn động đến kịch liệt cuộn, giống như muốn đem toàn bộ tứ tượng đạo tràng lật tung. A, là ai? Rốt cuộc là ai làm? Trống rỗng, toàn bộ đều là trống rỗng. Hỗn đản, rốt cuộc là ai? Tiếng gầm thét cùng tiếng chửi rủa liên tiếp, xen lẫn khí vật vỡ vụn tiếng vang giòn cùng vách đá sụp đổ tiếng oanh minh, hiển nhiên trong mộ đã là một mảnh hỗn loạn. Kia tràn đầy chờ mong bốn đại thế lực gần trăm chân tiên, giờ phút này đang bị trước mắt từng tòa trống rỗng tiên cung, thần điện kinh đến thần hồn thất thủ, đừng nói là chân tiên cấp thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả được đan dược bình ngọc đều bị bóp nát thành bột, ngay cả một tia thuốc cặn đều không có lưu lại. Tích lũy vạn kỷ hy vọng trong nháy mắt hóa thành ngập trời lửa giận, hầu như muốn đem lý trí của bọn hắn đốt cháy hầu như không còn, thật không thể đem đạo mộ tặc nghiền xương thành cho. Tuy nhiên, ngay tại chúng chân tiên bạo nộ thất thố lúc ai cũng không có chú ý tới, tứ tượng chân tiên mộ lối vào một hạt không đáng chú ý bụi bặm, đang theo một vị hoảng loạn lùi lại tam phẩm chân tiên bước chân, lặng yên không một tiếng động rơi vào y bào của hắn dưới vạt áo. Tiếp lấy, nhỏ đến không thể nhận ra run lên, hóa thành một đạo so sợi tóc còn nhỏ lưu quang, như rào hoạt nhất ký sinh trùng. Chìm vào vị này chân tiên trong cơ thể, cùng thân hồn của hắn lặng yên dung hợp. Thời gian thoảng qua, chính là ngàn vạn năm trôi qua. Tinh Hải Đại Lục, Tinh Hải Tiên Thành. Âm ầm hư không đông nhiên chấn động, giống như toàn bộ Tinh Hải Đại Lục đều đang lay động, ngũ say địa mạch đều bị cỗ lực lượng này kinh tỉnh. Một cỗ thất phẩm chân tiên khủng bố uy áp như màn trời sụp đổ, từ trên trời giáng xuống, quần quận mênh mông hướng về Tinh Hải Tiên Thành nghiền ép mà đi. Chỗ đi qua, hư không sụp đổ ra mạng nhện vậy vết nứt, ngay cả ánh sáng đều bị ép đến vặn mèo thành hình xoắn ốc. Hộ thành tiên trận cựu tiên tinh hà đại trận trong nháy mắt sáng lên lức vạn tinh quang, ý đồ ngăn cản cỗ uy áp này, lại bị chấn động đến kịch liệt chấn động, màn sáng trên tinh văn điên cuồng lấp lánh, phát ra rắc rắc tiếng vang dọn, phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ. Vô số tu sĩ trong thành kinh hô, tiên thành biên giới phòng ốc càng là trực tiếp bị uy áp nghiền thành một mịn, hóa thành đầy trời bụi bặm. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy tức giận thanh âm từ phương đông chân trời nổ vang, mang theo đốt núi nấu biển hỏa khí, tinh hải thương hành, các ngươi tốt nhất cho bản tọa một cái công đạo. Vì sao tứ tượng chân tiên mộ sớm đã bị cướp đoạt không còn một ngống? Nếu không, ta Xích Tiêu nhất tộc định không cùng các ngươi bỏ qua. Lời còn chưa dứt, một đạo xích hồng lưu quang xé rách tầng mây, một tôn thân mặc xích kim chiến giáp thất phẩm chân tiên lơ lửng ở Tinh Hải Tiên Thành trên không. Hắn dung mạo dữ tợn, quanh người quấn quanh hừng hực liệt diễm, mỗi một tia lửa đều ẩn chứa đốt diệt chân tiên tiên thể bá đạo chi lực. Sau lưng hắn, mười mấy vị chân tiên vây quanh mà đứng, từng cái tất cả đều hai mắt phun lửa, quanh người khí tức cuồng bạo như sóng dữ, giống như một đám bạo nộ hung thú, trong ánh mắt sát ý hầu như muốn ngưng thành thực chất, phảng phất một giây sau liền muốn lao xuống xé nát hết thảy. Vì tranh đoạt Chu Tước tiên lệnh, bọn hắn Xích Tiêu nhất tộc hầu như móc rỗng hơn phân nửa gia sản, kết quả lại đổi lấy một tòa mộ trống. Trong lòng lửa giận sớm đã đốt xuyên lý trí, tuyệt không phải ba lời hai ngữ có thể bình tức. Ở phía sau bọn hắn không xa, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba đại tiên lệnh nắm giữ thế lực chân tiên cũng đã chạy đến. Cầm đầu ba vị thất phẩm chân tiên khí tức ngưng trọng như bực sâu, tuy chưa giống Xích Tiêu tiên tộc như vậy thất thố, nhưng cũng từng cái sắc mặt tái xanh, đáy mắt quần quật áp lực lửa giận, ánh mắt như dao vậy nhìn xuống Tinh Hải Thương Hành chủ lâu. Hôm nay, nếu Tinh Hải Thương Hành không đưa ra đáp án hài lòng, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Năm đó vì tranh đoạt tứ tượng tiên lệnh, bọn hắn trả giá đắt, tuy nhiên không giống Xích Tiêu tiên tộc như vậy thê thảm, nhưng cũng không nhỏ, ngay cả ngũ phẩm chân tiên đều tổn thất mấy vị, khác tứ phẩm trở xuống chân tiên càng là vượt qua số hai tay, bây giờ công giá chẳng, tích lũy vạn kỷ lửa giận sớm đã ở trong lồng ngực của bọn. Cái gì? Tứ tượng chân tiên mộ sớm đã bị cướp đoạt không còn một ngống. Cái này trong tinh hải thương hành, một đám thương hành chân tiên sắc mặt trắng bệnh, cầm đầu vị kia lục phẩm đỉnh phong chân tiên đồng dạng không tốt hơn chỗ nào, hạt đậu lớn mồ hôi hột thuận theo gò má lan xuống, nhỏ trên hoa lệ thảm, vượng ra một mảnh vết ướt. Bọn hắn chấp trưởng thương hành nhiều vũ trụ kỳ như vậy, còn chưa từng gặp qua như thế lớn trận thế, đủ 4 tôn thất phẩm chân tiên, 12 vị lục phẩm chân tiên. Nhất thời lại là luôn cuống tay chân, ngay cả thanh âm đều đang run rẩy, không biết nên như thế nào ứng đối bốn đại thế lực này ngập trời lửa giận. Ngay tại này kiếm bạt nổ trương, một trạm liền nổ lúc, một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm sâu xa chân tiên uy áp từ phương nam quét sạch mà đến. Cỗ uy áp này không giống Xích Tiêu tiên tộc như vậy bạo liệt như lửa, lại mang theo một loại phản phát quy chân nặng nề, như thương mang vũ trụ nghiền ép mà đến, chỗ đi qua, giữa thiên địa ngọn lửa đều vì đó ngưng trệ, ngay cả tiếng gió đều yên tĩnh, phảng phất thời gian đều ở cỗ uy áp này dưới chậm lại bước chân. Vẹn vẹn một hơi thở ở giữa, kia Xích Tiêu tiên tộc thất phẩm chân tiên uy áp liền như băng tuyết gặp dương, bị triệt để hóa giải, thậm chí ngay cả quanh người hắn nhảy vọt liệt diễm đều ảm đạm ba phần, giống như bị cuồng phong mưa rào tới qua đống lửa. Phương nam chân trời, một đạo thanh ảnh đạp không mà đến, bước chân phong dong không đổi, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có hỗn độn khí lưu sinh diệt, phảng phất đang diễn dịch Xích Ly Hải sơ khai lúc cảnh tượng. Người đến là một vị thân mặc một mạc thanh sam lão giả, dung mạo bình hòa, trên mặt đầy nếp nhăn mang theo năm tháng lắng đọng đạm nhiên, duy có hai mắt như giếng cổ vậy sâu thẳm, phảng phất có thể chiếu rọi ra vạn vật sinh diệt. Quanh người hắn không có cố ý phóng thích uy áp, lại để cho tại chỗ tất cả chân tiên đều cảm thấy thần hồn chấn động, đó là một loại đến từ sinh mệnh tầng thứ áp chế, so với Xích Tiêu tiên tộc vị kia thất phẩm trung kỳ chân tiên, muốn khủng bố hơn nhiều. Hô, lão tổ tông cuối cùng cũng đến. Trong nháy mắt, trong tinh hải thương hành, một đám chân tiên như được đại xá, nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cuối cùng cũng có một tia buông lỏng, nhìn về phía thanh sam lão giả ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng ỷ lại. Lúc này, lão giả ánh mắt nhàn nhạt quét qua trên không Xích Tiêu tiên tộc cùng ba đại thế lực, cuối cùng rơi vào Xích Tiêu tiên tộc vị kia thất phẩm chân tiên trên thân, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, "Xích Minh lão nhi, ta tinh hải thương hành chỉ phụ trách thay Chu Tức tiên lệnh chi chủ đấu giá Chu Tức tiên lệnh, về phần tứ tượng chân tiên mộ có hay không sớm bị trộm, cùng ta tinh hải thương hành có quan hệ gì? Nếu là lại dám hồ đồ dây dưa, ở ta tinh hải thương hành làm càn, đừng trách lão phu thủ hạ vô tình." Chương 1017 ngậm bồ hòn chương 1017 ngậm bồ hòn tinh nguyên lão quỷ, ngươi Xích Minh chân tiên hai mắt chết chóc nhìn chằm chằm lão giả áo xanh kia, cổ họng quặn lên, nội ý trong lồng ngực điên cuồng cuộn trào, như dung nham nóng bỏng, lại bị cô áp chế đến từ tầng thứ sinh mệnh kia chặn lại, không nói nên lời. Tu vi của tinh nguyên lão quỷ vượt xa hắn, đã sớm bước vào thất phẩm chân tiên đỉnh phong chi cảnh, thậm chí cách thất phẩm chân tiên viên mãn chi cảnh cũng không xa, một thân lực lượng mạnh hơn hắn gấp đôi không chỉ. Hú hồn, nơi đây là xảo huyệt của tinh hải thương hành, tinh hải đại lục, nếu thật sự sẽ rách mặt giao chiến, dù cho bốn đại thế lực bọn họ liên thủ, cũng khó có mấy phần thắng, chỉ sẽ rơi vào kết cục tổn bình hào tướng. Một lát sau, Xích Minh chân tiên mới nặng nề hừ một tiếng, liệt diễm quanh thân thu liễm hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy luồng hỏa tinh nhảy nhót trên thể biểu, coi như đã xả giận, tốt một cái tinh hải thương hành. Tinh nguyên lão quỷ, chuyện ngày hôm nay, Xích Tiêu nhất tộc ta ghi nhớ. Nhưng tứ tượng chân tiên mộ bị trộm, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ thế bỏ qua. Lời tuy cứng rắn, nhưng không còn nhắc đến lời lẽ tàn nhẫn không cho lời giải thích thì không bỏ qua coi như biến tướng chịu thua. Hắn hung hăng trừng tinh nguyên chân tiên một cái, ánh mắt oán độc kia gần như muốn tràn ra, lập tức xoay người hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, dẫn theo chân tiên dưới trướng hậm hực lui sang một bên. Chỉ là đôi mắt phun lửa kia vẫn chết chóc nhìn chằm chằm tinh hải thương hành ở trung tâm tiên thành, hiển nhiên sự không cam lòng và lửa giận trong lòng vẫn chưa tắt, như núi lửa tiềm ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát trở lại. Tinh nguyên chân tiên chỉ bình tĩnh liếc Xích Minh chân tiên một cái, ánh mắt lãnh đạm như nhìn một hạt bụi trần, lập tức ánh mắt chuyển động, rơi trên thất phẩm chân tiên của ba đại thế lực khác, hàn ý trong đáy mắt dần nồng. Xích Minh lão nhi từ tinh hải thương hành chụp được Chu Tước tiên lệnh, đến gây sự còn coi như có mấy phần lý do. Tinh nguyên chân tiên giọng không cao, nhưng từng chữ như kim thiết giao kích, mang theo sự lạnh lẽo như kim loại, tiên lệnh trong tay ba người các ngươi, lại không phải xuất từ tinh hải thương hành ta, hôm nay cùng đến, chẳng lẽ thật sự cho rằng tinh hải thương hành ta là quả hờ mềm, mặc người trả đạp. Lời còn chưa dứt, tinh nguyên chân tiên bước ra một bước. Bước này nhìn như bình thường, lại khiến hư không của toàn bộ tinh hải đại lục hơi hạ xuống, như bị một bàn tay vô hình đè ép áo xanh quanh thân hắn không gió tự động, uy áp khủng bố của thất phẩm đỉnh phong chân tiên như núi lửa ngủ say ước vạn năm đột nhiên phun trào, không chút giữ lại nghiền ép về phía ba đại thế lực. Uy áp kia ẩn chứa sự lắng đọng ước vạn năm của tinh hải thương hành, hô tạp sự mênh mông và bao la của chu thiên tinh đầu, nơi đi qua, sắc mặt các chân tiên của ba đại thế lực đồng loạt trắng bệch, hô hấp cũng trở nên trì trệ. Gần như đồng thời, Hữu Thiên Tinh Hà đại trận phía dưới đột nhiên bùng phát ước vạn đạo tinh quang rực rỡ, tinh văn như vật sống lưu chuyển, cùng uy áp của tinh nguyên chân tiên từ xa ứng. Toàn bộ tinh hải tiên thành dường như hóa thành một mảnh tinh hải chân thật, tinh thần hư ảnh chìm nổi trong chất quang, phát ra lực lượng hùng vĩ đủ để kháng cự thất phẩm chân tiên, đè chặt khí tức của ba đại thế lực trên không tiên thành, không thể tiến thêm một tấc. Tinh nguyên đạo hữu bất giận, chúng ta không phải ý này. Ba vị thất phẩm chân tiên trong lòng kịch chấn, cảm nhận được áp lực như núi kia, vội vàng chắp tay mở miệng nói, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia hoảng loạn, chỉ là cái gì? Tinh nguyên chân tiên cắt ngang lời bọn họ, trong mắt hàn quang lóe lên, như lợi kiếm xuất vỏ, chẳng lẽ cho rằng là lão phu âm thầm động tay chân, đi trước các ngươi một bước lấy đi bảo vật trong mộ? Không đợi ba vị chân tiên mở miệng, Tinh Nguyên chân tiên cười khẩy một tiếng, mang theo vài phần tự giễu, lại như có vài phần kinh thường, chỉ bằng một mặt Chu Tước tiên lệnh, lão phu có năng lực phá vỡ hộ mộ đại trận do tứ tượng chân tiên bố trí. Cái này ba vị thất phẩm chân tiên nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự do dự, sau khi lấy được một mai tứ tượng tiên lệnh, bọn họ cũng không phải chưa từng xông vào tứ tượng chân tiên mộ, tuy rằng Tinh Nguyên lão nhi tu vi thực lực mạnh hơn bọn họ một bậc, nhưng chỉ bằng một mai Chu Tước tiên lệnh mà muốn tiến vào tứ tượng chân tiên mộ, đó là vạn vạn không có khả năng. Khô khụ. Tinh Nguyên đạo hữu hiểu lầm rồi, chúng ta tuyệt không có ý này. Trong ba người, vị thất phẩm hậu kỳ chân tiên mặc áo xanh kia ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều, chúng ta lần này đến, chỉ là muốn biết là ai đã ký gửi Chu Tước tiên lệnh tại Quý Hành. Dù sao, người này có lẽ có liên quan đến việc tiên mộ bị trộm, mong đạo hữu cho biết. Tinh Hải Tiên Thành, ngoài 8 triệu năm vũ trụ, trong một tiểu thế giới mới được khai phá chưa đến 10 tỷ năm. Vẫn mang theo khí tức hỗn độn sơ sinh, đại địa là mạch đá nguyên thủy chưa được điêu khắc, bầu trời treo ba viên tinh thần phát ra vầng sáng dịu nhẹ, trong không khí lưu chuyển tiên linh chi khí tinh thuần nhất, nhưng không thấy nửa phần dấu vết sinh linh, chỉ có một căn nhà đá đơn sơ được xây dựng từ hỗn độn tinh hạch, tĩnh lặng đứng sừng sững giữa thiên địa. Trước nhà đá, một lão giả áo trắng râu tóc bạc phơ chắp tay đứng thẳng, trường bào trắng tinh trên người không nhiễm một hạt bụi, giống như được dệt từ những sợi quang thuần khiết nhất, quanh thân không thấy chút khí tức nào tiết ra, nhưng lại ẩn ẩn cộng hưởng với quy tắc thế giới của tiểu thế giới này, mỗi lần hô hấp đều có vô số phù văn quy tắc nhỏ bé lưu chuyển trong ống tay áo hắn, rồi lặng lẽ dung nhập vào hư không. Lão giả chậm rãi ngẩng mắt, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại như hóa thành hai đạo thần hồng xuyên thấu vũ trụ, dễ dàng xé rách bức tường hư không 8 triệu năm vũ trụ, vượt qua tầng tầng lớp lớp tinh vân hỗn loạn, thẳng tắp rơi trên bóng dáng áo xanh trên không tinh hải tiên thành, nghe rõ ràng cuộc đối thoại bên kia. Tinh Hải Thương Hành khẽ miệng lão giả cong lên một độ cong khó hiểu, như châm chọc, lại như cảnh cáo, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua ngọc thạch, khuyết tán từng vòng gợn sóng trong tiểu thế giới tĩnh mịch, tốt nhất là quản chặt miệng của các ngươi. Nếu không, Tinh Hải Thương Hành đệ nhất xích ly hải này cũng sẽ đến đây là hết. Tinh Hải Tiên Thành, trên không. Tinh Nguyên Chân Tiên sau khi im lặng vài hơi thở, cuối cùng cũng mở miệng lần nữa, giọng nói không còn mang theo uy áp như trước, ngược lại toát ra vài phần ôn hòa, như đang trò chuyện với Cố Hữu, Ngọc Dương đạo hữu nói đùa rồi. Lời nói ngừng lại một chút, Tinh Nguyên Chân Tiên đầu ngón tay khẽ nhéo, uy áp thất phẩm đỉnh phong quanh thân lặng lẽ thu liễm vài phần, nhưng lại càng tăng thêm vài phần trầm ổn không thể nghi ngờ. Tinh Hải Thương Hành ta có thể đứng vững ở xích ly hải ước vào năm, dựa vào chính là hai chữ giữ chữ tín. Bất kể thân phận người ký gửi cao thấp, thông tin của họ đều thuộc về cơ mật, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, đây là quy tắc của Thương Hành, dù lão phu là chủ Thương Hành, cũng tuyệt không có lý do phá lệ. Không phải lão phu cố ý thoái thác. Không đợi Ngọc Dương Chân Tiên mở miệng, Tinh Nguyên Chân Tiên tiếp tục nói, ngữ khí vẫn bình hòa, nhưng từng chữ như phù văn khắc trên hỗn độn huyền thạch, mang theo sự kiên định dứt khoát, mà là đạo quy như sát, không thể vượt qua. Chớ nói ba vị đạo hữu, dù là cựu phẩm chân tiên đến, quy tắc này cũng không thể lay chuyển mảy may. Nói xong, Tinh Nguyên Chân Tiên hơi nghiêng người, nhìn về phía chủ lâu Tinh Hải Thương Hành, như đang ám chỉ điều gì. Tinh quang của Cựu Thiên Tinh Hà đại trận phía dưới khẽ động, tuy không phóng thích uy áp, nhưng lại như đang vô thanh vô tức hưởng ứng lời nói của hắn, thiết luật của Tinh Hải Thương Hành, cũng như hộ thành đại trận, kiên cố bất khả phá. Sắc mặt Ngọc Dương Chân Tiên ba người biến đổi liên tục, lão già này nói còn hay hơn hát, cái gì mà cựu phẩm chân tiên đến, quy tắc cũng không thể lay chuyển nửa phần, thật sự coi bọn họ là kẻ ngốc sao? Uy tín Thương Hành tuy trọng, nhưng so với sự tồn vong của Thương Hành thì tính là gì? Sở dĩ dứt khoát như vậy, chẳng qua là ỷ vào thực lực bọn họ không đủ mà thôi. Nếu thật sự đổi thành cựu phẩm chân tiên, lão già này đảm bảo sẽ sợ hãi nhanh hơn bất kỳ ai, đừng nói tiết lộ thông tin người ký gửi, e rằng ngay cả Thương Hành cũng phải dâng lên hai tay. Thấy sắc mặt Ngọc Dương Chân Tiên ba người biến đổi, trong đáy mắt còn lướt qua một tia không cho là đúng, Tinh Nguyên Chân Tiên làm sao lại không nhìn ra trong lòng bọn họ vẫn còn khúc mắc. Hắn khẽ thở dài, như đang cân nhắc lời lẽ. Là một Thương Hành, nói đến là hòa khí sinh tài, nếu không cần thiết, cũng không muốn đồng thời chọc giận bốn đại thế lực thất phẩm chân tiên, kết thù chết. Im lặng một lát, như đột nhiên nhớ ra điều gì, trong ngữ khí thêm vài phần nhắc nhở trầm ngưng, chư vị đạo hữu, đôi khi chịu thiệt là phúc. Chuyện này, lão phu khuyên các ngươi vẫn là đừng tiếp tục truy cứu thì hơn. Tứ tượng chân tiên mộ tứ tượng đại trận kia có uy năng thế nào, các ngươi rõ hơn ai hết. Cho dù thật sự như các ngươi nghĩ, vị ý gửi giả kia là sau khi dọn sạch tứ tượng chân tiên mộ, mới đến ký gửi Chu Tước tiên lệnh Tinh Nguyên chân tiên chuyển đề tài, trong ngữ khí nhiều thêm vài phần ẩn ý sâu xa, tu vi của hắn ít nhất cũng là chuẩn bát phẩm chân tiên, tuyệt đối không phải các ngươi có thể chọc vào. Lùi một bước mà nói, nếu không phải như các ngươi suy đoán, Tinh Nguyên Chân Tiên dừng lại một chút, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, trước khi Chu Tước tiên lệnh xuất thế, tứ tượng chân tiên mộ đã sớm bị dọn sạch. Vậy kẻ ra tay chỉ có thể là bát phẩm chân tiên chân chính, thậm chí còn mạnh hơn, thì càng không phải các ngươi có thể đắc tội. Nói đến đây, Tinh Nguyên Chân Tiên hơi nghiêng người, giọng nói đè thấp hơn một chút, nhưng lại như trọng truy đập vào tai ba người, mang theo sự ngưng trọng chưa từng có. Ngọc Dương đạo hữu, các ngươi nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, quyết tâm truy tra đến cùng, kết quả cuối cùng chỉ có một, thân tử hồn diệt, ngay cả tộc quần của các ngươi cũng có thể triệt để bị xóa tên khỏi cổ tiên giới. Lời nói vừa dứt, áo xanh quanh thân Tinh Nguyên Chân Tiên khẽ phất, mang theo một cảm giác tang thương trải qua bạc kiếp. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ tĩnh lặng nhìn ba người, trong mắt như có tinh thần sinh diệt, trong ánh mắt đó không có trầm trọng, chỉ có một lời cảnh báo của người từng trải, như đã từng chứng kiến quá nhiều thế lực bị diệt vong vì lòng tham. Sắc mặt Ngọc Dương Chân Tiên ba người đổi biến, lời nói của Tinh Nguyên Chân Tiên như một chậu nước đá lạnh buốt dội vào lòng họ, khiến lửa giận trong lòng họ nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương. Cấm chế của tứ tượng chân tiên mộ khủng bố đến mức nào, bọn họ đã tự mình lĩnh giáo, bất kể là trường hợp nào mà Tinh Nguyên Chân Tiên nói, đều không phải là bọn họ có thể chọc vào. Trên hư không, Xích Minh Chân Tiên tuy không đến gần, nhưng cũng nghe rõ ràng những lời này, ngọn lửa quanh thân đột nhiên co rút lại, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, vừa rồi chỉ lo tức giận, lại chưa từng cân nhắc bản thân có đủ năng lực báo thù rửa hận hay không. Giây tiếp theo, ngọn lửa quanh thân Xích Minh Chân Tiên triệt để thu liễm, chỉ còn lại mấy luồng tàn dư hỏa tinh lóe lên ở đầu ngón tay, lập tức cũng hóa thành khói xanh tiêu tán. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt va chạm với ba người Ngọc Dương Chân Tiên không xa. Bốn đôi mắt từng bùng cháy lửa giận hoặc gần chứa tính toán, giờ phút này đều phản chiếu cùng một loại cảm xúc cay đắng. Xích hồng chiến giáp của Xích Minh Chân Tiên dường như phai nhạt đi vài phần hào quang, và áo xanh của Ngọc Dương Chân Tiên vẫn còn khẽ run rẩy, nắm đấm siết chặt của hai vị chân tiên khác cũng chậm rãi buông lỏng, vết trắng giữa các khớp ngón tay từ từ phai đi. Không cần lời nói, một ánh mắt đã đủ để nói lên tất cả. Một vị chuẩn bát phẩm chân tiên, đã cần bốn người bọn họ liều mạng mới có khả năng chống lại, huống hồ là bát phẩm chân tiên thậm chí tồn tại mạnh hơn. Ngọc Dương Chân Tiên trước tiên rời ánh mắt, nhìn về phía biển mây phía dưới Tinh Hải Tiên Thành, khóe miệng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Cửu Dương tiên tộc bọn họ đã phải trả một cái giá lớn như vậy, mới cướp được một mai Thanh Long tiên lệnh, không ngờ, cuối cùng không chỉ công cốc, còn có thể rước lấy hai họa diệt vong, sự bất ức trong lòng không thể dùng lời nói để diễn tả. Một bên khác, Xích Minh Chân Tiên nặng nề thở dài, đầy vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ, chấn động hư không trước người nổi lên một vòng gợn sóng nhỏ. Lời nói của Tinh Nguyên lão nhi tuyệt không phải lời nói dọa người, trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, bất kỳ lửa giận và không cam lòng nào cũng chỉ là vô ích. Hai vị chân tiên khác nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự cam chịu. Bọn họ chậm rãi thu hồi khí tức tàn mát, uy áp căng thẳng quanh thân như thủy triều rút đi, kéo theo một đám chân tiên phía sau cũng thu liễm phong mang từng người cúi đầu đứng thẳng, không còn sự kiêu ngạo như trước. Cái thiệt thòi cơm này, bọn họ đã định là phải chịu.